truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, chân linh thức tỉnh. Tiểu Ba Vương, tỉnh, đều giữa trưa. Chu Thông tại mơ mơ màng màng thời điểm, chợt nghe như thế một thanh âm, đồng thời cũng cảm giác có một cái đại thủ đẩy bờ vai của mình. Ai vậy? Chu Thông không kiên nhẫn mở to mắt. Mơ mơ hồ hồ ở giữa, một cái xa lạ bóng người xuất hiện tại trước mắt mình. Ngươi là? Chu Thông vừa mới chuẩn bị hỏi ngươi là ai thời điểm, đột nhiên vô số ký ức phun lên trong tâm, trước mắt cái này xa lạ người cũng thay đổi thành một cái người quen. Ách, Chu Nghị A. Làm sao rồi? Chu Thông một mặt mơ hồ hỏi một câu. Còn nói làm sao rồi? Ngươi từ tối hôm qua 10 điểm ngủ đến hiện tại 12 giờ. Chu Nghị bất đắc dĩ nói, hôm qua tốt nghiệp tiểu hội sự tình ngươi đều quên rồi. Không có tiểu lượng kia cũng đừng một chọi ba, huống chi ngươi còn chuyên môn tìm bảng bác loại kia man nhu liều. Cũng không nhìn một chút ngươi cái này hình thể, ngươi biết tối hôm qua chúng ta đem ngươi con về nhiều mệt không? Chu Nghị nói, cũng sờ sờ chán, một bộ dáng khổ não. Chu Thông là trường học đội bóng rổ chủ lực đại tiền phong, 1m95 thân cao, 170 cân, lại cao lại cường tráng, phòng ngủ ba người cùng một chỗ mới đem hắn con về. Cũng chính là bởi vì cái này hình thể, lại tăng thêm Chu Thông danh tự này cùng thủy hử chuyện 108 tướng bên trong địa không tinh, tiểu bá vương Chu Thông đồng dạng, cho nên tiểu bá vương cũng liền thành Chu Thông 4 năm đại học ngoại hiệu. Ta không có thua. Vô ý thức, Chu Thông liền toát ra một câu như vậy. Chu Nghị trận nhìn Chu Thông một chút, nói, ta biết, Bàng Bác, Diệp Phàm, Lý Trường Thanh ba người bọn hắn cũng là bị bạn cùng phòng cóng trở về. Nô, Bàng Bác, Diệp Phàm, Lý Trường Thanh. Vừa nghe đến ba cái tên này, Chu Thông đại não lập tức đứng máy một cái trước mắt, lập tức lại có một loạt ký ức phun lên trong tâm. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, con mẹ nó hài chữ thốt ra. Hắn đông nhiên ngồi dậy, nguyên bản mơ hồ biểu lộ nháy mắt biến mất, thay vào đó thì là một mảnh kinh ngạc. Ngươi sẽ không phải là uống rượu uống ngốc hả? Chu Nghị nhìn xem nhất kinh nhất xạ Chu Thông, càng ngày càng im lặng. Ngươi đừng quên, hôm nay chính là chúng ta rời trường thời gian, ta nhớ được ngươi 3 giờ chiều xe lửa đi, đừng bỏ lỡ. Chu Nghị cuối cùng lại hảo tâm nhắc nhở một câu, cuối cùng mang theo ba lô của mình hành lễ trực tiếp rời đi phòng ngủ. Mà theo Chu Nghị sau cùng rời đi, toàn bộ phòng ngủ lập tức một mảnh trống rỗng. Mà lúc này, Chu Thông mới có tâm tư đi chỉnh lý mình bây giờ tình huống. Xem bộ dáng là xuyên qua đi, hay là xuyên qua đến Giả Thiên rồi. Chu Thông đứng lên, trên mặt lộ ra một tia cổ quái, thế mà thành Diệp Phàm đại học đồng học, hay là trong nguyên tắc căn bản không có danh tự diễn viên của chúng. Là đoạt xá Diệp Phàm đồng học sao? À, đúng vào lúc này, Chu Thông đột nhiên phát hiện một vật, nói đúng ra là trong cơ thể mình một vật. Đây là một mặt rất kỳ diệu kính tròn, song mặt, rất dày nặng, thoạt nhìn như là kim loại chế phẩm, lại giống là từ nham thạch rèn luyện mà thành, cụ thể chất liệu không rõ, dù sao thấy thế nào đều không phải pha lê. Mà cơ hồ ngay tại Chu Thông chạm tới cái này một chiếc gương nháy mắt, một cỗ cảm giác khác thường phun lên trong tâm, như có một cỗ sức mạnh huyền diệu bắt đầu chậm rãi tràn vào trong thân thể. Theo cỗ lực lượng này tràn vào, Chu Thông sắc mặt nháy mắt trở nên hồng nhuận lên, trên tay chân càng là tràn ngập một cỗ trước đó chưa từng cảm thụ lực lượng cảm giác. Đồng thời, một cỗ tin tức truyền vào Chu Thông trong ý thức. Cái này một chiếc gương gọi là luân hồi kính, có thể chiếu rõ chư thiên sinh linh kiếp trước, trước kiếp trước, trước trước kiếp trước. Nguyên lai. Cỗ nhiệt lưu này chính là ta kiếp trước. Đem luân hồi kính bên trong tin tức triệt để biết rõ ràng về sau, Chu Thông trong lòng cũng dần dần minh bạch rất nhiều đồ vật. Mình xuyên qua, cũng không phải là cái gọi là đoạt xá, mà là chân linh trực tiếp bị luân hồi kính đưa đến cái này Giả Thiên thế giới chuyển thế. Mình trước đó cho nên vì cái gì xuyên qua, đoạt xá, vẹn vẹn chỉ là chân linh thức tỉnh mà thôi. Nguyên lai căn bản không tồn tại cái gì đoạt xá, Chu Thông thân thể chính là ta thân thể. Chỉ bất quá giấc ngộng thai nghén bỏ lỡ thời gian mấy năm mà thôi. Hiện tại rốt cục chân linh thức tỉnh, ta chính là ta. Khó trách hiện tại thân thể này hình dạng cùng kiếp trước gần như giống nhau. Chu Thông hít một hơi thật sâu, đôi mắt bên trong lộ ra một tia hưng phấn. Kiếp trước nhục thân đã bị luân hồi kính hấp thu, hóa thành thuần túy nhất tinh khí thần. Hiện tại rót vào trong cơ thể mình cỗ nhiệt lưu này chính là mình kiếp trước tinh khí thần. Đương nhiên, đi qua luân hồi kính trả lại. Kiếp trước tinh khí thần không có khả năng 100% giáng lâm trên người mình, ở giữa khó tránh khỏi có chút hao tổn. Về phần những thứ này hao tổn có phải là luân hồi kính thu lấy tiền hoa hồng, vậy liền không được biết. Sau một hồi lâu, từ luân hồi kính bên trong trả lại ra tinh khí thần rốt cục triệt để tiêu tán. Mà Chu Thông cả người cũng biến thành tinh thần phân chấn, trong lòng tựa như một mảnh không minh. Hắn biết, đây là một loại khỏe mạnh nhất trạng thái thân thể, kiếp trước thời điểm đã từng có một đoạn thời gian làm được qua. Kia là khổ nhàn kết hợp lại tăng thêm sung túc xâm nhập giấc ngủ cùng dinh dưỡng tạo thành một loại cảm giác. kiếp trước của ta hóa thành cơ sở nhất tinh khí thần dung nhập vào cái này một thân thể bên trên. Nói cách khác ta hiện tại có lực lượng hai đời. Chu Thông nắm chặt lại nắm đấm, một cỗ dồi dào đến cực điểm lực lượng cảm giác, trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác nổi lên. Hắn nhìn về phía giường của mình, đồng nhiên một cái ý niệm trong đầu hiện hiện. Hắn trực tiếp bắt lấy giường chiếu bằng sắt rào chắn. Loại này rào chắn là trong phòng ngủ giường chiếu thường gặp loại kia, vì phòng ngừa học sinh lúc ngủ nửa đêm xoay người đến rơi xuống cái chủng loại kia rào chắn. Chu Thông tùy tiện vặn một cái, lập tức cái này bằng sắt rào chắn xuất hiện rất nhỏ vặn mèo. Một cái tay đã có thể rất nhỏ vặn mèo loại vật này, nếu như hai cánh tay lời nói, loại này rào chắn ngăn không được ta. Chu Thông trong lòng yên lặng nói một tiếng, tùy theo mà đến chính là hưng phấn, loại lực lượng này, nếu như là thể đo lời nói, ta nằm đẩy tới ít có 250 kg. Chu Thông vốn là trường học đội bóng rổ cầu thủ, hắn đối với mình nguyên bản lực lượng số liệu liền hiểu rất rõ, bây giờ đại khái tính ra một phen, mình bây giờ nằm đẩy năng lực tuyệt đối tại 250 kg trở lên. Hai đời lực lượng điệp ra lên, quả thật có chút đáng sợ, tuyệt đối điều không phải đơn giản 1 cộng 1. 250 kg nằm đẩy, đều đã xem như phá nở bờ A nằm đẩy ghi chép rồi, mình cái này thân cao cùng thể trọng có thể có dạng này nằm đẩy lực lượng, quả thực chính là người tiên. Bất quá! Lực lượng như vậy thì có ích lợi gì đâu. Chu Thông lập tức thở dài. 250 kg nằm đẩy, tại trước mắt trên địa cầu là vô địch, nhưng là về sau đâu? Đụng phải tu hành giới người đâu? Tùy tiện một cái luân hải cảnh tu sĩ có thể một cái tay treo lên đánh. Tu hành, nhất định muốn tu hành. Chu Thông than nhẹ một tiếng, lập tức lại lần nữa nhìn về phía luân hồi kính, lẩm bẩm nói, luân hồi kính a luân hồi kính, ngươi dẫn ta tới đây, cũng nên cho ta một điểm tự vệ thủ đoạn tốt ta. Thần khí có linh. Rất nhanh một đạo tin tức truyền vào Chu Thông trong tâm. Chu Thông lập tức một trận cuồng hỉ. Chương 2, mục tiêu. Mặc dù những tin tức này không có cụ thể văn tự miêu tả, nhưng là Chu Thông lại hiểu. Tại mình chân linh thức tỉnh trước đó, luân hồi kính cũng đã dùng trên người nó còn sót lại hơn phân nửa lực lượng thu thập viên tinh cầu này bên trong cường đại nhất thể chất bụi bặm, coi đây là mô bản cải tạo thân thể của mình. Cái gọi là bụi bặm, chính là chỉ từng tại trên viên tinh cầu này chết đi những người kia để lại, còn không có tiêu tán rơi vật chất. Cường đại nhất thể chất. Hẳn là ta cũng là hoang cổ thánh thể. Chu Thông trong lòng không hiểu hiện lên vẻ mong đợi cảm giác. Cái này già thiên thế giới cường đại nhất thể chất là cái gì? Đơn giản chính là hỗn độn thể, tiên thiên thánh thể đạo thai, cùng loại bất tử thiên hoàng cái chủng loại kia thập hung chi thể. Mà gần với những thứ này thể chất, xếp hạng thê đội thứ hai thể chất, vậy liền nhiều, tỉ như hoang cổ thánh thể, thương thiên ba huyết, thái dương thể, thái âm thể, tiên thiên đạo thai loại hình. Cái khác thể chất, Chu Thông không dám hứa chắc. Nhưng là cái này trên địa cầu khẳng định chết qua hoang cổ thánh thể. Diệp Phàm kiếp trước là được. Nếu như ta thật là hoang cổ thánh thể, vậy thì có chút phiền phức. Ta cũng không phải Diệp Phàm, có một cái đại đế làm âm thầm người hộ đạo, cấp 4 bí cảnh cái kia chớ chú, bằng vào ta năng lực căn bản không phá hết ta. Chu Thông trong lúc nhất thời có chút lo được lo mất. Diệp Phàm chớ chú là thế nào phá? Đầu tiên là hàng vũ đại đế đế binh phá cái kia đạo đồ hơn phân nửa uy lực. Sau đó là một cái thánh nhân cấp thần vương hao phí tinh huyết rửa đi còn lại đạo đồ, cuối cùng là hoang cổ cấm địa cung cấp bất tử thần dược. Chỉ cần cái nào khâu hơi kém một chút, liền tuyệt đối không phá hết không thể tu hành chớ chú. Luân hồi kính có thể giúp ta kháng trụ tấm kia đạo đồ sao? Chu Thông lại nghĩ tới mình bây giờ chỗ rửa duy nhất. Nói lên luân hồi kính, ta nhớ được luân hồi kính bên trong năng lượng, còn có thể để ta chiếu rõ một người kiếp trước. Đột nhiên, Chu Thông lại nghĩ tới luân hồi kính công năng. Cái này một lần duy nhất thế nhưng là một lần khó có thể tưởng tượng cơ hội tốt ta. Nếu như đối với mấy cái kia thông linh đế thi chiếu, nói không chừng có thể được không mấy bộ cổ kinh. Không, mấy cái kia đế thi đã rời đi địa cầu, trong thời gian ngắn không có khả năng gặp được. Chu Thông lắc đầu, trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Đối với Diệp Phàm chiếu lời nói, nhất định có thể nhìn thấy hắn kiếp trước chẳng cảnh, nhưng là không có chứng dụng. Diệp Phàm kiếp trước bị vũ hóa thần triều phát hiện không bao lâu liền trực tiếp cầm đi huyết tế tiên đỉnh. Khẳng định không lấy được cái gì vật hữu dụng. Chu Thông trong lòng đang không ngừng tự hỏi, tại cái này trên địa cầu, cái này mấu chốt nhất một cơ hội muốn bắt cho ai. Luân hồi kính chỉ có thể chiếu rõ vật sống kiếp trước, nói cách khác một bộ đã chết mất thi thể là vô dụng, trừ phi là thông linh thi thể. Nhưng là thông linh thi thể cũng không biết có hay không kiếp trước, bởi vì Chu Thông không biết luân hồi kính kiếp trước là dựa theo nhục thân tính toán, hay là dựa theo hồn phách tính toán. Cái này một lần duy nhất cơ hội. Tốt nhất là lưu cho những cái kia cổ xưa nhất tồn tại. Chu Thông trong lòng cẩn thận nghĩ nghĩ, trong lòng cũng đại khái có một chút quyết đoán. Già thiên pháp là thế giới này chủ lưu, nhưng là đối với bây giờ Chu Thông mà nói, già thiên pháp lại cũng không là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì già thiên pháp tại tu hành thời điểm, có một cái độ khó cực lớn cửa ải, kích hoạt luân hải. Coi như tại bắt đầu tinh vực loại kia thiên địa linh khí dư thừa địa phương, có thể kích hoạt luân hải, đều 10 không còn 1, chớ nói chi là tại cái này mạt pháp địa cầu. Nguyên tắc không chút đề cập điểm này, bởi vì giai đoạn trước cùng Diệp Phàm có liên quan người, đều bởi vì hoang cổ cấm địa kích hoạt luân hải. Nhưng là đối với rất nhiều khuyết thiếu kỳ ngộ người bình thường mà nói, cửa này chính là lệch trời. Chu Thông không khỏi hồi tưởng lại trong nguyên tắc Thái Huyền Môn thu đồ một màn kia, vẹn vẹn chỉ là đơn giản nhất cửa thứ nhất, chỉ cần luân hải bên trong có thể có một tia chấn động liền có thể thông qua một cửa ải kia, lại trực tiếp xoát rơi 90% tới trước bái sư người. Có thể nghĩ, gia thiên pháp nhập môn độ khó. Ta tại trên địa cầu, không có nhân bảng bận điệu, coi như đạt được cả bộ cổ kinh, kích hoạt không được luân hải lời nói, cũng là vô dụng, khẳng định tu luyện không được. Chu Thông rất rõ ràng, trên địa cầu điều kiện, mà lại tăng thêm mình cái này tán tu thân phận, tu luyện gia thiên pháp, tuyệt đối không đùa. Cần loạn cổ pháp đến đánh căn cơ, mới có thể kích hoạt luân hải. Chu Thông nghĩ rõ ràng. Két két. Ngay tại Chu Thông suy nghĩ thời điểm, đồng nhiên phòng ngủ đại môn bị đẩy ra đến, hai người đi đến. Ha ha, Chu Thông, ta liền biết tiểu tử ngươi khẳng định lên so ta muộn. Cao lớn nhất người kia vừa nhìn thấy ngồi tại trên giường Chu Thông, lập tức cười to nói. Diệp tử, ta nói rồi đi, tiểu tử này một đối ba, khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta. Nói, người này còn nhìn về phía một bên hơi thấp một điểm người kia. À, Bàng Bác, Diệp Phàm, ba người các ngươi đều bị ta đánh ngã, cũng không cảm thấy ngại đến chỗ của ta diêu võ dương ai. Nhìn xem người ta Lý Trường Thanh liền biết, hắn đều biết lấy ba đối một tháng muội, không mặt mũi tới. Chu Thông mạch suy nghĩ bị đánh gãy, liếc hai người này một chút, trực tiếp đổi trở về. Nhưng là nói dứt lời về sau, Chu Thông có chút sửng sốt. Bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy được, Diệp Phàm cùng Bàng Bác là khác biệt. Kiếp trước, loại này không cùng đi từ kiếp trước. Chu Thông trong lòng hơi động, lúc này minh bạch điểm này, Diệp Phàm có kiếp trước của mình, nhưng là Bàng Bác lại là một cái không có kiếp trước hàng nguyên đai nguyên kiện. Chỉ cần mình cùng luân hồi kính liên hệ với nhau, liền có thể dễ như trở bàn tay đánh giá ra một người là nguyên trang hay là luân hồi chuyển thế. Biết ai có kiếp trước, cũng coi là một cái không sai năng lực, chỉ cần biết rõ ràng những vật này, ta liền tuyệt đối sẽ không lãng phí luân hồi kính bây giờ cái này còn sót lại một lần năng lực. Lại biết một cái đối với mình có lợi tin tức tốt, đối với tương lai trưởng khống lại có mấy phần tự tin, Chu Thông tâm tình cũng trở nên vui sướng rất nhiều. Chu Thông nhìn về phía Diệp Phàm cùng Bàng Bác, nói, chuyện ngày hôm qua liền không nói nhiều, 4 năm đại học cũng liền dạng này tốt nghiệp. Các ngươi đều tìm tốt tiếp xuống công việc sao? Ta đã chuẩn bị trở về quê quán. Bàng Bác than nhẹ một tiếng, ly biệt sắp đến, coi như luôn luôn tùy tiện Bàng Bác cũng có chút thương cảm. Ta lưu tại vốn là tự chủ lập nghiệp. Diệp Phàm thì mỉm cười, lộ ra rất có tự tin, rất hiển nhiên hắn đã đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, vừa tốt nghiệp liền có thể trực tiếp tham gia tiếp theo đoạn công việc. Chu Thông mắt nhìn Diệp Phàm, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Có thể tại đại học giai đoạn liền đem tương lai công việc đều hoàn toàn kế hoạch xong, đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Phải nói không hổ là tương lai thiên đế sao. Nói đến, lớp chúng ta cũng liền người nhất không cần vì tương lai lo lắng đi. Bàng Bác lập tức nhìn về phía Chu Thông, nghe nói đã có mấy chi đội bóng đều có ý chiêu ngươi đi vào. Đánh bóng rổ chính là cùng chúng ta những người này không giống, chuyên tâm đánh bóng tốt là được, không cần cân nhắc trên xã hội nhiều như vậy ngươi lừa ta gạt đồ vật. Bóng rổ làm yêu thích liền tốt, làm nghề nghiệp vẫn là thôi đi. Chu Thông cuối cùng lắc đầu. Lần này, Diệp Phàm cũng kinh ngạc, Chu Thông, ngươi thật nghĩ kỹ rồi. Lấy thân thể tố chất của ngươi, dù là kỹ thuật kém một chút, tương lai đều rất có tiền đồ. Thậm chí còn có khả năng vì nước làm vẻ vang, cơ hội tốt như vậy, ngươi cứ như vậy từ bỏ rồi. Chu Thông lắc đầu, trước đó còn không có tình ngộ, nhưng là bây giờ hắn chỗ đó còn không có nghĩ đến thân thể của mình tố chất là chuyện gì xảy ra. Khẳng định là mình chân linh thức tỉnh trước đó, luân hồi kính ra tay. Mà lại, đã đi vào dạng này một cái tu hành thế giới, không đi mở mang kiến thức một chút thế giới rộng lớn, vậy liền quá đáng tiếc. Chu Thông nói, từ bỏ. Ta có mới truy cầu. Nói nghe một chút. Bàng Bác có chút hiếu kỳ. Nói ra liền không có ý tứ, qua mấy năm rồi nói sau. Chu Thông cười cười, từ trên giường, bắt đầu chậm rãi thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy Chu Thông vẻ mặt này không giống như là nói đùa, Bàng Bác cùng Diệp Phàm cũng đối xem một chút. Bọn họ rất lý trí không nói thêm gì. Đường là mình, người khác lại nói như vậy đều không dùng. Cái kia không nói nhiều, ta liền đi trước, về sau gặp lại. Bàng Bác cũng Diệp Phàm phất phất tay, trực tiếp rời đi Chu Thông phòng ngủ. Tương lai. Chu Thông hít một hơi thật sâu, trường sinh, nhất định muốn trường sinh. Ta cũng không tin, có luân hồi kính trí bảo như thế nơi tay, ta còn làm không được trường sinh bất hủ. Chu Thông vốn chính là một cái lòng háo thắng cực mạnh người, bất luận là đời trước hay là một thế này, đều là dạng này. Một cái làm thể dục thể thao người, làm sao có thể không tranh cường háo thắng mà. Nhìn xem người khác thành tiên, trường sinh bất lão, sau đó trở về mình mộ phần đuổi theo, người chết đều muốn khí sống. Chương 3, kinh hiện hoang thiên đế. Ăn cơm trưa, rời đi trường học về sau, Chu Thông cũng không có nhiều chậm trễ thời gian, trực tiếp hướng nhà ga tiến đến. Trên đường đi, hắn cũng đang không ngừng câu thông luân hồi kính, dò xét chung quanh người qua đường. Mà cái này xem xét hắn cũng giật nảy cả mình. Luân hồi người, không ít. Chu Thông trong lòng âm thầm chấn kinh, người chung quanh, không sai biệt lắm có 30% đều là luân hồi người. Nói cách khác, chí ít có một đông hoa tương tự, tại mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm trước xuất hiện qua. Mặc dù cái này tương tự hoa hơn phân nửa là không có danh khí gì, không làm người đời biết tới người, nhưng ít ra tồn tại qua. Mà lại, luân hồi kính có thể mơ hồ phân biệt luân hồi trước đó Tuế Nguyệt. Chu Thông nhìn về phía trước cách đó không xa ba người thiếu niên, bọn họ đều là luân hồi người. Nhưng là hắn có thể mơ hồ cảm giác được, trong đó hai người không sai biệt lắm là một thời đại, cách xa nhau không đến vạn năm, nhưng còn có một người niên đại rõ ràng xa xưa vô số lần. Dựa theo ta suy tính, hai đóa hoa cách xa nhau Tuế Nguyệt càng là xa xưa, nói rõ kiếp trước khẳng định càng mạnh. Chu Thông trong lòng cũng có chút suy đoán, mà trèo chống hắn cái này đoán chính là trong nguyên tắc nâng lên mấy cái kia luân hồi người. Diệp Phàm, Vô Thủy, An Diệu Y. Diệp Phàm cùng An Diệu Y bởi vì kiếp trước thực lực độ chênh lệch, cho nên mới tại 200.000 năm bên trong luân hồi. Nhưng là Vô Thủy đại đế không giống, kiếp trước của hắn thế nhưng là vô trung tiên vương, đầy đủ mạnh, cho nên từ tiên cổ kỷ nguyên trực tiếp nhảy đến hoang cổ kỷ nguyên, ở giữa dòng dã nhảy qua một cái dài rằng giặc mà hỗn loạn loạn cổ Tuế Nguyệt. Thậm chí còn có thần thoại thời đại loại hình dài dằng dặc thời gian. Tìm tới một cái đầy đủ xa xưa luân hồi giả, sau đó dùng luân hồi kính chiếu Chu Thông trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tiếp xuống tốn hao thời gian nửa tháng, đi khắp tất cả chỗ nhân khẩu dày đặc địa phương, nhất định muốn tìm tới một cái đầy đủ xa xưa tồn tại. Sau khi về nhà, Chu Thông cơ hồ không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, đem bao khỏa đặt ở trong nhà, thuận tiện hướng phụ mẫu muốn một điểm ban đầu tài chính về sau, liền trực tiếp bắt đầu hành động. Đầu tiên là từng cái thành phố lớn nhà ga, nơi này tuyệt đối là thành phố lớn người lưu lượng lớn nhất địa phương một trong. Vẹn vẹn chỉ cần đứng tại nhà ga cổng, mỗi ngày liền có thiên nam địa bắc lượng lớn dòng người từ trước mắt đi qua. Chu Thông cũng không cần chú ý cái khác cái gì, chỉ cần chú ý cái kia 30% trái phải luân hồi giả, cẩn thận cảm ứng bọn họ kiếp trước khoảng cách một thế này thời đại. Cái này không sai, nếu như ta suy tính không sai, hắn ở kiếp trước chí ít có 500.000 năm. Chu Thông trong lòng yên lặng so sánh một phen. Về phần so sánh đối tượng, cái kia dĩ nhiên chính là Diệp Phàm. Bởi vì Diệp Phàm luân hồi thời gian tương đối xác định, đó chính là hơn 200.000 năm trước, trên thân người này loại kia thời gian khí tức muốn so Diệp Phàm còn muốn kịch liệt nhiều, từ lượng đến tính toán, hẳn là có 500.000 năm. 500.000 năm, dựa theo nguyên bản lịch trình, nên tính là hoang cổ Tuế Nguyệt trước mấy vị đại đế đoạn thời gian kia. Chu Thông trong lòng âm thầm kinh ngạc một phen, nói không chừng chính là Phục Hy đại đế hoặc là Nữ Hoa đại đế thời kỳ người. Địa cầu đã từng cũng có đại đế chứng đạo, tỉ như nói Phục Hy đại đế, Nữ Hoa đại đế. Hai vị này đại đế mặc dù tại trong nguyên tắc không có làm sao đề cập, nhưng là từ về thời gian đến suy đoán, bọn họ hai vị nên tính là hoàng cổ Tuế Nguyệt bên trong hơi sớm mấy vị đại đế một trong. Thậm chí có khả năng tại đấu chiến thánh hoàng kết thúc thời đại thái cổ về sau, hoàng cổ Tuế Nguyệt bên trong sớm nhất chứng đạo chính là hai vị này đại đế. Muốn hay không liền trực tiếp tuyển định hắn đâu. Thời kỳ đó người, có thể luân hồi đến bây giờ thời đại này. Chí ít cũng hẳn là thánh nhân thậm chí đại thánh tu vi mới được. Chu Thông trong lòng cũng có chút do dự, nói không chừng vị này đại thánh hẳn phải biết một chút kích hoạt luân hải biện pháp. Ừm. Bất quá, ngay tại hắn thời điểm do dự, đột nhiên một cái cực kỳ nồng đậm khí tức thông qua luân hồi kính truyền vào Chu Thông trong tâm. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái hình dạng thật thà trung niên nhân đang hướng nhà ga đi tới. Cái này, loại này luân hồi khí tức, hắn ít nhất là mấy triệu năm trước thậm chí chục triệu năm trước cổ nhân a. Loạn cổ Tuế Nguyệt người. Chu Thông đôi mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh, mấy triệu năm trước thậm chí chục triệu năm trước có thể kéo đến bây giờ, không đơn giản a. Lúc trước làm không tốt chính là một cái chi tôn. Không cần tuyển, chính là ngươi. Chu Thông không có chút nào chần chờ, trực tiếp điều động luân hồi kính cái kia cuối cùng còn sót lại một điểm lực lượng, đối người kia vừa chiếu. Lập tức luân hồi kính trên mặt kính hiển hóa ra một loạt hình tượng. Đây chính là người này kiếp trước. Trong tấm hình đều là người này thị giác. Đều là hắn chứng kiến hết thảy. Vô số hình ảnh từ luân hồi kính bên trên từng cái lưu động mà qua, bất quá đột nhiên, hình tượng dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Người này là Chu Thông trong lòng chấn kinh, luân hồi kính phía trên hình tượng vậy mà bởi vì một người mà định ra cách. Kia là một đạo mơ mơ hồ hồ bóng người, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nương theo lấy ánh sáng vô lượng, càng có vô tận sương mù hỗn độn quấn quanh hắn thân. Vẹn vẹn chỉ là một thân ảnh mờ ảo, liền áp sập chư thiên, tựa như cả người đều hóa thành quy tắc, đây là một loại ngoài ta còn ai đại khí phách, quả thực chính là một tôn thiên đế tại thế, chúa tể thế gian, chư thiên vạn giới cùng bái. Thật đáng sợ khí tức, thậm chí ngay cả luân hồi kính đều khó mà nhìn thẳng. Chu Thông rung động trong lòng vô cùng. Cũng không phải là luân hồi kính không cách nào quan sát, mà là quan sát người này cần lực lượng rất nhiều, bây giờ còn không có đạp lên con đường tu hành Chu Thông tự nhiên không có cách nào cung cấp nhiều như vậy năng lượng. Mà luân hồi kính bên trong bây giờ còn sót lại năng lượng có hạn, cưỡng ép quan sát lời nói không chừng năng lượng nháy mắt muốn hao hết. Không có sai, thời đại kia, có thể có dạng này khí tức, chỉ có một người. Hoang Thiên Đế. Có thể nhìn thấy Hoang Thiên Đế, chỉ sợ cái này chuyển thế người lúc trước hẳn là thật là một vị chí tôn. Hơn nữa còn là cùng Hoàng Thiên Đế quan hệ tương đối mật thiết chí tôn. Từ trước đó một ít chuyện suy đoán, hắn hẳn là Hoàng Thiên Đế đồ tôn. Rất nhanh, Chu Thông liền tỉnh ngộ thân phận của người này, hắn quyết định thật nhanh, luân hồi kính, đem hết thể không cần thiết hình tượng toàn bộ bỏ bớt đi, cường điệu quan sát người này tu hành ghi chép. Nhưng là luân hồi kính phía trên hình tượng nhất chuyển, nguyên bản trấn áp chư thiên cái thân ảnh kia biến mất, ngay sau đó chính là một hệ liệt tu hành hình tượng. Cùng lúc, từng đạo tu hành bí pháp truyền vào Chu Thông trong tâm. Nhưng là, hết thảy đều chỉ nhìn thấy một nửa liền nhỏ nhặt, luân hồi kính bên trong còn sót lại năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Ban huyết, động thiên, hóa linh, minh văn, liệt trợ, tôn giả, thần hỏa, chân nhất, thánh tế, thiên thần. Quả nhiên là loạn cổ tuế nguyệt tu hành hệ thống A. Xem hết những thứ này tu luyện ghi chép về sau, Chu Thông cũng đối loạn cổ pháp có một cái xâm nhập hiểu rõ. Bất quá đáng tiếc là, luân hồi kính bên trong năng lượng không đủ. Không đủ để ta nhìn thấy loạn cổ pháp bên trong tinh túy nhất hư đạo, chảm ngã, độn nhất, trí tôn mặt sau này bốn cái cảnh giới con đường tu luyện. Bất quá cũng không quan trọng. Loạn cổ thời đại tu luyện thể hệ mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là rõ ràng có chút không quá thích ứng bây giờ thời đại. Không nhìn thấy phía sau cũng không sao. Mấu chốt nhất người này tu hành thiên công bảo thuật. Nhưng như thế xem xét, Chu Thông chân kinh. Không hổ là Hoang Thiên Đế đồ tôn, thậm chí ngay cả dạng này bảo thuật đều có. Chương 4, Lôi Đế. Có lẽ là bởi vì luân hồi kính nhìn thấy đồ vật không được đầy đủ, tóm lại người này ở kiếp trước sở hội cũng không tính nhiều, hết thể chỉ có 9 loại, trong đó thậm chí còn có 6 loại đều là không trọn vẹn, chỉ có 1-2 thức tán thủ. Nhưng là người này lại có được một hạng hoàn chỉnh không thiếu sót, chí cao vô thượng thập hung bảo thuật, lôi đế bảo thuật. Người này ở kiếp trước tinh tu lôi pháp, hoàn chỉnh tam đại bảo thuật cũng đều là lôi pháp, lôi đế bảo thuật, toàn nghê bảo thuật, lôi thiên tức bảo thuật. Cái này lôi đạo phối trí. Quả thực liền cùng Hoang Thiên Đế lúc trước giống nhau như lúc. Nếu như ta nhớ không lầm, Hoang Thiên Đế thủ hạ có một cái gọi Mục Thanh Lợi, chính là chủ tu lôi pháp, về sau đạt được Hoang Thiên Đế tự mình truyền xuống lôi đế bảo thuật cùng lôi đạo tứ tuyệt thiên. Người này kiếp trước cũng là họ Mục, nói không chừng là Mục Thanh hậu nhân. Lắc đầu, Chu Thông không còn đi để ý tới người này kiếp trước. Trước kia đã, tiếp tục truy cứu cũng không có cái gì ý nghĩa, tiếp xuống cần làm chính là dựa theo người này trong trí nhớ pháp môn bắt đầu tu hành. Rời đi nơi này đi. Tìm một cái linh khí đầy đủ dư thừa rừng sâu núi thẳm đi tu hành. Chu Thông trong lòng yên lặng nói một tiếng, lập tức rất điệu thấp rời đi tòa thành thị này. Bây giờ địa cầu, bởi vì thành tiên đỉnh tồn tại, hoàn toàn là mạt pháp thời đại. Đừng nói loại này thành phố lớn, coi như là bình thường thâm sơn, đều không có bao nhiêu có thể dùng tại tu hành linh khí. Chân chính muốn tu hành, còn cần tìm tới trong thần thoại truyền thuyết những cái kia động thiên phúc địa. Bây giờ trên địa cầu động thiên phúc địa đều là có chủ. Lấy Chu Thông bây giờ loại này chưa tu hành phàm nhân, một khi xâm nhập loại địa phương kia, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ đứng trước nguy cơ. Địa cầu tu hành giới mặc dù tại suy yếu, nhưng trong đó vẫn còn có chút cường nhân, nhất là một chút động thiên phúc địa bên trong vẫn tồn tại đạo cung bí cảnh thậm chí là tứ cực bí cảnh, hóa long bí cảnh tu sĩ. Đi núi Côn Lôn. Rất nhanh, Chu Thông liền hạ quyết định quyết tâm. Trên Côn Lôn Sơn mặc dù cũng có một cái đại giáo, nhưng là núi Côn Lôn dù sao quá lớn, mà lại nơi này hoang vắng. Chỉ cần hướng trong núi sâu vừa chui, sẽ không thái quá để người chú ý. Hắn mua cái đại hào ba lô leo núi, sau đó lại tăng thêm một chút lều vải, túi ngủ, bộ đồ ăn, gia vị, la bàn, đao cụ loại hình ngoài trời trang bị, sau đó liền trực tiếp ngồi xe lửa hướng về núi Côn Lôn bên này tiến đến. Dòng dã 3 ngày thời gian, đều trên xe vượt qua. 3 ngày nay, Chu Thông đồng thời không có tu hành, mà là không ngừng mà tìm hiểu mình sở được đến loạn cổ pháp cùng những cái kia bảo thuật. Phải tất yếu đem hết thể toàn bộ tìm hiểu thấu đáo mới có thể bắt đầu tu hành, dù sao mình tu hành thời điểm nhưng không có lao sư chỉ đạo. Ba ngày sau đó, Chu Thông rốt cục đi vào Côn Lôn. Côn Lôn, vì vạn tổ chi sơn, là thần thoại thứ nhất thần sơn, Tây Vương Mẫu, Cổ Tiên. Đều xuất từ đây, tại cổ đại có nhất là tôn cao địa vị, cái khác bất luận cái gì đỉnh núi đều không thể so bì. Vừa tiến vào vùng núi, Chu Thông lập tức có thể cảm giác được, mình tựa như toàn thân đều thư sướng rất nhiều. Không hổ là núi Côn Lôn, thiên địa tinh khí chính là muốn so địa phương khác sung túc một chút. Chu Thông giờ phút này rốt cục hơi có một chút lòng tin, tu thành loạn cổ pháp lòng tin. Tại trong rừng sâu núi thẳm bò nửa ngày, rốt cục hắn tìm được một chỗ xem ra hơi không sai địa phương. Đây là ba khối nham thạch to lớn vây hợp mà thành một cái cùng loại với sơn động nơi bình thường. Sơn động nội bộ vẹn vẹn chỉ có gần 2 mét sâu, chừng một thước rộng, quả thực liền cùng một cái giường không chênh lệch nhiều, nhưng là nơi này vị trí lại thật tốt, là một chỗ thiên nhiên nơi ở. Hơi đem trên mặt đất chỉnh lý một phen, sau đó trải lên một tầng chống nước bố, Chu Thông liền tạm thời ở đây ăn ra. Tùy ý ăn chút gì về sau, Chu Thông lúc này bắt đầu lĩnh hội tu hành. Dựa theo loạn cổ pháp tu hành chi đạo, bàn huyết cảnh tu hành đầu tiên cần làm chính là cảm ngộ cốt văn, trước muốn hao phí tinh huyết của mình đến thai nghén cốt văn, để nó dần dần lớn mạnh, chỉ có lớn mạnh tới trình độ nhất định về sau, những thứ này cốt văn mới có thể thuận lợi dung nhập vào trong thân thể. Đối với ta mà nói, đã có thập hung bảo thuật, chỗ đó còn cần cái gì cái khác cốt văn. Cái thứ nhất là cấn tự nhiên là hẳn là lôi đế bảo thuật cốt văn. Trên đường đi, Chu Thông đều đang không ngừng tìm hiểu lôi đế pháp bên trong cái thứ nhất phù văn. Đạt được Hoang Thiên Đế Đồ Tôn kiếp trước tu hành ký ức, lại kinh lịch 3 ngày thời gian, hắn cũng đại khái đem cái này cốt văn ngộ ra. Tiếp xuống chính là tu hành bước đầu tiên. Chu Thông hít một hơi thật sâu, dùng đao cắt mở tay trái mình ngón tay, lập tức xích hồng sắc huyết dịch chảy xuôi mà xuống. Hắn cố nén đau đớn, cấp tốc dùng những huyết dịch này bên phải tay lòng bàn tay vẽ lên lôi đế pháp cái thứ nhất phù văn. Phù văn một thành, Chu Thông lúc này hít một hơi thật sâu, trong đầu đồng bộ bắt đầu phát họa ra đạo này phù văn bộ dáng. Đồng thời ý đồ cùng lòng bàn tay đạo này huyết phù cộng minh. Hắn chỉ là một phàm nhân, lại không có người dẫn đạo, mà lại nơi này hay là mạt pháp thời đại, cho nên chỉ có thể dùng loại này phương pháp ngu nhất đến tiến hành tu hành bước đầu tiên. Một bước này chú định cần hao phí thời gian dài, nhưng là hắn hôm nay, không có lựa chọn nào khác. Trong nháy mắt, một tháng thời gian trôi qua. Côn Lôn chỗ sâu một chỗ nước suối bên cạnh. Một đầu toàn thân đen nhánh bò rừng đang túi đầu uống nước. Mà cách đó không xa trong bụi cỏ. Chu Thông thì cầm trong tay một cây chất gỗ cây lao. Ông một tiếng, hắn nắm chặt cây lao lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một khối sáng ngời, hiện ra một cái kỳ quái văn tự, giống như là lấy kim loại đúc kim loại mà thành, có một loại kim loại sáng bóng cùng cảm nhận. Siêu. Theo đạo ánh sáng này sáng xuất hiện, Chu Thông nháy mắt cầm trong tay cây lao ném ra ngoài. Cái này một cây lao hóa thành một đạo lưu quang nặng nề mà đâm vào đầu kia bò rừng phần bụng. Bò rừng thống khổ gọi một tiếng, hướng nơi xa chạy mấy bước. Sau đó tứ chi mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống. Một tháng thời gian, rốt cục đem cái thứ nhất phủ văn in dấu xuống đến, hiệu quả không tệ. Chu Thông sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng là đôi mắt bên trong vui mừng nhưng không có mảy may che giấu. Hắn từ sau lùm cây mặt đi đến bò rừng bên cạnh, trực tiếp vung đao đem đầu này bò rừng tách rời, mượn nước suối rửa sạch sẽ thịt bò, sau đó trực tiếp cong đi. Đầu này bò rừng mặc dù không tính lớn cái, nhưng là lấy máu về sau lại như cũ có chí ít nặng 800 cân. Nhưng là Chu Thông lại dễ như trở bàn tay khiêng bò rừng trực tiếp rời đi, loại thần lực này nếu để cho những người khác nhìn thấy, khẳng định phải kinh hô bá vương tại thế. Một tháng tu hành, vẹn vẹn chỉ là lôi đế pháp đạo thứ nhất phù văn, cũng đã để Chu Thông có biến hóa thoát thai hoàn cốt, lực lượng tăng vọt gấp mấy lần. Trở lại chỗ ở bên cạnh, Chu Thông đem đầu này trâu dựng lên để nướng, thời gian không dài, mùi thịt xông vào mũi, thịt bò bắt đầu trở nên vàng óng ánh bóng loáng, càng có từng giọt chất béo thấp ở phía dưới củi lửa bên trên. Phát ra tư tư tiếng vang. Cái thứ nhất phù văn đã coi như là hoàn thành, mặc dù lực lượng đại trướng, nhưng là vận dụng phù văn lời nói, hay là sẽ tiêu hao đại lượng khí huyết. Chu Thông vừa ăn thịt bò, một bên ở trong lòng yên lặng suy nghĩ, bất quá cái này một bữa đủ để đem ta tổn thất những cái kia khí huyết bổ sung trở về. Tiếp xuống có thể tiến hành viên thứ hai phù văn tu hành. Tùy tiện ăn mấy cân thịt bò, đem còn lại thịt sắp đặt tốt về sau, Chu Thông lập tức bắt đầu viên thứ hai phù văn tu hành. Chương 5 gặp lại Diệp Phàm. Côn trùng kêu vang núi tịch, chim bay rừng sâu. Núi Côn Lôn chỗ sâu, màu trắng núi sương mù tràn ngập, huyễn hóa ngàn vạn, tựa như một bộ thần tiên nơi cảnh tượng. Ba khối cự thạch chỗ vây hợp một chỗ động phủ bên trong, Chu Thông ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, tựa như hóa thành một tôn Phật tượng, cùng bốn phía cự thạch hòa thành một thể. Ầm ầm. Nhưng mà nhìn như bình tĩnh bề ngoài phía dưới, như có lôi đỉnh tại oanh minh. Huyết dịch chảy xuôi bên trong, vậy mà dẫn phát từng đợt lôi âm thiên cổ. Lúc này, Chu Thông song trưởng lòng bàn tay phát sáng, cuối cùng lan tràn lên phía trên, liên đối lấy tay nhỏ trên cánh tay cũng hiển hiện vô số cốt văn, sáng tối chập chờn, rất là thần bí. Ngay tại lúc những thứ này cốt văn lan tràn đến hắn trên cánh tay nháy mắt, đột nhiên tất cả cốt văn bỗng nhiên lưu động. Lốt buốt. Một tiếng sét nổ vang, cái kia vô số phù văn cuối cùng vậy mà hóa thành từng đầu dòng điện quấn quanh ở Chu Thông toàn thân phía trên. Giờ phút này, chỉ gặp Chu Thông mỗi một tấc máu thịt đều phát sáng, phù văn ẩn hiện, lại tăng thêm cái này lôi đỉnh dòng điện, quả thực liền như là lôi thần hàng lâm. Ầm ầm. Châm thấp tiếng sấm, đột nhiên vang vọng, một đạo lôi quang phá toái hư không. Chỉ gặp một cái lôi đỉnh biến thành bàn tay đột nhiên chộp vào trên một tảng đá lớn. Oanh một tiếng, khối này cự thạch lập tức vỡ vụn, vô số cháy đen tảng đá tứ tán bắn ra. Một năm, rốt cục làm đến bước này. Rốt cục có thể vô hại vận dụng lôi đế bảo thuật công kích. Mắt thấy mình một kích này thành quả, Chu Thông đôi mắt bên trong cũng lộ ra vẻ hài lòng. Đối với hắn mà nói, tu hành khó khăn nhất chính là nhập môn một cửa ải kia, đạo thứ nhất cốt văn dung luyện, chỉ cần cửa thứ nhất này đi qua. Tiếp xuống tu hành liền muốn đơn giản nhiều. Nhất là gần nhất một lần đối với lôi đình lĩnh ngộ, càng làm cho hắn đối với mấy cái này phù văn nhận biết tiến thêm một bước, triệt để đem toàn bộ cốt văn dung luyện đến mỗi một tấc máu thịt bên trong. Đến tận đây mỗi một lần thi triển bảo thuật, những cái kia phù văn đều như là từng cái bảo lô tại liên tục không ngừng cung cấp tinh khí thần, để hắn cảm giác tinh thần sung mãn, toàn thân thư thái. Hắn biết, đây là bởi vì bàn huyết cảnh tu hành đã đạt tới một cái điểm mấu chốt. Cốt văn tẩm bổ đã không tại cần hao phí mình khí huyết rồi, trước đó chỗ tu hành những cái kia cốt văn cũng bắt đầu tự chủ từ ngoại giới hấp thu thiên địa tinh khí đến phản hồi Chu Thông. Từ giờ trở đi, loạn cổ pháp tu hành mới xem như nhập môn, mới xem như hình thành một cái tốt tuần hoàn. Thẳng đến một bước này mới xem như chân chính tiến vào bản huyết cảnh. Còn cần nửa năm tu hành, liền có thể tạm thời xuống núi một chuyến. Chu Thông yên lặng nói. Trong vòng nửa năm sau đó thời gian bên trong, Chu Thông tiến bộ càng là thần tốc. Lôi đế pháp cốt văn vẫn như cũ liên tiếp không ngừng mà dung nhập vào trong thân thể. Trong cơ thể hắn mỗi một tấc máu thịt đều óng ánh tỏa ánh sáng, giống như là ngồi xếp bằng có cái này đến cái khác viễn cổ thần minh, cái kia vô số phù văn đang không ngừng chuyển hóa, gây dựng lại một điểm cải tạo Chu Thông thể chất, khiến cho hắn khí huyết, thân thể càng mạnh. Núi Côn Lôn bên trong phiêu đãng nhàn nhạt thiên điệu tinh khí cũng giống như bị Chu Thông hấp dẫn, một chút xíu thiên điệu tinh khí bắt đầu hướng về Chu Thông bên người ngưng tụ mà đi. Chu Thông dung luyện trong thân thể bảo thuật chính là lôi đế bảo thuật, đem lôi đế bảo thuật phù văn dung luyện đến huyết nhục bên trong, hắn tựa như là hóa thân thành một cái tiểu lôi đế, tựa như một cái tiểu hào thập hung tại tu hành, cho dù là mạt pháp thời đại, thiên địa tinh khí cũng tự nhiên sẽ hướng hắn dũng mãnh lao tới. Nửa năm sau, hô, 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 Chu Thông lưng một khối chí ít có 5.000 cân cự thạch không ngừng mà leo lên trên, từng giọt mồ hôi từ hắn cái trán nhỏ giọt xuống, lưu lại một chuỗi dấu chân. Vâng. Cuối cùng đã tới đỉnh núi, hắn hít một hơi thật sâu, đem cái này một tảng đá lớn buông xuống, toàn bộ đỉnh núi cũng hơi chấn động. Tu luyện tới một bước này, ta đã có thể lại một lần nữa vận dụng luân hồi kính. Chu Thông đứng tại đỉnh núi, quan sát dãy núi, nhẹ nói. Gió mát hiu hiu, trong viện vài quặng ngô đồng tại khẽ đung đưa, tung tùn cành lá phát ra tốc tốc tiếng vang, không khí thanh tân từ ngoài cửa sổ hướng mặt thổi tới. Biết một, không một chi không biết. Không biết một, không một năng lực biết. Đường lên với một. Hán quý không ngấu, tất cả ở một chỗ, lấy giống như thiên địa nhân, đồn rằng ba một. Trời được một lấy thanh, địa được một lấy linh, người được một lấy sinh, thần được một lấy linh. Diệp Phàm ngồi tại một trương cổ kính bên cạnh bàn, một bình trà xanh tản ra từng trận hương trà. Hán chậm rãi cầm trong tay cổ tịch buông xuống, bình tĩnh ánh mắt bên trong mang theo một tia khoan thai. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, một chàng tiếng gõ cửa đánh vỡ nơi này yên tĩnh. Cửa không khóa, vào đi. Diệp Phàm khẽ cười nói. Đại môn mở ra, Chu Thông chậm rãi đi vào gian phòng, đi thẳng tới Diệp Phàm đối diện ngồi xuống. Đã lâu không gặp. Diệp Phàm nhìn xem Chu Thông đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn đã nhìn ra, hiện tại Chu Thông cùng lúc trước tốt nghiệp hắn khác nhau rất lớn, mặc dù hình dạng không có gì thay đổi, nhưng là phần này khí chất cũng đã hoàn toàn khác biệt. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Chu Thông cũng cười cười, ngược lại là không nghĩ tới, một năm rưỡi không gặp, ngươi liền biến thành bộ dáng này rồi. Cổ thư, trà xanh. Sớm vượt qua dưỡng lao sinh hoạt. Nghiệp dư hứng thú mà thôi. Diệp Phàm cười cười, nói, ngược lại là ngươi, một năm rưỡi, thậm chí ngay cả mảy may tin tức đều không có. Lớp học về sau C7 ngươi cũng không có thêm vào. Ngay bàng bác nói, ngay cả cha mẹ ngươi cũng không biết ngươi đang làm gì. Thân thân bị bí, Lý Trường Thanh bọn họ còn đoán ngươi có phải hay không đang làm gì phạm pháp hoạt động. Lý Trường Thanh, ha ha. Chu Thông cười khẽ một tiếng. Lý Trường Thanh người này tương đương thế lực, lúc trước tốt nghiệp tiểu hội thời điểm, tuy nói xem ra rất hào sảng cùng Chu Thông bọn họ đụng rượu, nhưng trên thực tế hắn chỉ là nhìn chúng Chu Thông tương lai, ngay lúc đó tương lai. Ngay lúc đó Chu Thông thế nhưng là có rất lớn hy vọng có thể đi vào đội tuyển quốc gia, tương lai vì nước làm vẻ vang. Vậy ngươi tin sao? Chu Thông hỏi ngược lại. Ngay từ đầu ngược lại là có chút tin tưởng, nhưng là hiện tại mà. Nói, Diệp Phàm lắc đầu. Chu Thông nhìn một chút Diệp Phàm, nói, từ khao khát bất phàm đến truy cầu bình thản, có thể để cho một cái nam nhân phát sinh biến hóa lớn như vậy, chỉ có một việc. Xem ra, ngươi cùng Lý Tiểu Mạn đã kết thúc a. Thời gian có thể hòa tan hết thảy. Diệp Phàm không nói nhiều, vẹn vẹn chỉ là hơi có cảm thán đáp lại một câu. Ngược lại là ngươi, lần này bỗng nhiên xuất hiện, chuẩn bị đem bí mật của ngươi phóng xuất rồi. Diệp Phàm tò mò hỏi, một năm rưỡi này thời gian ngay cả không hề có một chút tin tức nào, ngươi thật đúng là tốt nhịn à. Quên đi thôi. Bây giờ nói cũng không có ý nghĩa. Chu Thông lắc đầu, chỉ là ta nhìn thấy một đầu cùng hiện tại con đường hoàn toàn khác. Cụ thể đồ vật, khó mà nói, cũng nói không rõ. Hiểu tự nhiên là hiểu, không hiểu, nói cái gì cũng vô dụng. Nhìn thấy Chu Thông y nguyên không chịu nói, Diệp Phàm trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không ép hỏi nữa. Hai người trò chuyện thật lâu. Từ năm đó trường học sự tình một mực cho tới tương lai. Đêm dài về sau, hai người tạm biệt. Chương 6, chân chính Côn Lôn. Đây là một mảnh vạn cổ Long Sơn, vì núi chi tổ, to lớn khôn cùng, bàng bạc khiếp người, giống như là một đầu còn sống chân long ẩn nút ở đây. Chu Thông đứng tại đỉnh núi, nhìn phía xa cảnh tượng, trong lòng tán thưởng, đây chính là chân chính núi Côn Lôn, trước đó thấy đều chỉ là núi Côn Lôn một góc. Không chỉ là thiên địa tinh khí nồng độ, càng là thiên địa cao xa. Tiến vào chân chính núi Côn Lôn bên trong, Chu Thông lập tức có loại thiên cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi cảm giác. Trước đó ngoại giới loại kia mạt pháp thời điểm cảm giác đè nén, nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đây chính là núi Côn Lôn, cũng là từ Diệp Phàm trí nhớ của kiếp trước bên trong tìm tới con đường kia. Diệp Phàm kiếp trước, cũng chính là ngoan nhân đại đế ca ca, hắn bị vũ hóa thần triều mang đi, đưa đến nơi này huyết tế thành tiên đỉnh. Có thể nói, hắn trí nhớ của kiếp trước chính là thông hướng Côn Lôn nơi thành tiên một bộ địa đồ. Hơn nữa còn là thẳng tới chỗ sâu nhất địa đồ. Đạt được bộ này địa đồ về sau, Chu Thông không chần chờ chút nào, trực tiếp dọc theo trong địa đồ con đường, tiến vào chân chính núi Côn Lôn bên trong. Chân chính dãy núi Côn Lôn núi lớn vô tận, liếc nhìn lại vô bờ vô bến, mỗi một ngọn núi đều như một khối sừng rồng, thẳng nhập tầng mây bên trong, nguy nga bao la hùng vĩ. Cổ tung ung tùm, thác nước mênh mông, như là một bức tranh nằm ngang ở phía trước. Hô, hút. Vừa tiến vào núi Côn Lôn chỗ sâu, Chu Thông liền xếp bằng ở tại chỗ lẳng lặng thổ tức. Cái này núi Côn Lôn bên trong tinh khí thực tế là quá mức cường thịnh, vẹn vẹn chỉ là hơi vận chuyển một phen cốt văn, lập tức toàn thân hắn đều đang phát sáng. Kinh người, thực tế là kinh người, nếu như ta ngay từ đầu ngay ở chỗ này tu hành lời nói, chỉ sợ sớm liền có thể tiết kiệm thời gian nửa năm. Vẹn vẹn chỉ là hơi vận chuyển một phen lôi đế bảo thuật, Chu Thông lập tức cảm giác lượng lớn tinh khí hướng mình vào tới, mình lực lượng lại chướng mấy chục cân. Cái này núi Côn Lôn bên trong tuyệt đối có vô số nguy hiểm, bất quá cũng may toàn bộ thế núi bên trên bày ra vô số trận văn, chỉ cần dựa theo đầu này an toàn nhất con đường đi, liền có thể tránh vô số nguy hiểm. Chu Thông nghĩ nghĩ, lúc này tiếp tục tiến lên. Đây là một mảnh nguyên thủy mãng hoang, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, tựa như là một mảnh tinh không mênh mông, mỗi một ngọn núi cao đều cao đến dọa người, mây cuốn sương mù khóa, như hôn độn khí tràn ngập thiên địa sơ khai khí cơ. Nếu như điều không phải Chu Thông biết cụ thể con đường, chỉ sợ đi vào cũng có thể lạc đường. Vâng. Đi không bao xa, mặt đất lập tức chuyển đến một trận run rẩy, chỉ gặp cách đó không xa địa phương có mấy cái quái vật đang tiến lên. Mỗi một cái quái vật đều khoảng chừng hơn 100 mét chi cao, khí tức đáng sợ. Chu Thông chỉ là nhìn thoáng qua, liền lập tức trốn đi, phòng ngừa bị loại quái vật này nhìn thấy. Côn Lôn nhiều cổ thú, nơi này mặc dù là một mảnh cấm khu, nhưng lại lấy đạo văn phân chia ra rất nhiều tương đối an toàn địa vực, có thể để cho các loại sinh vật sống sót. Đợi đến cái này mấy cái quái vật rời đi về sau, hắn mới dám tiếp tục đi tới. Dọc theo đường, cổ mục cứng cáp, vô số cây giả không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, cao vút trong mây, thậm chí có đôi khi còn có vài cọng cây hợp lại cùng nhau, che đậy vài dặm phạm vi, càng có thật nhiều lão đẳng, cùng từng đầu cầu long, cuốn ngang vài tòa núi lớn, xanh ngắt cứng cáp. Tiến vào núi Côn Lôn, Chu Thông hết thảy đều rất cẩn thận. Hắn một bên tiến lên, một bên tu hành. Có núi Côn Lôn vô lượng tinh khí, còn có các loại kỳ chân dị thú thậm chí là một chút linh dược bổ sung, hắn tại bàn huyết cảnh bên trên tu hành quả thực chính là một ngày ngàn dặm, nhục thân lực lượng cũng một ngày so một ngày đáng sợ. Vừa mới tiến đến mới thời gian 3 tháng, Chu Thông nhục thân lực lượng cũng đã tiếp cận 70.000 cân, cơ hồ là nửa tháng liền có thể dài một 10.000 cân lực lượng. Cái này núi Côn Lôn thực tế là quá kinh người. Nếu như điều không phải ta rất ít đi hái thuốc, sợ kinh động những quái vật kia, chỉ sợ ta hiện tại cũng muốn bước tiến bàn huyết cảnh cực hạn. Càng là tiến lên, phía trước thiên địa tinh khí càng là nồng đậm. Bởi vì toàn bộ sinh mệnh tinh cầu tinh khí toàn bộ đều tại núi Côn Lôn bên trong hội tụ, nơi này tu hành điều kiện thậm chí càng siêu việt Bắc Đẩu tinh vực vô số địa phương. Nhưng theo Chu Thông tiến lên, thời gian dần qua động tinh chung quanh cũng càng ngày càng ít. Bởi vì nơi này đã càng ngày càng tới gần núi Côn Lôn khu vực trung tâm, phụ cận đạo văn cũng càng ngày càng dày đặc, cái khác sinh linh khẽ rửa gần nơi này, liền có khả năng vẫn lạc tại đây. Phía trước càng ngày càng nguy hiểm, Chu Thông nhìn về phía trước núi Côn Lôn, có chút cảm thán một tiếng, nhưng lập tức sắc mặt hắn nghiêm, mặc dù nguy hiểm, nhưng có địa đồ ta, cũng không đến nỗi có Hoang Thiên Đế còn nhỏ độc hành đại hoang thời điểm nguy hiểm. Cùng là bàn huyết cảnh, Hoang Thiên Đế có thể độc hành 300.000 dặm, ta cũng được. Vừa nghĩ đến đây, Chu Thông lập tức bỏ xuống trong lòng hết thể gánh vác, trực tiếp không sợ hai chút nào trực tiếp hướng núi Côn Lôn chỗ sâu xuất phát. Đi mấy ngày, Chu Thông trên đường đi cũng nhìn thấy đủ loại hy hữu linh vật, càng là đào được một gốc tiểu dược vương. Tìm được tiểu dược vương về sau, Chu Thông tìm cái điểm an toàn địa phương, trực tiếp đem cái này gốc tiểu dược vương nuốt vào. Vừa nuốt vào cái này một gốc tiểu dược vương, Chu Thông lập tức cảm giác có một cỗ cực nóng vô cùng hỏa diễm từ trong thân thể luồn lên, cấp tốc hướng toàn thân cao thấp, toàn thân thiêu đốt mà đi. Hắn không khỏi toàn thân phát sáng, ngay sau đó rơi mồ hôi. Vẹn vẹn một cái mắt, hắn tựa như là trong nước mới vớt ra đồng dạng, toàn thân ướt đẫm, sương mù bốc hơi. Đồng thời, đều có ánh sáng bốn phía, toàn thân da thịt đều bị cổ dược lực này thẩm thấu, phóng ánh sáng long lanh, xương cốt cũng tại đôm nốt rung động, càng có từng đạo màu lam hồ quang từ trên người hắn nở rộ mà ra. Không hổ là vài vạn năm tiểu dược vương, thuốc kình thực tế là có chút đáng sợ, tại chỗ liền để Chu Thông có rõ ràng cảm giác, toàn thân căng đau, toàn thân càng giống là tại bị rèn luyện, trong cơ thể xương cốt cũng tại trắng muốt phát sáng. Từng sợi ánh sáng từ Chu Thông trong cơ thể thấu thể mà ra, hóa thành từng đoàn quang vụ, đem hắn bao phủ hoàn toàn, thời gian thật dài mới tàng ra. Dòng dã 3 ngày thời gian, cỗ này dược hiệu mới dần dần bị tiêu hóa hết. Không thể không nói, vài vạn năm năm tiểu dược vương sát thực dược hiệu khủng bố. Coi như Chu Thông vận chuyển lôi đế bảo thuật, đều hao phí cả ngày thời gian mới đưa cỗ này dược hiệu hoàn toàn tiêu hóa hết. Ngày thứ 2 vừa mở mắt, Chu Thông lập tức cảm giác toàn thân sền sệt, rất khó chịu. Dịch kinh tẩy tùy sao? Ngay cả làn da đều trắng không ít. Chu Thông kinh ngạc nhìn xem biến hóa của mình, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ý mừng. Hắn đi vào cách đó không xa một cái hồ nhỏ, cởi y phục xuống về sau, phốc đông một tiếng liền trực tiếp chui vào. Bất quá, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên mặt nước xuất hiện một cơn lốc xoáy, ngay sau đó một cái quái ngư từ trong nước nhảy lên một cái, mở ra miệng rộng hướng Chu Thông căn xuống. Đến rất đúng lúc, thử một chút tiến bộ của ta. Chu Thông có chút kích động. Hắn cảm giác mình đã tới gần cực hạn, vừa vặn có thể thử một chút mình tại bàn huyết cảnh cực hạn có thể làm đến một bước kia. Hắn một chỉ điểm ra. Lôi đế chỉ. Vâng. Giữa thiên địa tựa như vang lên một cái tiếng sấm, một ngón tay này đánh ra, tựa như là một đạo lôi đỉnh tại phía trước ầm ầm nổ tung. Con quái ngư kia trong khoảnh khắc liền thân thể chấn động, bị một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng thấu thể mà ra, chấn vỡ nội tạng, nặng nề mà nện ở trên mặt nước, không có khí tức. Chương 7, 100.000 cân. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời. Hỏa diễm ken ken rung động. Chu Thông đang lẳng lặng ngồi xếp bằng tại hỏa diễm bên cạnh, ở bên cạnh hắn còn có một đống lớn cực lớn xương cá, đây chính là trước đó tập kích hắn đầu kia cá lớn. Từng nét đùa chú tản ra hóng ánh ánh sáng chói lọi, tia sáng ngưng tụ tuần hướng bụng dưới, để nơi đó hình thành một đoàn chói lọi ánh sáng, tựa như một vòng nắng gắt đang chậm rãi dâng lên. Ngồi xếp bằng hồi lâu, đoàn kia tia sáng cuối cùng vẫn là tán đi, Chu Thông hay là thở dài, có chút bất đắc dĩ, lấy lôi đế pháp luyện hóa gốc kia tiểu dược vương, ta đều đã đạt tới bàn huyết cảnh 100.000 cân cực hạn, hay là không có cách nào cảm ứng được khổ hải. Trên thực tế, từ Diệp Phàm kiếp trước bên trong, Chu Thông sở được đến không chỉ là núi Côn Lôn địa đồ, còn có một thiên kinh văn. Kia là truyền lại từ tại Vũ Hóa Đại Đế Vũ Hóa Kinh. Dù sao Diệp Phàm kiếp trước là muốn đi huyết tế thành tiên đỉnh, nếu như không thể đem hắn thể chất đặc thù khai phát ra, huyết tế cũng là vô dụng. Mà thể chất đặc biệt, bình thường đến nói chút thành tựu cảnh giới chính là tứ cực bí cảnh. Cho nên một thiên này Vũ Hóa Kinh chỉ có Luân Hải bí cảnh cùng Đạo Cung bí cảnh cái này hai thiên, trong đó cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bí thuật, bí pháp loại hình đồ vật, chỉ có thuần túy nhất tu hành chi đạo. Chẳng lẽ ta thật là hoang cổ thánh thể? Khổ hải như là thần thiết cứng rắn, chỉ có dùng thần thuốc dược lực mới có thể tan ra. Chu Thông không chỉ một lần hoài nghi. bởi vì hắn đạt được vũ hóa kinh về sau, liền trực tiếp bắt đầu tu hành, nhưng là mỗi một lần tu hành đều tại bước đầu tiên bị kẹt lại. Bất luận hắn như thế nào xung kích, hắn khổ hải đều giống như một khối sắt đồng dạng, căn bản là không có cách phá vỡ. Tuy ý hắn toàn thân khí huyết mãnh liệt, phù văn vô tận, đều khó mà đột phá cái kia khổ hải phòng ngự. Loạn cổ pháp kỳ thật đã bị đào thải rơi, hiện tại tu hành đều là Hoàng Thiên Đế sáng tạo pháp, mà lại ta được đến loạn cổ pháp cũng không được đầy đủ, tiếp tục tu luyện xuống dưới chưa hẳn có thể có cái gì tốt hiệu quả. Chu Thông nhìn về phía núi Côn Lôn trung tâm, xem ra hy vọng chỉ có thể ở nơi đó. Núi Côn Lôn bên trong có một gốc bạch hổ thần dược, cái kia trung tâm nhất bên trong tiên chỉ còn có một chút dùng để tu bổ thành tiên đỉnh tiên dịch. Có những vật này, chưa hẳn liền không thể sớm mở ra luân hải. Đương nhiên, đây hết thể đều chỉ có thể coi là một hy vọng thôi, bạch hổ thần dược điều không phải dễ dàng như vậy đạt được, còn vậy cái kia núi Côn Lôn trung tâm nhất dùng để tu bổ tiên đỉnh tiên dịch, vậy thì càng là hy vọng xa vời, hơn phân nửa khó được. Được rồi, liền xem như một cái thí luyện tốt, có phải hay không đến cũng không đáng kể, dù sao mấy năm về sau cũng có thể đi bắt đầu, đi theo Diệp Phàm cũng có thể hôn mấy quả quả ăn. Bất quá, muốn đạt tới nơi đó, tiếp xuống mới là thật khảo nghiệm. Tiếp xuống một đoạn lộ trình, sẽ có một nhóm lớn chí ít tiên đài cảnh giới yêu thú tại tu hành. Vừa nghĩ đến đây, Chu Thông cũng đem tương lai một chút tâm tư buông xuống, bắt đầu lặng lặng vận chuyển lôi đế bảo thuật. Lập tức, Chu Thông toàn thân đều đang phát sáng, cái này đến cái khác ký hiệu nổi lên, những ký hiệu này phức tạp ảo diệu, chiếu sáng rạng rỡ, không ngừng biến ảo, giống như là trên trời vô tận sao trời đang di động. Chu Thông tiếp tục tu hành, đem những phù văn này một chút xíu dung luyện tại huyết nhục bên trong, dung thành ánh sáng, hóa thành ánh sáng. Đây chính là loạn cổ pháp bàn huyết cảnh trung cực áo nghĩa, đem toàn thân mình trên dưới mỗi một giọt máu đều dung nhập phù văn, hóa thành một cái vĩnh hằng thần lô, phát ra ánh sáng vô lượng, tẩm bổ bản thân. Giờ khắc này, Chu Thông toàn thân lỗ chân lông thư giãn, lượng lớn tinh khí bắt đầu hướng về Chu Thông bên người ngưng tụ, hắn mỗi một giọt máu đều trở thành một đạo thần tính, phun ra nuốt vào thần huy, thai nghén ánh chớp, nội bộ giống như là ngồi xếp bằng cái này đến cái khác lôi thần. Đôn đốt. Từng tiếng như là lôi điện nổ vang. Chu Thông toàn thân đều có điện quang phun ra mà ra, vô số điểm sáng tựa như là từng đạo tia chớp, từng mảnh, lít nha lít nhít, giống như là có vô số lôi thần tại quanh mình, đang phát sáng, chiếu rọi trời xanh. Tiếp tục đi tới. Một đêm qua đi, Chu Thông không có lựa chọn dừng lại, mà là tiếp tục tiến lên, hắn cần núi Côn Lôn chỗ sâu nhất bảo vật trợ tự mình mở ra luân hải. Một đường tiến lên, cũng may đạt tới bàn huyết cảnh cực cảnh về sau, Chu Thông tốc độ nhanh hơn không ít. Hắn trực tiếp dọc theo trong trí nhớ đầu kia nhanh nhất đường tiến lên, trên đường đi vượt núi lội khe suối, đồng thời cũng né qua không ít hung thú. Đương nhiên, đoạn đường này cũng có kịch chiến. Mặc dù không biết đối phương cụ thể cảnh giới, cũng không biết đối phương cảnh giới cùng mình bây giờ loại này bàn huyết cảnh so sánh, nhưng là cái kia mấy trận chiến đánh cho rất vất vả. Nếu như điều không phải có lôi đế bảo thuật bên trong tuyệt diệu thủ đoạn, chỉ sợ Chu Thông đều gặp nguy hiểm. Nhưng là hắn biết, những cái kia có thể cùng mình kịch chiến, kỳ thật đều là núi Côn Lôn chỗ sâu tiểu tốt con mà thôi, những cái kia chân chính đáng sợ hung thú còn không phải Chu Thông có thể đối phó. Tiếp xuống mấy ngày thời gian, Chu Thông huyết chiến nhiều lần, gặp gỡ quá nhiều hung hiểm, chém giết rất nhiều hung thú, nhưng cùng lúc chính hắn cũng nhận nhiều lần trọng thương, hắn bây giờ đã quần áo tả tơi, mấy bộ y phục đều bị máu nhuộm đỏ, cuối cùng chỉ có thể thay đổi mới lột dưới da thú, dùng cái này che kín thân thể. Thậm chí trong lúc đó hắn còn đụng phải nhiều lần hoàn toàn không cách nào ứng đối hung thú. Nhưng là cũng may Chu Thông trong đầu có núi Côn Lôn địa đồ, hắn mượn nơi này đạo văn, cuối cùng là thoát khỏi cái kia mấy cái hung thú. Hiện tại Chu Thông, xem ra tựa như là một cái đại hoang bên trong đi ra dã nhân, người khoác da thú, râu ria lồm xồm, lôi thôi lết thiết, màu đồng cổ da thịt cũng như là nham thạch nặng nề cơ bắp, càng có một đôi ánh mắt đen lấy chấn động tâm hồn, nhìn đến khiến người sợ hãi. Đáng sợ nhất chính là, hắn bàn huyết cảnh tại đạt tới 100.000 cân cực cảnh thời điểm, hắn như cũ tại tiếp tục đi tới. Mỗi ngày đại chiến, cùng núi Côn Lôn bên trong khắp nơi có thể thấy được vạn năm linh dược, làm hắn thể chất không ngừng mà thuế biến, lại lột xác, càng ngày càng cường đại. Nguyên bản hai tay 100.000 cân lực lượng cũng tại loại này tu hành bên trong cấp tốc tăng cường. Theo hắn không ngừng tu hành, hắn toàn thân trên dưới đều hiện lên ra một tầng ánh sáng chói lọi, kia là nhục thân tự động hóa sinh mà thành, đại biểu một loại cực cảnh, bàn huyết cảnh cực cảnh. Một cánh tay nhoáng một cái, 106.000 cân thần lực. Nương theo lấy tầng này ánh sáng chói lọi xuất hiện, Chu Thông cũng minh bạch, mình chân chính đạt tới bản huyết cảnh cực hạn. Một cánh tay 100.000 cân thần lực, đây chính là bản huyết cảnh cực hạn, là tầng này cảnh giới cực hạn. Có lẽ bởi vì chủng tộc khác biệt, sẽ có nhất định lưu động, tỉ như nói thiên giác nghĩ loại vật này, liền có thể đạt tới 120.000 cân, nhưng là nhân tộc cực hạn chính là 100.000 cân thần lực trái phải, mạnh hơn thể chất cùng điều kiện, cũng chỉ có thể tới gần 110.000 cân, không cách nào đột phá qua đi. Tựa như Hoang Thiên Đế, hắn vào lúc này cực hạn chính là 108.000 cân. So Hoang Thiên Đế hay là kém 2.000 cân lực lượng sao? Chu Thông trong lòng có chút không phục, trong đầu hắn nhớ tới một chút bí pháp, kia là Hoang Thiên Đế đổ tôn tu hành pháp môn. Tại loạn cổ thời đại, có ít người chủ tu đương thời pháp, cho nên cũng sinh ra một chút thành quả, có thể lợi dụng những thứ này thành quả cấp tốc đột phá tiền nhân sở thiết dưới cực hạn. Mà Chu Thông sở được đến những ký ức này, chính là đến từ Hoang Thiên Đế đổ tôn, cũng là một cái chủ tu đương thời pháp cường giả. Ta nhớ được, tại hắn tu hành trong trí nhớ, biết hai đầu đánh vỡ bản huyết cảnh cực cảnh pháp môn. Chu Thông trong lòng hồi ức lên, điều thứ nhất là dung luyện tiên khí, nhưng ta không có tu luyện ra tiên khí, không cân nhắc. Đầu thứ hai chính là, rèn thể bí pháp. Có hỏa diễm rèn thể, cương phong rèn thể, xương lạnh rèn thể loại hình các loại pháp môn, quá trình tu luyện cực kỳ tàn nhẫn, cần đại lượng linh dược phối hợp. Thích hợp ta hiện tại loại trạng thái này chính là, lôi đình rèn thể. Chương 8, lôi đình rèn thể. Lôi đình rèn thể. Pháp này nguy hiểm vô cùng, tuyệt đối không thể ở đây tu hành. Ít nhất phải tiến vào cái kia bên trong ngọn Long Sơn mới được. Chu Thông nghĩ đến đây lôi đình rèn thể bí pháp, trong lòng cũng xuất hiện một tia run rẩy. Pháp này quá mức tàn nhẫn cùng thống khổ, không có tiến vào cái kia bên trong ngọn Long Sơn, chung quanh cấm chế không đủ cường đại, hắn căn bản không dám tu hành. Bởi vì vạn nhất tại tu luyện quá trình bên trong bị hung thú cho đánh lén, vậy liền thảm. Hơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Chu Thông tiếp tục lên đường. Tiếp xuống một đoạn lộ trình, đã không có cái gì nguy hiểm, rốt cục tại 3 ngày sau đó, hắn nhìn thấy núi Côn Lôn chỗ sâu nhất, cái kia đặt vào thành tiên đỉnh địa phương cũng rốt cục xuất hiện tại trước mắt. Thật kinh người cảnh sắc a. Chu Thông sợ hãi thán nói. Trước mắt một màn kia, thật là kinh người đến cực điểm, hơn 10.000 ngọn núi chen chúc một chỗ, làm thành một cái cực lớn sân cốc, mỗi một ngọn núi đều giống như một cái long đầu, hỗn nhược thiên thành. Mỗi cái đỉnh núi long đầu đều đang hướng ra bên ngoài phun tinh hoa, tiên khí mờ mịt, linh khí bốc hơi, ngưng tụ trong cốc, nói không nên lời thần bí khó lường. Hơn 10.000 đầu long mạch thân thể đều chôn dưới đất, chỉ có long đầu ngang nhiên mà đứng, phun ra các loại thiên địa tinh hoa, tẩm bổ nơi thành tiên tiên chân. Khó có thể tưởng tượng cái này trung tâm nhất sơn cốc đến cùng có bao kinh người. Chu Thông sợ hãi thán phục sau khi, đôi mắt bên trong nóng rực cũng càng ngày càng thịnh. Hắn nhìn chằm chằm hơn 10.000 tòa đầu rồng đỉnh núi, nơi đó tựa như cự long xoay quanh, bay lên cuốn quýt, thành chục triệu đầu đại long ngẩng đầu tê minh, tất cả đều là long khí biến thành. Nhất là vạn long quay chung quanh trung tâm tiên cốc bên trong, hoàn toàn mờ mịt, dâng lên thủy khí, các loại ánh sáng đếm bằng ước sợi, tiên quang từng đạo bắn ra. Lấy lại bình tĩnh, Chu Thông lại lần nữa hồi ức một lần toàn bộ địa đồ, lúc này hướng về kia đỉnh núi đi tới. Nơi thành tiên siêu thoát phàm tục, không nên tồn tại ở thế gian ở giữa, trên mặt đất không có đất đá cùng bụi bặm, mà là chớp động lên như ngọc thủy ánh sáng lộng lẫy. Nơi này không có một chút cỏ dại, bình thường thực vật đều không có cách nào nơi này sinh trưởng. Chỉ có một ít cấp độ cực cao bảo dược có thể ở đây sinh trưởng. Rốt cục tiến vào nơi này. Ta an toàn. Vừa đến nơi này, Chu Thông không có suy nghĩ nhiều cái gì, mình xếp bằng ngồi dưới đất mặt, một tay lấy trên đường tìm tới một gốc bảo dược nhét vào trong miệng, tùy tiện nhai mấy lần, nuốt vào trong bụng. Bắt đầu, lôi đình rèn thể. Không dừng lại chút nào, Chu Thông bắt đầu. Lôi đế bảo thuật vận chuyển, vang một tiếng, một đạo lôi đình vọt lên, thô to vô cùng, tựa như một đầu điện xà nổ bắn ra mà ra. Nhưng mà cái này lao ra điện xà tại trong khoảnh khắc bỗng nhiên thay đổi phương hướng, cái kia lôi đỉnh biến thành đầu rắn bỗng nhiên đem Chu Thông nuốt vào. Ầm ầm. Cũng không biết có bao nhiêu tia điện nổ tung, tại Chu Thông trên thân bay múa, từng đạo hừng hực điện xà cực tốc du động, điên cuồng vô cùng. Cơ hồ trước tiên, Chu Thông làn da liền nổ tung, điện xà du tẩu chỗ, đều là một mảnh cháy đen, sinh hồng sắc huyết dịch từ khe hở ra thẩm thấu mà ra, liền cấp tốc bị dòng điện bốc hơi. Vẹn vẹn chỉ là cái này lần thứ nhất xung kích, Chu Thông liền toàn thân lập tức nhói nhói vô cùng, giống như vô số răng cưa, tại hung hăng cắt chém thân thể của mình, đem thân thể từng cái bộ vị đều cơ mở, Chu Thông cảm thấy mình thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Toàn tâm đau nhức, thấu xương lạnh, tựa như thiên đao vạn quả. Cảm nhận được cái này đau khổ kịch liệt, Chu Thông ý niệm trong đầu không ngừng mà sôi trào, hắn muốn phản kháng, nhưng là tại dòng địa dưới, toàn thân hắn trên dưới đều chết lặng, không thể động đậy, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không phát ra được. Nhìn xuống. Nhìn xuống. Ngay cả điểm ấy thống khổ cũng nhịn không được, tương lai như thế nào cùng những thiên tài kia tranh. Chu Thông trong lòng cũng có một khấu ngoan kình, cố nén thống khổ, bắt đầu dựa theo rèn thể bí pháp tu hành. trong bụng vừa mới nuốt vào bảo dược lập tức bắt đầu hóa thành một đạo nhiệt lưu bắt đầu ở toàn thân cao thấp chảy xuôi, trước đó bị dòng điện chỗ hủy diệt địa phương lập tức bắt đầu tân sinh. Hắn từng bước một vận chuyển thân lực, thôi động khí huyết, xông phá cửa ải. Đây là một loại cương ép đột phá bản huyết cảnh cực hạn pháp môn, là loạn cổ thời đại tiên hiền khai sáng ra vô thượng bí pháp, tu luyện pháp này, chỉ cần có thể nhịn xuống thống khổ như vậy, liền có thể để cho mình tại bản huyết cảnh càng chạy càng xa, từng bước một đột phá cực cảnh, siêu việt bản huyết cảnh cực hạn. Rốt cục, 3 ngày sau đó, cái kia một gốc bảo dược dược tính cũng triệt để tiêu tán, Chu Thông trên người dòng điện cũng theo đó cùng nhau biến mất. Chu Thông đột nhiên đứng lên, thân thể chấn động, lập tức toàn thân cơ bắp hướng ra phía ngoài vừa tăng, một tầng óng ánh bảo quang nổi lên. Đây là bản huyết cảnh cực hạn bảo quang, nhưng là so sánh với trước đó bảo quang, bây giờ bảo quang lại nồng đậm mấy phần. 109-500 cân thần lực. Chu Thông trong lòng tính ra một phen, lập tức trong lòng đại khái minh bạch mình bây giờ tình huống. Lần thứ nhất lôi đình rèn thể, trọn vẹn tăng 3.500 cân thần lực. Một lần nữa, Chu Thông lại đi về phía trước mấy bước, tìm được một gốc hoàn toàn mới bảo dược. Hắn lập lại chiêu cũ, tiếp tục đem cái này một gốc bảo dược nuốt vào trong bụng, sau đó lại một lần nữa vận chuyển lôi đế pháp. Loại này lôi đình rèn thể chi pháp, cực kỳ nguy hiểm, không chỉ cần phải người tu hành bản thân nghị lực, còn cần có được đại lượng bảo dược mới được, bằng không tùy tiện tiếp nhận lôi đình ánh kích, sẽ đem thân thể luyện phế. Bất quá cũng may, nơi này là núi Côn Lôn 99 Long Sơn, nơi này chính là không bao giờ thiếu các loại bảo dược. Coi như Chu Thông không hiểu bất luận cái gì luyện đan chi pháp, không cách nào đem những dược hiệu này triệt để phát huy ra, nhưng là tại như thế số lượng cùng chất lượng bảo dược phía dưới, hoàn thành lôi đình rèn thể cũng là dư xài. Ầm ầm, lôi đình liên tiếp không ngừng mà giáng lâm, những thứ này lôi đình đều là Chu Thông lấy lôi đế pháp thôi phát mà ra, chí cương chí dương. Mỗi một lần lôi đình rèn thể, Chu Thông nhục thân đều rất giống bị xé nứt, vừa trong tổ, xé rách, vừa trong tổ, bị xé nứt ra nhục thân. Dựa theo rèn thể chi pháp hấp thu bảo dược dự tính, gây dựng lại. Dòng dã gần 2 tháng, Chu Thông một mực tại liên tiếp không ngừng mà rèn luyện, nhục thể của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Khi hắn đạt tới 120.000 cân lực lượng thời điểm, loại này lôi đỉnh rèn thể, rốt cục cũng ngừng lại. Một cánh tay nhoáng một cái, 120.000 cân thần lực. Đây đã là bản huyết cảnh cực hạn. Chu Thông trong lòng yên lặng nói, muốn tiếp tục sử dụng pháp này, liền muốn tu luyện tới động thiên cảnh. Lôi đỉnh rèn thể chi pháp cũng không thể một mực tăng cường xuống dưới, có thể đạt tới 120.000 cân thần lực đã là cực hạn cực hạn. Muốn tiếp tục tăng cường, nhất định phải đột phá tới động thiên cảnh mới được. Trên thực tế, tại loạn cổ thời đại, rất nhiều tu kiếp này pháp cường giả, bọn họ đều là tại đạt tới thiên thần cảnh giới về sau, lại lấy cổ pháp trùng tu trước kia cảnh giới. Tiếp xuống có thể lại đi thử một chút, nhìn xem có thể hay không kích hoạt luân hải. Chu Thông hít một hơi thật sâu, một lần nữa ngồi xếp bằng, cả người rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Toàn thân nóng ánh, cái này đến cái khác phù văn ở trong cơ thể hắn nở rộ, lượng lớn tinh khí không ngừng mà hội tụ, sau đó dựa theo vũ hóa kinh pháp môn, hướng về bụng dưới nơi đó đánh tới. Ầm ầm. Chu Thông chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hắn mơ hồ trong đó cảm giác được mình tinh khí tựa như đâm vào thép tấm bên trên, căn bản là không có cách xuyên qua, tùy theo mà đến là toàn thân khí huyết chấn động. Lại thất bại. Xem ra ta còn thực sự có thể là hoang cổ thánh thể, khổ hải như thần thiết. Nhất định phải có chí cường bảo vật mới có thể tan ra. Chu Thông than nhẹ một tiếng, xem ra chỉ có thể tiếp tục dựa theo loạn cổ pháp tu hành. Chương 9, Động Thiên. Cẩn thận hồi tưởng suy tư một chút động thiên cảnh áo nghĩa, Chu Thông lập tức bắt đầu phỏng đoán áo nghĩa. Có Hoang Thiên Đế Đồ Tôn tu hành kinh nghiệm, còn có vô thượng bí pháp, Chu Thông mỗi một lần lĩnh hội, trong lòng đều đối với động thiên cảnh có một cái hoàn toàn mới hiểu rõ. Hơn 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, hắn mỗi ngày ở đây cảm ngộ 99 Long Sơn thế núi. Nhìn xem mặt trời mặt trăng và ngôi sao quy tích, lắng nghe núi này mạch đập, ngửi ngửi dược thảo mùi thơm ngát, cả người trở nên càng ngày càng linh hoạt kỳ ảo. Hắn giống như là si, lại tựa như bỏ xuống hết thảy, quá chú tâm vùi đầu vào mình tiếp xuống thuế biến bên trong, không ngừng ngộ pháp, nghiên cứu phù văn huyền bí, lĩnh hội lôi đế pháp áo nghĩa cùng thiên địa tự nhiên chấn động. 99 Long Sơn phía trên, vô cùng an tĩnh, không có bất kỳ người nào quấy rầy, khi thì gió mát quét, mang đến từng trận mùi thuốc. Chu Thông từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng ở đây, đắm chìm trong tu hành thế giới bên trong, ngay cả đôi mắt đang mở hí đều có phù văn tiêu tan. Mà liên tại một ngày này, đột nhiên Chu Thông tựa như lĩnh ngộ được thứ gì, hắn bắt lấy động thiên cảnh chân chính chỗ tinh hoa. Trong chốc lát cả người đều thăng hoa, toàn thân nóng ánh, bị phù văn chỗ bao dung. Trong chốc nhóm này, toàn thân hắn tựa như tiên kim núc thành, tản ra sán lạn bảo quang, cái này đến cái khác phù văn diễn hóa thành từng tôn lôi thần, hấp thu thiên địa tạo hóa, rèn luyện thần tinh. cho hắn tiếp xuống mở động thiên làm chuẩn bị. Động thiên cảnh là loạn cổ pháp bên trong một cái cảnh giới tu hành, đồng thời cũng là tu hành một cái thủ đoạn. Cảnh giới này giảng cứu hấp thu thiên địa tạo hóa, nộ ra phủ văn chân ý, lý giải thế giới này trật tự cùng quy tắc biến hóa, sau đó lại dùng cái này mở lại một cái tiểu thiên địa. Đây chính là cái gọi là động thiên cảnh, trên cơ thể người bên trong hoặc là bên ngoài cơ thể mở ra một phương tịnh thổ, một mảnh thế giới. Ầm ầm. Ngay tại hết thể chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, đột nhiên một đạo hùng vĩ thanh âm phát ra, chấn động toàn bộ 99 Long Sơn, thậm chí ngay cả cái kia bên trong ngọn Long Sơn tràn ngập tiên sương mù đều rất giống bị hấp dẫn, giáng lâm một tia xuống tới. Chỉ gặp sán lạn ngời ngời phù văn bỗng nhiên xuất hiện, lít nha lít nhít, sáng chói loa mắt, mỗi một cái phù văn đều rất giống sán lạn tiên kim gen đúc, lạc ấn tại cái này một mảnh hư không, đem chu thông bao phủ hoàn toàn. Vù vù. Đồng thời, một đạo mênh mông khí huyết sông lên tận trời, như trường giang đại hà quần quận mà đến, cuối cùng tại chu thông hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một cái như là núi lửa hang. Đây chính là động thiên. Nó là chân thực như thế, tựa như thật từ nham thạch mở mà thành, toàn thân màu nâu xám, hùng vĩ và cổ điển, lơ lửng tại chu thông đỉnh đầu chừng một mét. Tại cái này như là miệng núi lửa động thiên bên trong, có mênh mông sinh mệnh khí tức. Đỏ thẫm như máu, sáng lạn như vàng, sáng chói chói mắt, như là dung nham quần quận mà động. Cái gọi là động thiên cảnh, kỳ thật chính là một cái đoạt thiên địa tạo hóa cảnh giới. Động thiên trao đổi thiên địa tự nhiên trật tự lực lượng, sau đó đem những vật này từ ngoại giới hấp thu mà đến, sau đó cùng tự thân dung luyện, tương thông, cuối cùng hình thành động thiên nội bộ cái kia như dung nham quần quận sinh mệnh tinh khí. Tu luyện tới cảnh giới này, chẳng khác nào là trao đổi ngoại giới thiên địa, từ thiên địa bên trong hấp thu thần lực, từ đây liên miên bất tuyệt, có thể từ đầu tới cuối duy trì nhân thể sinh cơ tràn đầy. Có thể nói, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới này, chỉ cần không tiến hành quá mức đại chiến thảm liệt, căn bản khó mà hao hết tự thân lực lượng, có thể một mực bảo trì tại đỉnh phong cường thịnh trạng thái. Vâng! Giờ phút này, chu thông hướng trên đỉnh đầu động thiên bên trong, không ngừng mà dũng động như dòng máu màu đỏ tươi tinh khí, sau đó một cách tự nhiên hướng phía dưới chảy xuôi, rủ xuống đến chu thông trong thân thể. Hô! Tựa như một trận gió mát quét, 99 Long Sơn bên trong tựa như xuất hiện một trận gió lốc. Gió lốc thổi lất phất trên ngọn Long Sơn tản ra tinh khí, bắt đầu hướng về chu thông cái kia một tòa động thiên quán trú đi vào. Đây là trực tiếp nhất, nhanh chóng từ ngoại giới cấp đoạn, bởi vậy có thể thấy được động thiên cảnh bá đạo. Nguyên bản liền tinh khí tràn đầy đến cực điểm 99 Long Sơn, bị như thế một đâm kích, lập tức lượng lớn sương mù bắt đầu quanh quẩn chu thông bên người. Thì ra là thế, đây chính là động thiên cảnh sao. Chu thông trong lòng càng ngày càng có loại cảm giác huyền diệu. Vẹn vẹn chỉ là mở một cái động thiên, hắn đều cảm giác được toàn thân thư thái, tựa như muốn vũ hóa phi thăng. Đến từ 99 Long Sơn bên trên tinh khí thực tế là quá mức dồi dào. Vô tận tinh khí thoải mái, động thiên bên trong tinh khí chạy xuôi càng thêm tấn mãnh, chu thông đều cảm giác toàn thân trên dưới ấm áp, toàn thân nóng ánh sáng lạ, sắc mặt càng là một mảnh đỏ bừng. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, chu thông thân thể run rẩy dữ dội, lần nữa phát ra tiếng oanh minh, ánh sáng 10.000 trượng, điềm lành rực rỡ, ù ù âm thanh điếc tai. Tại hắn thân thể bên trái, lại xuất hiện một tòa màu nâu xám miệng núi lửa. Bên trong có màu bạc dung nham tại quần cuộn chảy xuôi. Tòa thứ hai động thiên. Chu Thiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Lấy mình tại bàn huyết cảnh tích lũy, một khi mở động thiên, liền tuyệt đối không chỉ một ngụm. Hậu tích bạc phát, chính là giờ khắc này. Ầm ầm. Rất nhanh, lại là một tiếng run rẩy, ngay sau đó phủ văn đầy trời, giống như đại dương mãnh liệt, ở đây hình thành vô ngần trật tự lĩnh vực, dâng lên dáng lạnh. Cái thứ ba động thiên thành hình. Vâng. Vâng. Sau đó, lại là hai đạo tiếng vang, sau đó lại có từng trận sấm gió gào thét truyền ra, chỉ gặp chu thông bên người tử khí bốc hơi, mây mù phiêu miểu, đồng thời ánh sáng từng trận, thủy thải dâng trào. Thứ tư động thiên cùng thứ năm động thiên cũng tại thời khắc này thành hình. Đến tận đây, chu thông lần này đột phá mới xem như chân chính kết thúc, chỉ gặp bên cạnh hắn hình thành năm tòa màu nâu xám miệng núi lửa, liên tục không ngừng từ trong hư không hấp thu lực lượng, màu đỏ, màu bạc, màu tím, màu vàng, màu xanh dung nham phun trào. Chui vào thân thể của hắn bên trong. Vừa đột phá chính là năm thanh động thiên, cái này muốn so Hoang Thiên Đế năm đó còn nhiều a. Chu Thông trong lòng yên lặng nói. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng không có một chút tự ngạo. Bởi vì hắn tại bàn huyết cảnh nội tình tích lũy hoàn toàn là dựa vào lôi đình rèn thể bí pháp để hoàn thành, Hoang Thiên Đế năm đó nhưng không có dạng này bí pháp. Mà lại mình đột phá địa phương thế nhưng là 99 Long Sơn, Hoang Thiên Đế lúc trước đột phá hoàn cảnh cũng kém xa chính mình. Trọng yếu nhất chính là mình đột phá thời điểm, có tiền nhân cảm ngộ có thể tham khảo, nhưng Hoang Thiên Đế lại là hoàn toàn dựa vào tự thân cảm ngộ tu hành. Bất quá, như là đã bước vào động thiên cảnh, liền phải đem cái này một cảnh viên mãn. Lập tức hắn ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng thể ngộ động thiên cảnh loại cảm giác này, đắm chìm trong đó, động thiên bên trong dung nham tuôn ra, đem hắn bao phủ, trong lúc nhất thời, Chu Thông bên người một mảnh quang vụ bốc hơi, xem ra vô cùng thần bí. Dòng dã thể ngộ thời gian một ngày, hắn mới dừng lại, đứng người lên, năm tòa miệng núi lửa nội liễm, dần dần biến mất. Ồ! Bất quá ngay tại trong động thiên liễm ngay mắt, Chu Thông đột nhiên cảm giác được bụng của mình tựa hồ xuất hiện một tia gợn sóng. Luân Hải! Chẳng lẽ ta Luân Hải lại muốn mở ra rồi? Chu Thông trong lòng cuồng hỉ, nhưng lập tức hắn liền minh bạch, là, nguyên bản Luân Hải bí cảnh chính là Hoàng Thiên Đế lấy duy nhất động thiên mở, biến hóa ra, Luân Hải bản thân liền cùng động thiên là một loại cực kỳ tương tự đồ vật. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, lại một lần nữa dựa theo Vũ Hóa Kinh phương thức bắt đầu kích hoạt Luân Hải. Loạn cổ pháp dù sao chỉ là mình vì đánh căn cơ ngộ biến tùng quyền, cái này nhất pháp bây giờ đã bị thời đại đào thải, chân chính vẫn là muốn đi giả thiên pháp con đường. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, chuẩn đế sắc cơ. Lại thất bại. Chẳng lẽ nhất định phải có thần thuốc hoặc là mở ra 10 động thiên mới có thể kích hoạt Luân Hải sao? Chu Thông lại một lần nữa thở dài. Bất quá lần này xung kích Luân Hải, hắn đã có thể cảm nhận được mình sinh mệnh chi luân nơi đó cứng rắn như thân thiết, cho dù là mình lấy 5 thanh động thiên tu thành tinh khí tiến hành xung kích, cũng vô pháp phá vỡ nó, chỉ có thể hơi chấn động một tia. Phải biết trước đó nếm thử tu hành thời điểm, hắn Luân Hải nơi đó hoàn toàn là hoàn toàn yên tĩnh, cái gì đều không cảm ứng được, cho dù là xung kích, cũng chỉ là cảm giác xung kích đến trên miếng sắt, nhưng là bây giờ lại đã có thể càng thêm cảm nhận được rõ ràng, mình rốt cuộc đụng vào vật gì mặt. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục tu hành, năm thanh động thiên không được, vậy liền mở 10 ngụm. Chu Thông cũng có một khấu ngoan kình, như là đã quyết định đạp lên đầu này tu hành đường, liền tuyệt không cho phép mình bỏ dở nửa chừng. Đầu tiên vẫn như cũng là lôi đình rèn thể, tu luyện tới động thiên cảnh, cái này một bí pháp lại có thể tiếp tục tu hành. Chu Thông dọc theo 99 Long Sơn bên trên đầu kia an toàn con đường tiếp tục tiến lên, rất nhanh hắn liền lại phát hiện một gốc khoảng chừng 3-4 vạn năm linh dược. Không có suy nghĩ nhiều cái gì, hắn tiếp tục như trước đó như vậy, thôi động lôi đế pháp, lập tức một đầu cực lớn lôi long nổi lên, nặng nề mà đụng vào Chu Thông trên thân, trong lúc nhất thời ra chóc thịt bong. Đồng thời hắn bắt đầu dẫn đạo trong cơ thể linh dược, đem bên trong dược tính toàn bộ dùng để tu bổ thân thể, tăng cường thể chất. Hay là một bên tiến lên, một bên tu hành, dọc theo đường vô số linh dược hoàn toàn có thể dùng đến cung ứng hắn tu hành. Càng là xâm nhập, dọc theo đường linh dược năm thì càng kinh người, Chu Thông tu hành cũng càng ngày càng tiện lợi. Đột nhiên, tiến lên bên trong Chu Thông thần sắc cứng lại, tại một mảnh rừng đá trông được đến một người xếp bằng ở một khối thanh ngọc trên đá, dáng vẻ trang nghiêm, lượn lờ tiên khí. Ở trên người hắn, có từng sợi khí thế khủng bố tản mắt ra. Vô cùng khiếp người, mỗi một sợi đều nặng như ngàn tấn, giống như là một mảnh ma sơn áp bách mà tới. Thật mạnh lực áp bách nhìn thấy người này nháy mắt, Chu Thông cũng cảm giác mình thân thể đang run sợ. Cỗ lực lượng này, thực tế là quá kinh người. Đại thánh, tuyệt đối là một vị đại thánh. Chết tại nơi này. Chu Thông rung động trong lòng vô cùng, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cường đại như vậy sinh linh. Nếu như còn sống, chỉ là cỗ khí tức này đều có thể đẻ chết chính mình. Đáng tiếc. Không thể xem xét đến vị này đại thánh thi thể, bằng không ngược lại là có thể được đến một kiện đại thánh chí bảo. Chu Thông trong lòng cũng có chút đáng tiếc, nếu như có thể được đến món chí bảo này lời nói, có lẽ tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, chính mình cũng không thiếu hộ đạo chi vật. Bất quá cũng tốt, mượn nhờ cái này đại thánh thi thể lực các bách, cùng vừa mới hái gốc kia linh dược, có lẽ có thể dung luyện ra thứ 6 miệng động thiên. Chu Thông lúc này đối vị này đại thánh, ngồi xếp bằng xuống, một bên cảm ngộ lôi đế pháp. Một bên đem trước sở được đến một gốc linh dược một chiếc lá nuốt vào. Lập tức, cái này một mảnh linh diệp khổng lồ dược tính tại Chu Thông trong cơ thể hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xanh, hừng hực thiêu đốt, thiêu nướng hắn gân cốt, rèn luyện huyết nhục của hắn. Cuối cùng, Chu Thiên mở mắt, một tòa hoàn toàn mới núi lửa xuất hiện bên cạnh hắn. Đến tận đây, hắn mở ra thứ 6 miệng động thiên, thực lực lần nữa tăng lên một đoạn. Lúc này, Chu Thông toàn thân tinh khí dâng trào, thứ 6 miệng động thiên không ngừng dâng lên tinh khí, phù văn xen lẫn. Sấm sét vang rội, giống như tại khai thiên tích địa. Dòng dã một ngày, Chu Thông đều không nhúc nhích, cảm ngộ phù văn áo nghĩa, thể ngộ hoàn toàn mới lực lượng. Kỳ thật, đối với có Hoang Thiên Đế đồ tôn tu hành kinh nghiệm ta đến nói, động thiên cảnh tu hành cũng không tính quá khó, các loại cần bị cảm ngộ đồ vật, kỳ thật đều có nhất định cảm ngộ chi pháp. Chu Thiên trong lòng lại một lần nữa hồi ức một lần tu luyện pháp môn, trong lòng yên lặng nói, tu hành mới bắt đầu, đơn giản nhất chính là bắt chước tiền nhân dấu chân tiến lên. Bởi vì tại tu luyện giai đoạn trước, căn bản cũng không cần cái gì mình đổ vật, chỉ có tại đạt tới tu vi nhất định về sau, mới cần cảm ngộ ra bản thân đạo. Đương nhiên, nếu như giai đoạn trước một mực bắt chước tiền nhân, như vậy liền có khả năng tại cần mình đi ra mình con đường thời điểm, cũng không biết nên như thế nào đi. Đây cũng là rất nhiều đại đế cổ hoàng huyết mạch không thể cuối cùng chứng đạo nguyên nhân chỗ. Bọn họ ngay từ đầu đều đi đường tắt, cho nên tại cần mình cất bước sáng tạo đường thời điểm, liền muốn so loại kia từ tầng dưới chót dốc sức làm đi lên người ít một điểm quyết tuyệt cùng kinh nghiệm. Hoàng Thiên Đế vì sao cường đại như thế, thậm chí mở ra một cái hệ thống. Cũng là bởi vì hắn từ tu luyện mới bắt đầu, liền có mình suy nghĩ, đi đường đều là mình suy nghĩ ra, không có tham chiếu tiền nhân con đường. Ta mặc dù cũng là một mực bắt trước, nhưng đối với ta mà nói loạn cổ pháp chỉ là ngộ biến tùng quyền, ta cần hay là mượn nhờ động thiên, mở ra luân hải, sau đó trực tiếp chuyển tu giả thiên pháp. Chu Thông trong lòng đã có một chút so đo, hắn không có dừng lại, tiếp tục đi tới. Quẹo trái rẽ phải, tiến vào một mảnh đồi núi khu vực, Chu Thông rất nhanh liền cảm nhận được từng trận huyết sát chi khí. Phía trước một trận đỏ thẫm, huyết khí tại bốc hơi, khu vực an toàn bên ngoài, lại có một vị đại thánh tại thiêu đốt. Hắn so trước đó vị kia đại thánh thảm nhiều, thân thể có một nửa đều khô cạn. Tiếp tục đi tới, rất nhanh vị thứ ba đại thánh thi thể cũng xuất hiện ở trước mắt, cái này một vị đại thánh thi thể càng thêm đáng sợ, toàn thân cơ hồ thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại có một khối xương cùng điểm điểm vết máu. Càng đi về phía trước, nơi này trận thế cũng càng là đáng sợ, ngay tại Chu Thông tới gần vạn tòa núi đầu rồng làm thành mang thai tiên cốc thời điểm, Chu Thông đỗng nhiên cảm giác mình toàn thân trên dưới đều bị một cỗ uy nghiêm đáng sợ sát ý nơi nhằm vào, tựa như muốn đem mình thiên đào vạn quả. Hắn không tự chủ được đem toàn thân cơ bắp đều phồng lên. Cỗ này sát ý nơi nhằm vào không chỉ là nhục thân, càng là nguyên thần. Nô! Thật đáng sợ sát ý. Chu Thông hô hấp đều có chút gấp rút. Hắn rất xác định, nếu như không phải mình trước đó kinh lịch lôi đình rèn thể loại này gần như đem mình thiên đao vạn quả kịch liệt đau nhức tu hành khảo nghiệm, hắn nhất định sẽ bị cỗ này sát ý bức điên, sau đó xông vào một bên khu vực nguy hiểm bên trong. Trong thời gian ngắn, không thể tiếp tục đi tới. Chu Thông trong lòng yên lặng nói một tiếng, lập tức trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, một bên cùng cái này sát ý đối kháng, một bên lẳng lặng thể ngộ lấy lôi đế pháp cùng động thiên bí cảnh tu hành áo nghĩa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt thời gian nửa năm mất đi. Rốt cục, mượn nhờ trên ngọn Long Sơn khổng lồ tinh khí, cái kia ở khắp mọi nơi sát ý kích thích, cùng khắp nơi có thể thấy được linh dược, Chu Thông rốt cục mở ra thứ 9 miệng động thiên. Các loại ký hiệu lấp lóe, 9 tòa động thiên bên trong phun ra lượng lớn phù văn hóa thành tinh hà, còn cuốn Chu Thông không ngừng mà bay múa. Nơi này cảnh tượng càng phát thần bí cùng kinh người, cuối cùng tại Chu Thông 9 miệng động thiên bên trong vậy mà liên tiếp xuất hiện Lôi Đế, Toan Nghê, Lôi Thiên Tước, Kim Sĩ Đại Bằng, Đào Nột, Tí Hưu, Ngũ Sắc Khổng Tước, Thái Cổ Mãng Lưu, Thiểm Điện Trùng, cái này 9 loại thần cầm cùng hung thú, đều là phù văn trạng thái, không có linh tính. Cái này 9 loại thần cầm cùng hung thú, đều là Chu Thông chỗ kế thừa Hoàng Thiên Đế đồ tôn trong trí nhớ sở hội bảo thuật. Chỉ bất quá trừ Lôi Đế bảo thuật, Toan Nghê bảo thuật cùng Lôi Thiên Tước bảo thuật bên ngoài, cái khác bảo thuật đều chỉ là tàn thiên. Đây là mở ra 9 miệng động thiên về sau một lần kinh ngộ, có thể đem ghi tạc trong lòng bảo thuật phù văn toàn bộ hiển hóa, là một lần khó được cảm ngộ phù văn cơ hội tốt. Trong chấp nhóm này, Chu Thông cảm giác mình tựa như hóa thân thành Toan Nghê, uy nghiêm mà thần thánh, từ đại địa bên trên bay vút lên, vô địch thiên hạ. Sau đó, Chu Thông lại cảm thấy mình tựa như hóa thành Kim Sĩ Đại Bằng, lên như diều gặp gió, tung hoành 9 tầng trời. Về sau, hắn lại cảm thấy mình tựa như hóa thành Lôi Đế, trưởng khống lôi đỉnh, chấp trưởng thiên phạt, chúa tể chúng sinh. Cuối cùng tất cả phù văn cùng một chỗ vọt tới, khiến Chu Thông nhìn thấy một mảnh trước nay chưa từng có mới thiên địa. Rất lâu sau đó, 9 miệng động thiên mới chậm rãi thu lại, phù văn chui vào Chu Thông trong cơ thể, hết thể lại khôi phục bình tĩnh. Chương 11, Thử Kim Tháp. 9 động thiên. Ta có thể cảm giác được, luân hải chấn động càng ngày càng kịch liệt, chỉ cần có thể mở ra thứ 10 động thiên, ta nhất định có thể mở ra luân hải. Chu Thông hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cảm thụ được mình cường đại. 9 động thiên cảnh giới, có lẽ liền tương đương với giả thiên pháp bên trong đạo cung đỉnh phong đi. Nghĩ tới đây, Chu Thông trong lòng cũng có chút chần chờ. Hắn nhớ kỹ trong nguyên tắc Diệp Phàm tại đạo cung nhị trọng thiên thời điểm, đạt được hoàng huyết xích kim. Thời điểm đó hắn ngay từ đầu đều không có cầm lấy khối kia hơn 10.000 cân hoàng huyết xích kim. Mặc dù khả năng cũng có xuất kỳ bất ý nguyên nhân, nhưng là khi đó Diệp Phàm lực lượng chưa chắc có Chu Thông bàn huyết cảnh cái kia một cánh tay nhoáng một cái 120.000 cân cực cảnh mạnh. Mà mở 9 động thiên, chẳng khác nào là tiến thêm một bước, tuyệt đối tương đương với đạo cung bí cảnh đỉnh phong, thậm chí tứ cực bí cảnh một chút cường giả đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bất quá, bây giờ ta, có Lôi Đế pháp hộ thể, hẳn là miễn cưỡng có thể ứng phó trong núi sát ý. Chu Thông trong lòng yên lặng nói một tiếng, lập tức cố nén cố này sát ý, tiếp tục đi tới. Phúc! Đi không bao xa, lập tức một cố khổng lồ đến cực điểm khí tức gáp bách mà tới. Chu Thông căn bản nhịn không được, trực tiếp một ngụm máu phun tới. Hắn thở sâu, khoe mắt quét nhìn thoáng nhìn, chỉ gặp một ngọn núi đá ở giữa, có một cái vỡ nát thi thể. Một cố đáng sợ sát cơ cùng cái kia vô song khí thế chính là từ thi thể kia bên trong truyền ra. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là như thế thoáng nhìn, Chu Thông lập tức cảm giác mình toàn thân khí huyết sôi trào, huyết dịch vang lên ầm ầm, tựa như muốn bạo trùng mà ra, liền muốn như thế bạo thể. Chín động thiên, chấn. Chu Thông vô ý thức đem tự mình mở ra chín đại động thiên đồng thời rời ra ngoài. Có chín động thiên chấn áp, lập tức thân thể của hắn phản ứng nhỏ đi rất nhiều, nhất là trong đó một ngụm động thiên bên trong lôi đế hư ảnh càng dường như hơn chấn áp cửu thiên thập địa, giúp Chu Thông ngăn lại đại bộ phận sát ý. Nhưng dù vậy, Chu Thông vẫn như cũ toàn thân nứt ra, tựa như một cái tinh mỹ đồ sứ. Hắn đống nhiên từ trong ngực lấy ra một gốc linh dược, lấy xuống một mảnh lá dược nhét vào trong miệng. Có cái này gốc linh dược dược tính đền bù, lập tức thân thể của hắn ổn định. Mặc dù thân thể còn đang không ngừng nứt mở, nhưng tu bổ lực lượng đã cùng phá hư lực lượng đạt tới cân bằng, mình miễn cưỡng có thể tiếp tục đi tới. Đây chính là vị kia chuẩn đế thi thể sao? Cách xa nhau một dặm, liền có đáng sợ như vậy uy lực. Nhưng mà này còn là không biết bao nhiêu vạn năm trước, sát cơ tiêu tán hơn phân nửa thi thể. Chu Thông rung động trong lòng. Nếu như không phải mình ngắt lấy nhiều như vậy bảo dược, nếu như điều không phải mở ra chín miệng động thiên, nếu như không phải mình có lôi đế pháp, chỉ sợ đến gần nháy mắt, liền muốn vẫn lạc nơi này. Bất quá, đã vị này chuẩn đế thi thể ở đây, như vậy món kia chí bảo khẳng định cũng ở phía trước cách đó không xa. Chu Thông trong lòng ẩn ẩn có chút kích động, hắn biết mình đã nhanh muốn tiếp cận cái kia thần ngân tử kim bảo tháp. Tiếp tục đi tới, cũng không lâu lắm, Chu Thông đống nhiên hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp con đường phía trước trên có một cái cao nửa thước màu tím thân tháp, toàn thân trong suốt như kim cương tím, phát ra như mộng ảo hào quang. Nó lẳng lặng nằm ngang ở nơi đó, giống như là vạn cổ trời xanh rơi xuống, tang thương mà đại khí, lưu động khí thế không tên. Thần ngân tử kim tháp, đây mới là chuyến này núi Côn Lôn lớn nhất tạo hóa. Chu Thông trong lòng có chút kích động, mình căn cứ chính xác đạo chi khí có vật liệu. Thần ngân tử kim, đây là thế giới này nổi danh tiên kim một trong. Đế binh của A Di Đà Phật Đại Đế cùng Vạn Long Hoàng chính là dùng cái này vật liệu luyện. Loại này tiên kim nổi danh nhất chính là trên người nó có từng cái hoa văn, giống như là thần linh nghiêm túc khắc vẽ đi lên, đây chính là cái gọi là thần ngân tử kim cũng bởi vậy gọi tên. Tới gần, lại tới gần. Chu Thông một tay lấy một gốc bảo dược phiến lá nuốt vào, lập tức trên thân thể những cái kia vết rạn cấp tốc khôi phục, hắn một chút xíu đi tiến lên, muốn tới gần tòa bảo tháp này. Muốn đem tòa bảo tháp này chiếm làm của riêng. Phúc. Ngay tại hắn đi đến khoảng cách nhất định nháy mắt, đột nhiên một cỗ đáng sợ đến cực điểm sát ý nháy mắt mãnh liệt mà tới. Cái kia tôn thần ngân tử kim tháp một bên khác nhiễm mấy khối vết máu, đỏ tươi chói mắt, sát khí mênh mang. Không có cách nào tới gần, không thể đem những cái kia vết máu tịnh hóa rơi, ta tuyệt đối không có cách nào tiếp tục đi tới. Chu Thông trong lòng minh bạch, đi đến nơi này đã coi như là mình bây giờ cực hạn. Tôn này tháp nhiễm chuẩn đế một vết máu. Chỉ sợ chỉ có Trảm Đạo Vương mới có thể tiếp cận. Tịnh hóa chuẩn đế sát khí, chỉ có tịnh hóa rơi những sát khí này mới được. Chu Thông trong mắt hơi híp, tay phải vung lên, tia chớp lập tức bay múa lên, một mảnh sáng tỏ, màu tím lôi hải hiện hiện, hướng về kia tôn thần ngân tử kim bảo tháp oanh sát mà đi, cứng mãnh mà bá liệt. Oanh một tiếng, lôi đỉnh rơi vào thần ngân tử kim tháp phía trên, cái kia thần ngân tử kim tháp không hư hao chút nào, cái kia chuẩn đế sát cơ cũng giống như không có bất kỳ cái gì tổn thương. Theo lý mà nói, Chí cương chí dương lôi đỉnh, hẳn là nhất là khắc chế loại này vết máu. Là bởi vì ta cảnh giới quá thấp sao? Chu Thông nhíu nhíu mày, lập tức lộ ra một tia tàn nhẫn, bất quá cảnh giới quá thấp lại như thế nào, ta nhất định muốn đạt được chiếc bảo tháp này, chuẩn đế sát cơ cũng không làm gì được ta. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục không ngừng mà phát ra lôi điện, không ngừng mà hoành kích lấy tòa kia thần ngân tử kim tháp. Cực lớn hồ quang không ngừng mà tại Long Sơn trên không lượn lờ, xoẹt rung động, cái kia thần ngân tử kim tháp tắm rửa tại lôi đỉnh bên trong. Lại không hư hao chút nào. Bất quá, mặc dù không tổn hao, nhưng là mỗi một lần oanh kích, Chu Thông cũng có thể cảm giác được, cái kia thần ngân tử kim tháp phía trên vết máu thật giống như bị mình cho chấn động, một chút xíu từ tháp bên trên rụng xuống. Ta biết rồi. Nhìn đến đây, Chu Thông nháy mắt minh bạch như thế nào đối phó những thứ này vết máu. Hắn từ dưới đất đào ra một khối nhỏ bùn đất, vò thành hai đoàn. Sau đó hắn bỗng nhiên phát huy, chỉ gặp Chu Thông cùng trên người hắn chín động thiên cũng bắt đầu cháy rừng rực. Chu Thông toàn thân khí tức lại một lần nữa đột phá đến một cái cực hạn. Đông. Chu Thông đột nhiên cầm trong tay một khối bùn đất nặng nề mà nện ở cái kia thần ngân tử kim tháp trên thân, lấy Chu Thông bây giờ nhục thân, dù là không sử dụng thần lực bảo thuật, chỉ dựa vào nhục thân, đều có thể có vài chục mười ngàn cân thần lực, như thế một nắm bùn thổn đện ở thần ngân tử kim tháp bên trên, vậy mà làm cho cả thân tháp đều tại chấn động. Cơ hội tốt. Thân tháp chấn động, cái kia mấy khối chuẩn đế huyết dịch lập tức bị chấn động đến thoát ly thần ngân tử kim tháp. Mà lúc này, Chu Thông khối thứ hai bùn đất đập tới. Cái này một khối không có bao nhiêu lực lượng, vẹn vẹn chỉ là đánh vào cái kia một khối chuẩn đế huyết dịch phía trên, cường đại chuẩn đế sát cơ nháy mắt đem khối này bùn đất chém nát, nhưng là vẫn có cường đại lực trùng kích tác dụng tại chuẩn đế huyết chi bên trên. Lập tức, những cái kia ẩn chứa sát ý huyết dịch trực tiếp bị đánh bay, rời đi khu vực an toàn, tiến vào vậy ai cũng không thể đụng vào cấm khu bên trong. Ầm ầm. Trong chốc lát, phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc, sức mạnh đáng sợ xen lẫn tại hư không, nháy mắt đem cái kia chuẩn đế huyết dịch cùng cái kia miếng đất trực tiếp vỡ nát. Chuẩn đế máu biến mất về sau, cái kia cố đáng sợ sát cơ cũng trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Xong rồi. Chu Thông trên mặt lộ ra mỉm cười. May mắn tòa tháp này là thần ngân tử kim tháp, bản thân trong suốt như kim cương tím, khiến cho giọt máu này không thể thấm vào, mà lại cũng may mắn là chuẩn đế máu, ẩn chứa đại đạo thần tác, không có bởi vì tuế nguyệt biến thiên mà ngưng kết. Cũng chính là bởi vì cái này hai đại nguyên nhân, cho nên Chu Thông loại phương pháp này mới có thể có hiệu quả. Chuẩn đế máu biến mất về sau, Chu Thông lúc này mới có thể tiếp tục đi tới, hắn chậm rãi đi đến tôn này tháp trước mặt, tinh tế đánh giá, càng xem càng là ưa thích. Tòa tháp này khoảng chừng cao nửa thước, toàn thân đều là từ thần ngân tử kim luyện chế, không có chút nào tạp chất, thân tháp dày đặc, mỗi một tấc đều óng ánh sáng long lanh, tử quang lấp lóe, cùng kim cương tím sáng lạ. Tại mảnh này nơi thành tiên, chính là không bao giờ thiếu tiên khí tầm bổ, tòa tháp này bị tầm bổ vài vạn năm, tản ra vạn cổ tang thương khí cơ, giống như là một mảnh trời xanh rơi xuống ở đây, càng có các loại tiên quang lượn lờ. Chương 12, thần dược. Thật nặng. Chu Thông nâng lên cánh tay cơ bắp, lúc này mới cầm lấy tòa này thần ngân tử kim tháp. Tôn này tháp có hơn triệu cân nặng, nếu như không sử dụng thần lực lời nói, cái này đã tiếp cận Chu Thông bây giờ nhục thân một tay cực hạn lực lượng. Tiếp xuống chính là luyện hóa. Chu Thông trong lòng hơi động, lập tức chín tòa động thiên hiện lên ở bên cạnh mình. Trong đó một tòa động thiên bên trong có một tôn lôi đế ngồi xếp bằng trong đó, tựa như một vị vô thượng tiên tôn xếp bằng ở động thiên bên trong, tụng niệm lấy vô thượng tiên kinh. Từng tia từng sợi lôi đỉnh nương theo lấy đại đạo tiên âm từ động thiên bên trong buộc phát ra. Ầm ầm. Lôi đỉnh hiển hóa, từ cái này một ngụm động thiên bên trong, có một sợi lại một sợi phù văn ngưng kết, nương theo lấy động thiên bên trong một đạo lại một đạo tinh khí cùng một chỗ lạc ấn tại thần ngân tử kim tháp bên trên. Trên ngọn Long Sơn, vô lượng tinh khí bắt đầu hướng về Chu Thông bên người ngưng tụ, quang vụ nháy mắt bốc hơi mà lên, đem Chu Thông bên người hết thảy toàn bộ đều bao phủ. Mà khi tất cả quang vụ một lần nữa tiêu tán về sau, chỉ gặp cái kia thần ngân tử kim tháp đã rơi vào động thiên bên trong lôi đế hư ảnh bên trong, rơi vào mi tâm của nó, vô tận lôi điện hóa thành phù văn, một chút xíu lạc ấn tại thần ngân tử kim tháp bên trên. Sơ bộ luyện hóa. Chu Thông nhìn xem tòa này thần ngân tử kim tháp, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Cất kỹ thần ngân tử kim tháp về sau, Chu Thông tiếp tục đi tới. Tôn này chuẩn đế đã là xông đến xa nhất một người, lại sau này cũng không có thấy cái gì thi thể. Mặc dù thế núi bản thân mang theo đáng sợ sát cơ cùng lực áp bách, nhưng là loại này sát ý lại còn không cách nào ngăn cản mở chín động thiên Chu Thông. Rốt cục, Chu Thông đi vào núi đầu rồng ở giữa. Xung quanh hơn 10.000 tòa thủ đỉnh núi cùng tồn tại, vây kín thành một tòa tiên cốc, tiên khí mờ mịt, thủy thải chục triệu đầu, ánh sáng hàng tỷ sợi, để nơi này lộ ra phá lệ thần thánh. Đến tận đây, Chu Thông mới xem như chân chính tiến vào nơi thành tiên, nơi này là một chỗ tuyệt thế vô song thần thổ. Mỗi một tòa núi đầu rồng đều có tiên quang thủy thải, thần thánh đến cực điểm, tại những cái kia trên ngọn núi sinh trưởng bảo dược kém nhất đều có 20.000 năm, mùi thuốc sông vào mũi, hương thơm khắp núi, thậm chí ngay cả cái kia vô số không có ở đây sát cơ đều rất giống bị mùi thuốc cho tách ra một tia. Dọc theo đường núi tiến lên, nơi này dược vương càng nhiều, dược tính cũng càng thêm cường đại. Chu Thông cẩn thận từng ly từng tí đem dọc theo đường dược vương toàn bộ đào xuống đến, sau đó đưa vào đến mình chín miệng động thiên bên trong. Những thứ này dược vương có thể kéo dài tuổi thọ, liền xem như tại linh khí dư thừa bắt đầu tinh vực đều là vô giới chi bảo. Có dược vương tiến vào bên trong, lập tức mùi thuốc tràn ngập, Chu Thông động thiên đều rất giống muốn từ hư hóa thực, biến thành từng mảnh thế giới chân thật. Đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, chín quẻo 18 rẽ, Chu Thông chuyển qua rất nhiều ngọn núi, ở giữa còn thu hoạch 8 cây dược vương. Những thứ này dược vương toàn bộ ném vào Chu Thông động thiên bên trong, lấy động thiên hấp thu ngoại giới tạo hóa tẩm bổ dược vương, có thể tránh dược tính sói mòn. Cuối cùng, Chu Thông rốt cục tiến vào nội địa, cũng rốt cục nhìn thấy bên trong ngọn Long Sơn cảnh tượng tráng lệ nhất. Chỉ gặp hơn 10.000 tòa núi đầu rồng rủ xuống thác nước tiên quang, cơ hồ hóa lỏng, hướng sơn cốc trung tâm ngưng tụ đến, hình thành tạo thành từng dải tiên khí, lượn lờ tại đây. Trong sơn cốc càng có thần hà bừng bừng, thủy quang nhấp nháy, các loại tiên hoa lưu động, hình thành một chỗ mỹ lệ nhân gian tiên cảnh. Mà sơn cốc trung tâm, có một cái một trượng đến lớn tiên trì, có tiên khí mở mịt bốc hơi mà lên, ánh sáng hàng tỷ, sáng chói chói mắt. Không có bất kỳ cái gì một chỗ có thể cùng nơi này đánh đồng, khắp nơi đều có thần dược, khiến người điên cuồng. Bất quá đáng tiếc, tuyệt đại đa số thần dược đều tại trận pháp cấm chế bên trong, không cách nào hái được. Đáng tiếc, thực tế là quá đáng tiếc. Chu Thông nhìn xem xung quanh vô số thần dược, tiếc nuối vô cùng. Nơi này tuyệt đối là một chỗ khó có thể tưởng tượng vận may lớn nơi, nếu như có thể đem nơi này thần dược hái sạch, coi như tương lai đi bắt đầu, cũng tuyệt đối không thiếu bất luận cái gì tu hành tài nguyên. Bất quá, thành tiên đỉnh A, thật muốn cầm vào tay. Chu Thông trong lòng lửa nóng, một kiện có thể so với đế binh chí bảo ngay tại trước mặt mình. Chỉ gặp sơn cốc trung tâm miệng giếng tiên kia bên trong, thần quang trăm triệu sợi, chói lọi chói mắt. Đến nơi này, chung quanh sát cơ liền càng thêm đáng sợ. Không chỉ là mặt đất, thậm chí liền ngay cả trong hư không đều hiện lên ra vô số đường vân, chỉ cần đi nhầm một bước, liền muốn vạn kiếp bất phục. Đến cùng muốn hay không đi vào thử một chút đâu. Chu Thông trong lòng cũng có chút chần chờ. Ngoại giới cái kia trên ngọn Long Sơn trận pháp muốn dựa vào Long Sơn, đây cũng thôi rồi, nhưng là dựa theo nguyên tắc thuyết pháp, cái này hạch tâm nhất trong sơn cốc trận pháp đã là sống, chỉ cần trận pháp này chi linh không nguyện ý để cho mình tiếp cận, tùy thời có thể biến động nơi này trận pháp, cho dù biết địa đồ cùng đường đi cũng vô dụng. Bởi vì nơi này đã sinh ra trận linh, tựa như là đế binh bên trong thần linh đồ vật. Chu Thông bàn tay nắm chặt ba lần, nhưng cũng buông ra ba lần. Cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, không có tiếp tục đi tới, mà là trực tiếp quay người. Không thể đem hy vọng ký thác vào những vật khác phía trên, nhất là trận linh vật như vậy. Chu Thông trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần mình hướng về phía trước phóng ra một bước, hơn phân nửa liền muốn vẫn lạc tại nơi này. Trận linh cũng không phải người sống, nhưng không có nhiều ý nghĩ như vậy cùng ý nghĩ, gần như không thể thuyết phục. Mình trước đó tại phía trên ngọn Long Sơn cũng là thôi, nhưng là một khi tiến vào cái kia trung tâm nhất sơn cốc, chỉ sợ lập tức liền muốn vẫn lạc. Chỉ có nắm giữ tâm kia tiên chân đồ mới có thể tiến nhập nơi này, cầm tới tiên đỉnh, tấm đồ kia không chỉ là địa đồ, càng là xuất nhập nơi này tín vật. Chu Thông cuối cùng thở dài một cái, trực tiếp cất bước, dọc theo nguyên bản con đường rời khỏi. Siêu. Ngay tại Chu Thông xoay người nháy mắt, đột nhiên một cỗ cực hạn mùi thơm ngát truyền đến, cơ hồ khiến Chu Thông toàn thân đều muốn say ngã, một trận kỳ dị quang vụ nhập thể, Chu Thông trong lúc nhất thời cảm giác chính mình cũng muốn hạ nâng phi thăng. Thậm chí ngay cả cái kia vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì thứ 10 động tiên, đều xuất hiện một tia sắp đản sinh cảm giác. Đây là bất tử thần dược, nhất định là bất tử thần dược, là bạch hổ thần dược. Chu Thông chấn động trong lòng, hắn biết cái này một mùi thơm chân chính đầu nguồn. Cái này trên ngọn Long Sơn trận pháp không thương tổn nó, cho nên nó có thể tự do tại bên trong ngọn Long Sơn hành động. Cơ hồ là vô ý thức, Chu Thông hướng về kia mùi thơm ngát địa phương truyền âm ra ngoài, nơi này sắp có một trận tai nạn lớn. Ngươi có thể nguyện theo ta mà đi. Ngươi nếu là có thể lấy đi nơi đây thành tiên hy vọng, nơi đây đại kiếp tự nhiên giải trừ, nếu là không có lấy đi, ta tự nhiên sẽ tùy ngươi mà đi. Bạch hổ thần dược rất tích cực, cấp tốc làm ra phản ứng, nhưng đồng thời không có tại Chu Thông trước mặt hiển lộ thân hình, hiển nhiên còn có chút cảnh giác. Ta lấy không đi nơi này hy vọng thành tiên, đã quay người chuẩn bị rời đi nơi này. Chu Thông bất đắc dĩ nói. Tốt, ta tùy ngươi rời đi. Rất nhanh. Bạch hổ thần dược liền hiện tại Chu Thông trước mặt, cái này gốc thần dược giống như một cái tiểu bạch hổ, mọc ra phiến lá rễ cây các loại, chỉnh thể tuyết trắng như ngọc, trên thân thể còn có từng đạo hắc ngọc đường vân, ánh sáng sáng lạ, tiên khí bốc hơi. Chu Thông hai mắt tỏa sáng, tiện tay đánh một đạo ý chí đến thần dược trên thân, sau đó trực tiếp đem bạch hổ thần dược đầu nhập mình 10 động thiên bên trong một chỗ động thiên bên trong. Chương 13, 10 động thiên. Vù vù. Thần dược nhập chủ động thiên ngay mắt. Một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại lập tức thuận động thiên chui vào Chu Thông trong cơ thể. Bạch hổ thần dược cắm rễ tại động thiên bên trong, lại có một tia thần dược dược tính truyền vào trong cơ thể của mình. Một nháy mắt mà thôi, hắn liền cảm giác mình toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng cường đại, càng là làm hắn trong nháy mắt này sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Loại cảm giác này, 10 động thiên, tuyệt đối là 10 động thiên. Bạch hổ thần dược vậy mà cho ta một cái 10 động thiên cơ duyên. Chu Thông đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Mười động thiên cùng phía trước mấy cái động thiên không giống, đây cũng không phải là nội tình đầy đủ liền có thể mở ra đến, cần một chút cơ duyên mới được. Nhưng lập tức hắn sắc mặt biến hóa, hai chân cấp tốc bắt đầu chuyển động, cực nhanh hướng về Long Sơn bên ngoài chạy tới. Trước đó 9 động thiên, Chu Thông dám ở cái này trên ngọn Long Sơn đột phá, đó là bởi vì 9 động thiên vốn là một chỗ cực kỳ phổ thông động thiên. nhưng là thứ 10 động thiên cũng tuyệt đối không thể ở đây thanh nén. Tu hành loạn cổ pháp, bất kỳ cái gì tu sĩ một khi mở thứ 10 động thiên, như vậy chỗ này động thiên liền có thể xưng là chí tôn động thiên, chỗ này động thiên bất luận là huyền diệu hay là lớn nhỏ, uy năng, đều hoàn toàn không phải trước đó 9 miệng động thiên có thể đánh đồng. Một khi tại bên trong ngọn Long Sơn mở thứ 10 động thiên, vậy khẳng định muốn xúc động nơi này trận pháp, thân tử đạo tiêu. Xuống núi dễ dàng, sau một lát, Chu Thông liền một lần nữa dọc theo cái kia địa đồ một lần nữa đi một lượt, cấp tốc rời đi Long Sơn. Cảm giác rời đi Long Sơn, Chu Thông liền lập tức ngồi xếp bằng xuống, thuận mình trước đó chỗ tìm tới cơ duyên kia, không ngừng mà thăm dò cái này thứ 10 động thiên áo nghĩa. Hắn tại cái này tĩnh tọa hồi lâu, cuối cùng, một cỗ bàng bạc sinh mệnh tinh khí bắt đầu nổ phóng, mà lại có hàng loạt thần quang vọt lên, ầm ầm một tiếng, đánh xuyên hư không. Chỉ gặp một ngụm mơ hồ núi lửa hiện hiện, nơi đó dáng lành từng sợi, tiên quang từng đạo, giống như một mảnh tiên giới bị mở ra, từ trong hư không chấn áp mà xuống. Thật thoải mái. Thứ 10 động thiên mở ra, Chu Thông cũng lộ ra một mặt vẻ hưởng thụ. Cái kia thứ 10 động thiên bên trong dáng lành tiên quang bắt đầu chậm rãi tư dưỡng Chu Thông nhục thân, nguyên bản đã đạt tới cực hạn nhục thân, lúc này vậy mà lại một lần nữa trưởng thành lên. Ầm ầm. Hư không bên trong, tiếng vang không dứt bên tai, thứ 10 động thiên chân thực hiển hóa, đồng thời còn có huyền diệu đến cực điểm tiên khí từng sợi toát ra, phóng thích có một loại bất hủ khí tức. 10 động thiên, thuộc về ta 10 động thiên rốt cục xuất hiện. Chu Thông trong lòng kinh hỉ vô cùng. Có thể trông thấy, 9 miệng động thiên toàn bộ nổi lên, cái kia thứ 10 động thiên tựa như là một vành mặt trời, đem mặt khác động thiên chen đi, độc chiếm Chu Thông hướng trên đỉnh đầu. Cái khác 9 tòa động thiên, tựa như là 9 quả vệ tinh, vờn quanh tại 10 động thiên bên người. Thứ 10 động thiên phá lệ cường đại, vĩ đại mà bao la hùng vĩ, nguy nga mà bằng bạc, cùng cái khác cái kia 9 đại động thiên kia nước nhỏ khác biệt, bên trong dung nham chảy xuống, quả thực chính là thác nước, chí cường sinh mệnh tinh khí sôi trào mãnh liệt. Vô tận sinh mệnh tinh khí rủ xuống đến, rơi vào Chu Thông trong cơ thể, hóa thành một đạo tiên quang đem hắn bao khỏa. Giờ khắc này, Chu Thông tựa như là thân ở một chiếc kén lớn bên trong, chờ đợi phá kén thành bướm một khắc này. Nương theo lấy Chu Thông thủy biến, những cái kia cái khác vài tòa động thiên bên trong bảo dược vậy mà cũng giống như phục sinh, bắt đầu hấp thu thứ 10 động thiên thuế biến thời điểm chỗ sinh ra những cái kia tinh khí. Trong lúc nhất thời liền ngay cả những thứ này bảo dược đều nhận một chút chỗ tốt, phiến lá trở nên càng thêm xanh biếc, trái cây cũng càng thêm chói lọi. Chu Thông cái này một thuế biến, chính là dòng dã 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, Chu Thông bên người tiên quang mới chậm rãi biến mất, hắn mở to mắt, sắc bén ánh mắt giống như là hai tia chớp phá toái hư không, thiên địa sáng lạ ngời ngời. Thứ 10 động thiên cũng thành Chu Thông nhìn xem đỉnh đầu của mình cái kia thứ 10 động thiên, trong lòng hơi động, lập tức đem Lôi Đế hư ảnh, Thần Ngân Tử Kim Tháp, Bạch Hổ Thần Dược cùng cái kia rất nhiều bảo dược toàn bộ rời nhập cái này một động thiên bên trong. Bạch Hổ Thần Dược, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta a. Chu Thông không khỏi lộ ra mỉm cười, nhưng lập tức lông mày của hắn lại nhíu lại. Không đúng, Bạch Hổ Thần Dược theo lý mà nói không nên đi theo ta như thế cái tu vi thấp tồn tại, chẳng lẽ nó chuẩn bị tại ta dẫn nó sau khi ra ngoài, trực tiếp chạy mất. Chu Thông trong lòng cũng không khỏi có chút hoài nghi cái này một gốc Bạch Hổ Thần Dược có phải là có ý đang lợi dụng chính mình. Thần Dược sở dĩ sẽ tùy tùng tu sĩ, đơn giản chính là hy vọng tu sĩ có thể che chở mình, cho nên Thần Dược đều sẽ chủ động đi theo Đại Đế. Coi như điều không phải Đại Đế, đi theo cũng sẽ là một chút cường đại tu sĩ, tỉ như Chuẩn Đế, kém nhất cũng là Đại Thánh hoặc là Thánh Nhân Vương. Tuyệt đối không có lý do tùy tùng Chu Thông loại này vẹn vẹn chỉ là có thể so với đạo cung cảnh đại viên mãn tồn tại. Không sai, khẳng định là muốn lợi dụng ta. Chu Thông càng nghĩ, thì càng cảm thấy khả năng này càng lớn. Ta tu vi cực yếu, đánh vào Bạch Hổ Thần Dược trên người ý chí hoàn toàn có thể dễ dàng mà thoát khỏi, cho nên Bạch Hổ Thần Dược tùy ý ta đem ý chí của mình đánh vào hắn trong cơ thể. Chu Thông cơ hồ xác định chính mình suy đoán, cái này Bạch Hổ Thần Dược khẳng định muốn đi theo mình rời đi địa cầu tiến về trước cái khác sinh mệnh tinh cầu. Vừa nghĩ đến đây, Chu Thông trực tiếp đem cánh tay thăm dò vào mình động thiên bên trong, tiện tay đem Bạch Hổ Thần Dược phía trên con kia tiểu Bạch Hổ hái xuống, bảo tồn tốt. Đây chỉ là lấy xuống thần dược quả mà thôi, cũng không có đả thương được thần dược rễ cây. Cái này miếng thần dược chỉ cần đợi tại linh khí dư thừa địa phương, tiếp qua cái mấy ngàn năm thời gian, liền có thể một lần nữa sinh trưởng ra trái cây. Bất luận như thế nào, một viên bất tử thần dược trái cây đã tới tay, tiếp xuống coi như Bạch Hổ Thần Dược chạy mất, ta cũng chí ít có một cái giữ gốc đồ vật. Chu Thông tiện tay chảo một cái hộp ngọc tinh xảo xuất hiện, hắn đem Bạch Hổ Thần Dược trái cây ném vào trong hộp ngọc. Núi Côn Lôn vốn là thừa thai mỹ ngọc, nhất là cái này hấp thu toàn bộ địa cầu sinh mệnh tinh khí núi Côn Lôn, càng là ẩn chứa cực kỳ chân quý mà cường đại bảo ngọc. Trước đó đi tới thời điểm, Chu Thông liền thuận tay làm mấy khối xem ra có chút bất phàm bảo ngọc, trong đó một khối luyện thành cái này hộp ngọc. Hiện tại cái này hộp ngọc vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Cất kỹ Bạch Hổ thần dược về sau, Chu Thông lập tức đem hộp ngọc tính cả thần dược cùng một chỗ thu vào cái kia thứ 10 động thiên bên trong. Làm xong hết thể về sau, 10 ngụm động thiên toàn bộ thu liễm, chậm rãi thối lui, ẩn vào trong hư không, tất cả đều không gặp. Cùng lúc, cái này trong một rừng cây, 10 động thiên sinh ra thời điểm cái chủng loại kia ba động khủng bố giống như thủy triều rời đi, dần dần bình tĩnh lại. Chu Thông giờ phút này cũng một lần nữa đứng dậy, trên người hắn không có chút nào sát khí, liền như là cái kia biến mất 10 động thiên, có chỉ là bình tĩnh cùng xa xăm, toàn thân thần thông cùng ánh sáng toàn bộ nội liễm, lại có loại trở lại nguyên trạng ý vị. 10 động thiên đã toàn bộ mở ra đến, nhưng là khoảng cách 10 động thiên triệt để thành hình, còn có như vậy một khoảng cách. Chu Thông trong lòng minh bạch, 10 động thiên chân chính đại thành giai đoạn, hẳn là cái khác 9 đại động thiên đều cùng thứ 10 động thiên như vậy vĩ đại. Kia là Hoang Thiên Đế đã từng làm được qua sự tình, cũng là Hoang Thiên Đế đồ tôn tham chiếu Hoang Thiên Đế kinh nghiệm, đồng dạng làm được sự tình. Chương 14, không có gọi sai ngoại hiệu. Bất quá, tại tiếp tục tu hành 10 động thiên trước đó, ta Luân Hải bí cảnh rốt cục có thể mở ra. Nghĩ tới đây, Chu Thông rốt cục lộ ra mỉm cười. Từ khi thứ 10 miệng động thiên thuận lợi mở ra về sau, hắn liền cảm thấy, mình Luân Hải giống như nước gợn sóng, bắt đầu nhộn nhạo một cỗ thần hoa, tựa như muốn triệt để mở, đây tuyệt đối là Luân Hải tan ra dấu hiệu. Đồng thời, 10 động thiên không ngừng hấp thu ngoại giới sinh mệnh tinh khí, sau đó hóa thành sinh mệnh tinh hoa rót vào Luân Hải bên trong, phá vỡ cái kia như là thần thiết Luân Hải. Chu Thông lại một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận chuyển Vũ Hóa Kinh chỗ ghi lại pháp môn, dẫn đạo cái kia 10 động thiên tinh khí xung kích khổ hải. Lập tức, hắn sinh mệnh chi luân nơi ở bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt. Cái này xông lên kích, chính là dòng dã thời gian một ngày, mà đúng lúc này đợi, đột nhiên Chu Thông toàn thân trên dưới buộc phát ra núi hồng hải rít gào gào thét thanh âm. Chỉ gặp hắn khổ hải nơi đó xông ra vô tận thần huy, thần quang vạn đạo, chói lọi như đỏ, tím mênh mông một mảnh, tựa như một mảnh đại dương màu tím đang cuộn trào mãnh liệt, đồng thời còn kèm theo màu đỏ tím liệu nguyên liệt diễm, lửa cùng nước tựa như đang giao hòa, tại xung kích, bá đạo tuyệt luân. Đinh hai nhức góc biển gầm âm thanh, giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, đất cằn nghìn dặm màu đỏ tím liệt diễm, như là đầy trời tội cùng lửa đang giao hòa. Ầm ầm. Quần quần màu tím khổ hải trên không, thỉnh thoảng buộc phát ra từng trận liệt diễm, cùng ngập trời biển gầm đan vào một chỗ, làm thiên địa ở giữa khắp nơi nóng rực, trời và biển liên kết, khắp nơi đều là bá đạo tử quang, dị thường chói mắt. Loại này dị tượng dòng dã tiếp tục nửa ngày thời gian mới cuối cùng chậm rãi biến mất. Lúc này, Chu Thông mới đã tỉnh lại, hai mắt bên trong thần quang trong trẻo, nhưng lại đồng thời lộ ra một tia kinh ngạc cùng vẻ hiểu rõ. Nguyên lai, ta điều không phải hoang cổ thánh thể, loại thể chất này, hẳn là thương thiên bá thể đi. Màu tím khổ hải, như thế hùng vĩ dị tượng, còn có cái kia khắp trời tội cùng lửa cảnh tượng, cái này không phải liền là thương thiên bá thể biểu tượng. Cường hãn mà bá đạo thương thiên bá thể. Thánh thể khổ hải, màu vàng kèm thêm lôi đỉnh, bá thể khổ hải, màu tím nương theo liệt diễm. Ta sớm nên nghĩ tới. Đã lúc trước Vũ Hóa Thần Triều có thể tìm tới một tôn hoang cổ thánh thể đến huyết tế thành tiên đỉnh, cũng tương tự liền có năng lực tìm tới một tôn thương thiên bá huyết. Coi như điều không phải thuần huyết thương thiên bá huyết, cũng là ẩn chứa loại này huyết mạch hậu nhân. Thương thiên bá thể thế nhưng là cùng hoang cổ thánh thể không giống, thương thiên bá thể mấy vị thủy tổ thế nhưng là tận sức tại đem bá thể khuyết tán đến toàn thế giới, cả thế gian đều bá thể. Cho nên ẩn chứa bá thể huyết mạch tu sĩ, rất nhiều cổ tinh bên trong đều có, cũng rất dễ dàng tìm tới. Trên địa cầu, lúc trước vẫn là hoang cổ thánh thể lưu lại đã chuyển hóa thành diệp phàm. Luân hồi kính nếu là từ trên địa cầu đuổi bằng bên trong tìm kiếm được mạnh nhất mô bản đến cải tạo thân thể của ta, vậy liền chắc chắn sẽ không là hoang cổ thánh thể, mà hẳn là cái khác thể chất. Trong vũ trụ này, có thể cùng hoang cổ thánh thể sánh vai, chỉ sợ cũng liền thương thiên bá thể. Coi như lúc trước huyết tế thành tiên thể chính là một tôn huyết thống không thuần thương thiên bá thể, chỉ sợ luân hồi kính cũng có thể lấy chi vì mô bản, đem ta cải tạo thành thuần huyết thương thiên bá thể. Hết thảy câu đố đều giải khai đến, Chu Thông cho đến lúc này, mới dần dần minh bạch thể chất của mình. Tiểu Bá Vương. Thật đúng là chỉ có lấy sai danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu. Chu Thông có chút im lặng. Bất quá, ta sớm muộn muốn đem cái này Tiểu Bá Vương nhỏ chữ bỏ đi. Ta nhớ được một thế này còn có một cái bá thể, muốn cùng hắn đánh một trận quyết định Bá Vương danh hiệu thuộc về. Chu Thông quan sát bên trong bản thân Luân Hải, vận chuyển Vũ Hóa Kinh, khổ hải vị trí lập tức xuất hiện một hạt cực kỳ nhỏ bé điểm sáng màu tím. Chỉ có hạt mẹ như vậy một chút xíu, nhưng lại trắng lệ. Người bình thường khổ hải, giống như khổ hải chi danh, hoàn toàn khô khan cô quạng, âm u đầy tử khí, không có chút nào sinh mệnh ba động. Nhưng mà, Chu Thông khổ hải chính trung tâm, viên kia điểm sáng màu tím lại tia sáng đầy trời, như mặt trời mọc phương đông, tử khí 3000 dặm. Đây chính là khổ hải của Thương Thiên Bá Thể. Khổ hải của Thương Thiên Bá Thể. Chu Thông trầm mặc một hồi, lập tức trực tiếp đem mình thần ngân tử kim tháp thu vào luân hải bên trong. Cao nửa thước thần ngân tử kim tháp, tại luân hải bên trong chìm chìm nổi nổi, tử sắc quang hoa nở rộ mà ra, cùng toàn bộ màu tím khổ hải hòa lẫn. Bất quá cái này Thương Thiên Bá Thể a. Vừa nghĩ tới Thương Thiên Bá Thể, Chu Thông trong lòng cũng có thở dài. Nguyên bản Thương Thiên Bá Thể một mạch là có cơ hội giống như Hoang Cổ Thánh Thể, hưởng thụ toàn bộ thế giới thanh danh tốt đẹp, nhưng là rất đáng tiếc, Thương Thiên Bá Thể một mạch thực tế là quá mức tự tư. Tự gây nghiệt thì không thể sống, nói chính là Thương Thiên Bá Thể một mạch. Chu Thông hồi tưởng lại trong nguyên tắc Bá Thể một mạch nguyện vọng, đó chính là hy vọng toàn bộ thế giới chỉ có Bá Thể. Không hề nghi ngờ, lý do này thuần túy là cùng toàn bộ thế giới là địch. Bá Thể một mạch lý niệm đã vặn mèo, Bá Thể một mạch mấy vị kia đến đi cũng lệch đường, tương lai thế tất yếu để ta tới bình định lập lại trật tự. Chu Thông trong lòng hạ quyết định một quyết tâm. Thương Thiên Bá Thể rất mạnh, loại thể chất này căn bản không kém Hoang Cổ Thánh Thể. Nhưng là trong lịch sử, Thương Thiên Bá Thể cùng Hoang Cổ Thánh Thể công bằng giao phong, Thương Thiên Bá Thể lại là thua nhiều thắng ít, chân chính một mực bị Bá Thể một mạch khoác lác chiến tích, đại bộ phận đều là khi dễ người ta lão niên thánh thể, hoặc là bí pháp không viên mãn thánh thể. Thực tế là quá thật đáng buồn. Nhưng là loại này thật đáng buồn nguyên nhân căn bản ngay tại Bá Thể lão tổ lý niệm bên trong. Có Bá Thể lão tổ ở phía trên bảo bọc, Thương Thiên Bá Thể một mạch tựa như là sinh hoạt tại nhà ấm bên trong đóa hoa, chưa từng kinh lịch qua ngọn gió nào xương tẩy lễ, mà lại mấu chốt nhất chính là, Thương Thiên Bá Thể một mạch chuyển thừa xuống lý niệm, cũng không phải là chỉ đạo hậu bối dưỡng thành một viên vô địch tâm, mà là chỉ đạo hậu bối không từ thủ đoạn. Mà tới đối đầu, Hoang Cổ Thánh Thể một mực tại trấn áp hắc ám náo động, cùng cổ đại chí tôn va chạm, chỉ cần bất tử, liền có thể dưỡng thành vô địch đại thế. Cho nên chân chính đại thành đỉnh phong thánh thể quyết đấu đại thành đỉnh phong bá thể thua mặt càng lớn một điểm. Nếu như ta là Thương Thiên Bá Thể, như vậy giai đoạn trước tu hành chắc hẳn cùng Hoang Cổ Thánh Thể không kém nhiều. Chu Thông tiện tay từ mình động thiên bên trong hái được một mảnh vài vạn năm bảo dược phi lá, nuốt vào trong bụng. Oeng. Chu Thông huyết dịch cả người đang rung động âm ầm, giống như là sông dài quần quận đang lao nhanh. Cái kia bảo dược phiến lá hóa thành một cỗ cường đại đến cực điểm sinh mệnh tinh khí ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, không ngừng mà cọ rửa nhục thể của hắn, thậm chí còn có lấm ta lấm tấm ánh sáng tràn ra. Quá trình này dòng dã tiếp tục 3 canh giờ, mới dần dần trở nên bằng phẳng. Ầm ầm. Mà lúc này, Chu Thông luân hải bên trong càng có vô số màu tím thần hoa hiện hiện ra, tựa như đạo đạo mây màu tím, thần quang sáng lạ, đồng thời màu đỏ tím liệt diễm hừng hực tiêu đốt. Chu Thông có thể cảm giác được, theo sinh mệnh tinh khí quan chú, mình khổ hải đang không ngừng mở rộng, lại mở rộng. Làm luân hải khuyết trương đến một cái cực hạn thời điểm, đột nhiên Chu Thông nhìn thấy mình luân hải bên trong bỗng nhiên thêm ra một đạo huyền diệu khó lường thần văn. Cái này một cây thần văn tựa như là thần thiết dây xích, lượn lờ tại màu tím khổ hải trên không. Đã đản sinh ra thần văn. Chu Thông trong lòng minh ngộ. Mà theo sinh mệnh tinh khí không ngừng rót vào, nguyên lai càng nhiều thần văn cũng nhao nhao nổi lên, trong nháy mắt liền có trên trăm đạo thần văn. Làm cái này một mảnh lá bên trong sau cùng sinh mệnh tinh khí triệt để quán trú đến trong khổ hải thời điểm, hắn khổ hải bỗng nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ gặp khổ hải nơi trung tâm nhất, sương mù rực rỡ bốc hơi, lượn lờ không rõ thần văn, khổ hải dưới giống như là có một ngọn núi lửa đang thức tỉnh, bọt khí chảy ra, không ngừng có màu tím ánh sáng xông ra mặt biển. Có thể xung kích mệnh tuyển cảnh. Chu Thông trong lòng minh ngộ, hắn yên lặng vận chuyển Vũ Hóa Kinh. Hắn đạt được Vũ Hóa Kinh cũng có thời gian hơn một năm qua này hắn lúc nào cũng lĩnh hội, bây giờ đối với Vũ Hóa Kinh cảm ngộ đã rất sâu, hoàn toàn có thể mở mang mệnh tuyển. Vâng! Chu Thông không ngừng mà vận chuyển Vũ Hóa Kinh, sau một khắc, một cỗ cường đại khí tức buộc phát ra, Chu Thông toàn thân tinh khí dâng trào, màu tím thần hỏa tại hắn bên ngoài cơ thể hừng hực thiêu đốt. Rốt cục đột phá đến mệnh tuyển cảnh giới. Chu Thông mỉm cười. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến, cái này, đây là có chuyện gì? Chương 15, đánh cược một lần. Đây là có chuyện gì? Chu Thông nguyên bản còn đắm chìm trong đột phá trong vui sướng, đột nhiên hắn cảm thấy thân thể của mình dị dạng. Vâng! Tại cảm nhận được dị dạng nháy mắt, hắn lập tức đem mình mười động thiên khai ra hết. Lập tức hắn có thể cảm giác được, mình luân hải bí cảnh tựa như cùng mười động thiên xảy ra chuyện gì giao lưu, mười động thiên cùng luân hải bí cảnh tựa như hoặc đã sinh ra một loại nào đó thần diệu liên hệ. Mười động thiên cùng luân hải bí cảnh. Vậy mà tại cộng minh, Chu Thông sắc mặt có chút cổ quái. Mặc dù hắn biết Luân Hải Bí Cảnh chính là Hoang Thiên Đế 10 động thiên hợp nhất về sau, đem cái này duy nhất động thiên dung nhập bụng dưới về sau, khai sáng một cái bí cảnh. nhưng là cái này rõ ràng điều không phải một cái tu luyện thể hệ đồ vật, làm sao lại sinh ra dạng này cộng minh. Vù vù. Đúng vào lúc này, loại này cộng minh càng thêm mãnh liệt, đồng thời răng rắc thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên, chỉ gặp cái kia chín miệng nhỏ một chút động thiên bên trong vậy mà phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Chín miệng động thiên không chịu nổi loại này cộng minh. Không đúng, liền xem như ta cái kia lớn nhất một ngụm động thiên, đều có loại rung động cảm giác. Chu Thông chấn động trong lòng, trước mắt một màn này thế nhưng là có chút vượt qua bản thân tưởng tượng. Chẳng lẽ Luân Hải bí cảnh mở đến trình độ nhất định về sau, sẽ đem mình động thiên sụp đổ. Chu Thông có thể rõ ràng cảm thấy được, mình chín miệng động thiên tựa như liền muốn triệt để sụp đổ, mà liền xem như ngụm kia cực lớn thứ 10 động thiên, cũng chỉ là miễn cưỡng chịu đựng lấy loại này cộng hưởng. Chu Thông quan sát bên trong bản thân Luân Hải bí cảnh, thầm cười khổ, phải nói không hổ là 10 động thiên dung hợp về sau tạo thành duy nhất động thiên sao. Ngay cả ta cái này cường đại nhất 10 động thiên vậy mà cũng hoàn toàn không có cách nào chống lại. Có lẽ, ta Luân Hải tấn cấp đến mệnh tuyển cảnh giới, vẹn vẹn chỉ là sụp đổ 9 đại động thiên, nhưng là tương lai một khi tu luyện tới thần kiểu thậm chí bị ngạn cảnh giới, ngay cả ta thứ 10 động thiên cũng hoàn toàn không cách nào chống lại loại này cộng minh, sẽ đi hướng sụp đổ. Chu Thông trong lòng đã minh bạch, loạn cổ pháp cùng già thiên pháp hai loại tu luyện thể hệ tồn tại thiên nhiên xung đột. Loạn thời kỳ cổ, Hoang Thiên Đế mở ra Luân Hải bí cảnh về sau, cũng liền đại biểu cho hắn duy nhất động thiên biến mất. Khó trách hậu thế không còn có tu hành loạn cổ pháp tu sĩ, nguyên lai giả thiên pháp tại cơ sở nhất Luân Hải cửa này, đã đem loạn cổ pháp con đường gây mất. Chu Thông trong lòng dần dần minh bạch loạn cổ pháp biến mất nguyên nhân. Nếu như, ta có thể chống đỡ được loại này xung đột đâu. Bất quá lúc này, Chu Thông trong lòng đống nhiên hiện ra kỳ dị ý nghĩ, nếu như mình có thể chống đỡ được loại này xung đột, như vậy đem đến từ mình có phải là đồng thời có thể có Luân Hải cùng động thiên? Nếu như đem mỗi một cái động thiên đều xem như là mình Luân Hải đến dùng, như vậy mình chẳng phải là chẳng khác nào nhiều 10 cái Luân Hải. Bất luận là đạo văn hay là thần lực, đều so những người khác nhiều gấp 10. Hoang Thiên Đế 10 động thiên có thể trưởng thành đến mỗi một cái động thiên đều bình thường lớn nhỏ, ta cũng có thể. Chu Thông cưỡng ép chống đỡ cái khác 8 cái động thiên, đồng thời triệt hồi đối nó bên trong một cái động thiên bảo hộ, lập tức. Vâng! Rốt cục, cái kia không có bảo hộ động thiên lập tức vỡ ra, dung nham cuồn cuộn, trong hư không sụp đổ, nơi này lập tức giống như là phát sinh đáng sợ nhất trời sợ, hủy thiên diệt địa. Chu Thông lập tức ho ra đầy máu, động thiên hủy diệt cũng không phải bình thường người có thể gánh vác được. May mắn Chu Thông căn cơ vững chắc đến cực điểm, lúc này mới ổn định, không có chết đi. Chu Thông trực tiếp lại một lần nữa hái một mảnh bảo dược lá cây, dần dần tinh khí phun trào, thương thế trên người hắn bắt đầu chậm rãi khỏi hẳn. Đồng thời trong lòng của hắn cũng đang yên lặng cảm ứng lúc trước mở động thiên thời điểm cái chủng loại kia cảm thụ. Vâng! Nhưng mà, làm Chu Thông lại một lần nữa diễn hóa động thiên, ý đồ đem chỗ này động thiên tái tạo lúc đi ra, nơi này phát sinh ngoài ý muốn, chỗ này động thiên vừa mới ra một cái hình thức ban đầu, liền ầm ầm nổ tung. Nhưng mà Chu Thông cũng không chịu phục. Hắn lại một lần nữa cắn xuống một chiếc lá, vô lượng sinh mệnh tinh khí ở trong cơ thể hắn chữa trị thương thế, sau đó hắn lại một lần nữa nếm thử. Kết quả tự nhiên là hủy diệt. Nhưng là Chu Thông tính bướng bỉnh đi lên, không đúc lại động thiên, hắn tuyệt đối không ngừng, dù sao hiện tại hắn trên tay bảo dược rất nhiều, thậm chí ngay cả bất tử thần dược đều có, không có lo lắng tính mạng. Thành công, mình liền đi ra một đầu khác loại con đường, thất bại, liền đàng hoàng đi giả thiên pháp. Đã không có nguy hiểm tính mạng, sao không đánh cược một lần? Một lần lại một lần trùng tạo động thiên, nhưng là động thiên lại một lần hủy diệt. Chu Thông trùng tạo động thiên, muốn so Hoang Thiên Đế còn muốn gian nan. Hoang Thiên Đế gặp phải vẹn vẹn chỉ là cơ sở nhất vấn đề, mà Chu Thông muốn đối mặt còn có Luân Hải bí cảnh cộng minh cùng quấy nhiễu. Thậm chí Chu Thông cũng nhìn thấy động thiên vỡ ra thời điểm chỗ nổi lên cái kia hoàn toàn mông lung đại đạo áo nghĩa mảnh vỡ, nhưng hắn trùng tạo động thiên ý nguyên thất bại. Dòng dã một tháng thời gian, khi hắn hao hết bên người 5 cây vài vạn năm tiểu dược vương về sau, rốt cục, ầm ầm, một ngụm hoàn toàn mới động thiên sinh ra. Cái này một ngụm động thiên cùng cái kia 10 động thiên không khác nhau chút nào, không ngừng mà phun ra đáng sợ thần năng, tiên quang cùng thụy thải càng là như sương mù, đem nơi này bao phủ hoàn toàn. Ồ, ngay tại cái này một ngụm động thiên triệt để thành hình về sau, Chu Thông rõ ràng cảm giác, mình động thiên đối kháng Luân Hải thời điểm, giống như đơn giản một chút, không giống lúc trước như vậy phí sức. 10 động thiên một thể, cho nên thêm ra một ngụm cỡ lớn động thiên về sau, chỉnh thể sức chịu đòn cũng mạnh rồi. Chu Thông trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, hắn tiếp lấy triệt hạ tòa thứ 2 động thiên phòng hộ, lập tức tòa thứ 2 động thiên ầm ầm vỡ vụn. Có kinh nghiệm lần đầu tiên về sau, tòa thứ 2 động thiên rất nhanh cũng bị Chu Thông một lần nữa tạo nên. Quả nhiên lại mạnh một điểm. Chu Thông trong lòng yên lặng nhẹ gật đầu. Đã như vậy, như vậy tiếp tục đi. Chu Thông cố nén thống khổ trên người, tiếp tục một lần nữa tạo nên động thiên. Rốt cục tại 3 ngày sau đó, hắn đem toàn bộ động thiên một lần nữa mở hoàn tất, bây giờ 10 động thiên, tất cả đều hùng vĩ vô cùng, thần năng chấn động kinh người, tiên quang cùng thủy khí mạnh mẽ. Mà lại, theo 10 động thiên tái tạo, lập tức những thứ này động thiên cùng lúc trước không giống. Không còn là một bộ miệng núi lửa bộ dáng, mà là một mảnh kỳ quái thế giới, tựa như hoàn toàn hóa thành một mảnh tiên vực. 10 động thiên tu luyện tới một bước này, ấn ly đến nói đã hoàn thành, nhưng là ta có thể cảm giác được, tương lai còn có biến cho nên. Chu Thông trong lòng yên lặng nói. Mặc dù bây giờ Luân Hải đã không đả thương được 10 động thiên, nhưng là loại này kỳ dị cộng minh lại như cũ tồn tại. Có thể đoán được, làm Chu Thông tu vi tiến thêm một bước, tu luyện tới bị ngạn cảnh giới về sau, chỉ sợ cái này 10 động thiên còn muốn gặp nạn. Bất quá. Ta cảm giác, ta 10 động thiên còn có thể lại biến. Chu Thông thông qua 10 động thiên cùng Luân Hải bí cảnh cái chủng loại kia cộng minh, thời gian dần qua tìm ra 10 động thiên ở giữa loại kia huyền diệu liên hệ. Có lẽ, đây hết thể có thể trở thành ta một đạo vô thượng bí thuật. Nghĩ đến đây, Chu Thông trong lòng hiện lên một tia tưởng niệm, lập tức tiếp tục bắt đầu nghiên cứu. Đồng thời, Chu Thông trong lòng cũng mơ hồ trong đó cảm thấy, có lẽ cái này 10 động thiên chính là mình tiếp xuống tu hành, thậm chí tiến thêm một bước nơi mấu chốt. Chương 16, Già Thiên Pháp Chân Lý. Ông, Chu Thông bên người, 10 động thiên cực thịnh, phóng xuất ra hào quang bất hủ, đồng thời hắn tự thân cũng như thế, luân hải bên trong tử hải tận trời, hỏa diễm lượn lờ, gần như bốc cháy lên, nở rộ chiến lược mạnh nhất. Cuối cùng hắn đằng đứng lên, trong miệng phun ra một đạo ánh tím, phù văn bay múa, đạo văn từng cái, như thần bướm vòng quanh người, như thần liên xuyên không, giờ khắc này hắn tinh khí thần khí thế như cầu vồng. Chu Thông giờ khắc này triệt để thiêu đốt, sôi trào, tất cả lực lượng tất cả đều mở ra, đạt tới mạnh nhất. Ầm ầm. Bên cạnh hắn, 10 động thiên vụ vụ, không ngừng mà va chạm, dung hợp, thậm chí vùng hư không này đều đang vặn mẹo, sức mạnh đáng sợ không ngừng mà ở bên cạnh hắn tứ ngược. Chu Thông toàn thân nứt ra, từng giọt huyết dịch từ trên thân chảy xuôi mà xuống, mang theo từng tia tự ý. Hắn luân hải bí cảnh lúc này cũng đang không ngừng rung động, một cỗ sức mạnh huyền diệu xuyên thấu qua Chu Thông thân thể hướng về ngoại giới 10 động thiên điên cuồng thấm vào. Ầm ầm. 10 động thiên tựa như tìm được một cái phát tiết miệng, cái kia va chạm lực lượng, thần năng, tinh khí, phù văn toàn bộ điên cuồng hướng lấy luân hải bí cảnh quán thâu mà đi. 10 ngụm động thiên không ngừng mà va chạm, xuất hiện vết rách, sau đó lại bị luân hải bí cảnh chỗ áp bách, chấn động, cuối cùng sinh ra một loại cực kỳ đáng sợ biến hóa, cái này 10 động thiên dần dần bắt đầu cộng minh, sinh ra một loại không hiểu thấu biến hóa. Tựa như từng mảnh thế giới tại quán thông, tại dung hợp. Thậm chí loại biến hóa này đều gây nên toàn bộ luân hải bí cảnh kịch liệt chấn động, sức mạnh đáng sợ không ngừng mà hướng về luân hải quán thâu. Cuối cùng thậm chí Chu Thông cũng cảm giác mình luân hải muốn nổ tung. Oeng. Cuối cùng, giống như là trời sập, Chu Thông phần bụng nơi đó, vậy mà xuất hiện liên miên thần quang, ở nơi đó nở rộ, như một vành mặt trời nổ tung, chói mắt vô cùng. Chu Thông toàn thân nứt ra, xương cốt đều đứt gãy, nội tạng cũng giống như nhận cực lớn xung kích, vỡ ra. Đây là cửa. Chu Thông không có tâm tư đi chú ý mình xương cốt, tạng phủ biến hóa, mà là đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở mình luân hải bí cảnh bên trong. Giờ khắc này, hắn tựa như nhìn thấy mình luân hải bí cảnh bên trong phiến phiến tiên môn. Cái kia phiến phiến tiên môn, tựa như là vô số điểm sáng, lít nha lít nhít tại mình luân hải bên trong sắp xếp. Tựa như nhận trước đó cái kia cô bạo tạc xung kích, vô số cửa đều bị chấn động, mở ra. Một đạo lại một đạo cửa mở ra, lẫn nhau giao hòa, dâng trào ra lực lượng vô tận. Chu Thông trọng thương nhục thân cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Cơ hồ là vô ý thức, Chu Thông vận chuyển Vũ Hóa Kinh, lập tức hắn luân hải bí cảnh vô số cửa lẫn nhau một lần nữa tổ hợp, phân hóa, sắp xếp. Thì ra là thế. Nguyên lai đây chính là Già Thiên Pháp Chân Lý. Chu Thông trong chớp nhoáng này, cảm ứng được lúc trước Hoang Thiên Đế sáng tạo đạo cái chủng loại kia cảm giác. Mở ra thân thể nội bộ phiến phiến tiềm lực chi môn, cho nên tại loạn cổ tuế nguyệt thời điểm, không có cái gì vương thể, thần thể, thánh thể loại hình thượng vàng hạ cám thể chất. Bởi vì chỉ có mở ra nhân thể tiềm lực chi môn, mới có thể để cho mỗi người đặc biệt thể chất bày ra. Đây là loạn cổ pháp làm không được. Khó trách các loại thể chất nhất định phải tại tứ cực bí cảnh thời điểm mới xem như chút thành tựu. Bởi vì tứ cực bí cảnh thời điểm, nhân thể đại biểu cho mình nhục thân nội tại căn cơ luân hải, đạo cung hai cái này bí cảnh đã mở ra. Lúc này mới xem như thể chất chút thành tựu. Trong chấp nhóm này, Chu Thông nghĩ đến rất nhiều. Thậm chí hắn còn thông qua trong cơ thể mình tiềm lực chi môn sắp xếp tổ hợp, nghĩ đến cái gọi là đại đế kinh văn cùng phổ thông kinh văn khác nhau. Tu luyện các loại kinh văn, hắn bản chất chính là đem thân thể người tiềm lực chi môn một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Lợi dụng đến tiềm lực chi môn càng nhiều, tổ hợp càng là hợp lý, như vậy bản kinh văn này thì càng vô cùng cường đại. Lúc trước Hoang Thiên Đế mở ra luân hải thời điểm, cũng hao phí rất lớn công phu đến sắp xếp tổ hợp mình luân hải bên trong tiềm lực chi môn. Không nghĩ tới ta cũng muốn kinh lịch cùng loại giai đoạn. Chu Thông một bên yên lặng vận chuyển vũ hóa kinh, một bên lặng lẽ nghĩ đến nơi đây. Hoang Thiên Đế mở ra luân hải bí cảnh thời điểm, cảnh giới đã rất cao, cho nên hắn vừa mở ra luân hải bí cảnh, chính là mình đại đạo, nhưng là Chu Thông không có bản lĩnh này, hắn vẫn chỉ là vừa mới đạp lên con đường tu hành không bao lâu, cho nên liền chỉ có thể dựa theo tiền nhân phương thức mở ra tiềm lực chi môn. Vũ hóa kinh càng là vận chuyển, Chu Thông trong lòng đối với luân hải bí cảnh tiềm lực chi môn vận chuyển thì càng hiểu rõ. Thậm chí mỗi một lần sắp xếp tiềm lực chi môn về sau, hắn đều đối với môn này truyền lại từ tại vũ hóa đại đế cổ kinh có một lần hoàn toàn mới nhận biết cùng cảm ngộ. Cái này hoàn toàn là cùng bình thường tu luyện tương phản tình huống. Bình thường tu hành hẳn là đối với vũ hóa kinh có cảm ngộ, về sau mới có thể không ngừng mở ra, vận chuyển, sắp xếp, tổ hợp tiềm lực chi môn. Biểu hiện này ra chính là cảnh giới càng cao, tu vi càng cao. Nhưng là Chu Thông giờ khắc này, hắn biểu hiện ra lại không phải dạng này, hắn hoàn toàn là cưỡng ép mở ra tiềm lực chi môn, lấy tu vi đảo bức cảnh giới. Vù vù. Chu Thông cảnh giới bắt đầu không ngừng mà đi tới, hắn luân hải bên trong, thời gian dần qua sinh ra một đoạn thần kiều, phía trên cầu lại sinh ra rất nhiều hoa văn, giống như lông vũ. Tiềm lực chi môn mở ra đủ nhiều, hắn vậy mà tại trong bất chi bất giác, trực tiếp tu luyện tới thần kiều cảnh giới. Nhưng là đến thần kiều cảnh giới này thời điểm, hắn đồng thời không có bất kỳ cái gì khó chịu, cũng không có cái gọi là mê thất chi nghi ngờ, bởi vì tinh thần của hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong luân hải bí cảnh tiềm lực cánh cửa bên trong. Mà biểu hiện bên ngoài chính là, Chu Thông không có nhận một tơ một hào huỳnh hoặc, nhất cổ tắc khí, thẳng vào bị ngạ. Đúng vậy à, mê cung đều bị đả thông, đi tới chính là quang minh đại đạo, còn có cái vê huỳnh hoặc. Tiềm lực chi môn nội bộ tử khí. Chu Thông đống nhiên trong lòng hơi động, cảm thấy tiềm lực của mình chi môn mở ra về sau. Nội bộ cũng không phải là hoàn toàn một mảnh sinh cơ, mà là nương theo lấy đáng sợ tử khí. Là, đây chính là bị ngạn cảnh giới nhất định cần trải qua cửu sinh cửu tử thuế biến. Chu Thông lúc này minh ngộ, dựa theo vũ hóa kinh pháp môn bắt đầu thuế biến. Cùng sáng tạo đường Hoang Thiên Đế hoàn toàn khác biệt, Chu Thông có minh sắc phương pháp tu hành, biết muốn như thế nào thuế biến, cho nên an toàn rất nhiều, chỉ cần dựa theo tiền nhân bước chân từng bước một đi xuống là được. Kinh lịch một nháy mắt tịch diệt về sau, Chu Thông trên thân rốt cục sinh ra một cỗ chấn động. Vù vù. Chu Thông toàn thân có quang mang trong suốt phát ra, những ánh sáng kia hình thành từng đạo lông vũ đường vân, tựa như vũ hóa phi thăng. Giữa thiên địa càng có lượng lớn tinh khí thông qua 10 động thiên quan chú mà xuống, thẳng vào luân hải, trong lúc nhất thời, trời rủ xuống tường thụy, tiên nhạc từng trận. Vũ hóa lên trời, thoát thai hoàn cốt. Đây chính là vũ hóa kinh tu luyện tới luân hải bí cảnh bị ngạn cảnh giới thời điểm, nhất định cần trải qua một loại thuế biến. Nhất định phải kinh lịch 9 lần dạng này thuế biến. Mới có thể đạt tới luân hải bí cảnh đại viên mãn. Một cái chớp mắt ở giữa Chu Thông giống như là vũ hóa phi thăng đồng dạng, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, tựa như tại tiếp nhận thần linh tẩy lễ. Tiếp xuống, cơ hồ một canh giờ chính là một lần tịch diệt, tựa như cỏ cây luân hồi lại một năm nữa, Chu Thông trên người tĩnh mịch cùng sinh mệnh ba động không ngừng mà giao thế. Bên cạnh hắn lông thần cũng càng ngày càng trói lọi cùng óng ánh. Nhất là hắn luân hải cơ hồ hiện ra, chỉ gặp hắn xếp bằng ở một mảnh tử hải phía trên. Toàn thân có màu đỏ tím hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Máu và lửa, tiên cùng ma tựa như cùng nhau ở bên cạnh hắn quanh quẩn. Chương 17, thần dược kiếp trước. Dòng dã tính tọa 3 ngày, lần này mở ra, sắp xếp, tổ hợp tiềm lực chi môn, trọn vẹn hao phí Chu Thông 3 ngày thời gian. Mà lúc này hắn mới chậm rãi mở mắt. Luân hải bí cảnh cứ như vậy lại thành. Ông trời ơi! Vừa mở mắt, Chu Thông trong lòng cũng hiện lên một tia kinh nghi, tự mình tu luyện thực tế là quá nhanh. Lần này cơ duyên cơ hồ có thể so với Hoang Thiên Đế sáng tạo pháp cái chủng loại kia cơ duyên, cơ hồ làm hắn một nháy mắt liền nắm chắc giả thiên pháp tinh túy cùng bản chất. Cho nên mới có thể có đáng sợ như vậy tốc độ tiến bộ. Nếu như là bình thường tu hành, cho dù có đầy đủ tài nguyên, chỉ sợ cũng cần 1-2 năm thời gian mới được. Bất quá đáng tiếc. Lần này tu hành vẹn vẹn chỉ là lợi dụng đến luân hải bí cảnh một phần nhỏ tiềm lực chi môn, còn có rất lớn một bộ phận tiềm lực chi môn không thể lợi dụng. Chu Thông nhìn một chút mình luân hải bí cảnh, trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Một cái bí cảnh viên mãn, cũng không đại biểu nó không cách nào tiến bộ. Một cái đạo cung bí cảnh tu sĩ, hắn luân hải bí cảnh tu luyện được viên mãn rồi, một cái thánh nhân, hắn luân hải bí cảnh đồng dạng viên mãn. Nhưng là cái kia đạo cung bí cảnh tu sĩ, hắn luân hải bất luận là lớn nhỏ hay là chất lượng đều kém xa thánh nhân. Vũ hóa kinh bên trong không có bí cảnh duy nhất phương pháp tu luyện, cho nên muốn tiếp tục đi tới, nhất định phải tấn cấp đạo cung. Lợi dụng cảnh giới càng cao hơn đến đảo ngược xung kích, tiến một bước lợi dụng những cái kia chưa lợi dụng qua tiềm lực chi môn. Chu Thông nhíu nhíu mày, trong lòng mơ hồ có chút khó chịu. Bởi vì chính hắn tương lai tu luyện tới cảnh giới cao hơn về sau, đồng dạng có thể mở ra dạng này tiềm lực chi môn, nếu như bây giờ không thể lợi dụng, như vậy lần này thiên cổ khó tìm cơ duyên chẳng phải là cứ như vậy lãng phí hết rồi. Thế nhưng là, ta hoàn toàn không có bí cảnh duy nhất bí pháp, căn bản không có cách nào đem cái này một bộ phận tiềm lực chi môn vận dụng. Chu Thông trong lòng càng nghĩ càng là tiếc nuối, mình bây giờ cảnh giới quá thấp, lãng phí lần này cơ duyên. Nơi này là Côn Lôn, nghĩ đến nhất định có một ít cổ kinh, chỉ cần ta dụng tâm tìm kiếm. Không tốt, ta luân hải bí cảnh viên mãn, vậy ta mười động thiên chẳng phải là muốn sụp đổ. Chu Thông đột nhiên nhớ tới mình mười động thiên, hắn lập tức đem lực chú ý chuyển rời đến bên ngoài cơ thể. Bất quá hắn như thế xem xét, lập tức kinh ngạc, a, đây là... Mười động thiên biến thành dạng này rồi. Chỉ gặp bên cạnh mình mười động thiên vờn quanh tự thân, lẫn nhau tương liên, hóa thành một đạo hùng vị nhất thần hoàn, sáng chói chói mắt, ánh sáng chiếu chín tầng trời. Thần hoàn giữa trời, sáng chói chói mắt, hoàn toàn bao phủ Chu Thông, rơi xuống ánh sáng xanh, tường hòa mà thần thánh. Thần hoàn. Ta mười động thiên vậy mà biến thành một mảnh tương liên thần hoàn. Chu Thông chấn động trong lòng, hắn cũng không nghĩ tới mình mười động thiên vậy mà biến thành bộ dạng này. Ta nhớ được Hoang Thiên Đế cũng có dạng này một cái thần hoàn, hắn thần hoàn tựa như là tạm thời. Không, ta điều không phải, ta là vĩnh viễn. Chu Thông vừa mới chuẩn bị tìm kiếm thời điểm, lập tức cảm thấy, cái này một vòng thần hoàn vậy mà điều không phải tạm thời thần hoàn, mà là vĩnh cửu. Bất luận hắn như thế nào vận chuyển, cái này một vòng thần hoàn vậy mà hoàn toàn nối thành một mảnh, không có chút nào bất ổn, cũng không có chút nào tách ra dấu hiệu. Ta đây coi như là một loại khác loại duy nhất động thiên. Ta chẳng lẽ xem như giải quyết loạn cổ pháp cùng gia thiên pháp xung đột căn nguyên. Chu Thông trong lòng cũng không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Hắn lại lần nữa nhìn mình bên ngoài cơ thể thần hoàn. Nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy thần hoàn bên trong tựa như một cái chân thực tiên vực hiện ra ở trước mắt mình. Rốt cuộc nhìn không ra bất luận cái gì mười động thiên bộ dáng, tựa như cái này thần hoàn nội bộ chính là một cái thiên địa hoàn toàn mới, thế giới hoàn toàn mới. Chu Thông nhìn thấy, tại bên trong vùng thế giới kia, mình phù văn biến thành lôi đế ngồi cao tại cửu thiên tri thượng, tựa như thần linh quan sát thiên địa, những cái kia mang theo hư ảo giữa núi rừng, còn có toan nghê, lôi thiên tước, kim sĩ đại bằng, đào nột, tí hưu, ngũ sắc không tước, thái cổ mãng lưu, thiểm điện trùng, cái này mấy loại sinh linh tại thổ nạp. Toàn bộ sinh linh đều là đứng im. Ta đối với mấy cái này bảo thuật lĩnh ngộ còn chưa đủ. Chu Thông lắc đầu, nhưng là rất nhanh hắn khỏe mắt liền thoáng nhìn trong thế giới này, như có một cái kỳ dị đồ vật đang động. Bạch hổ thần dược. Bạch hổ thần dược đang chạy, xem ra tại ta mười động thiên tương liên thế giới bên trong, hắn có chút bất an à. Chu Thông cười cười, bởi vì hắn hiểu được, chỉ cần mình không xuất thủ, cái này bạch hổ thần dược bằng vào năng lực của mình là không thể nào chạy đến. Nói cách khác, từ nay về sau, xem như ngăn chặn bạch hổ thần dược khả năng chạy trốn. Ai? Nói lên phương pháp tu luyện, cái này bạch hổ thần dược kiếp trước không phải liền là bạch hổ tiên vương nha, ta dùng luân hồi kính chiếu chiếu nó. Nghĩ đến đây, Chu Thông lập tức đến hào hứng. Hắn lúc này đem mình toàn bộ thần lực hướng về luân hồi kính quán chú đi vào, chiếu hướng tại mình mười động thiên thần hoàn bên trong không ngừng chạy bạch hổ thần dược. Vù vù. Lập tức, bạch hổ thần dược ở kiếp trước ký ức hiện hóa ra ngoài. Con em ngươi, kém chút quên, thần dược là có thể niết bàn, bạch hổ thần dược ở kiếp trước hay là bạch hổ thần dược. Chu Thông như thế xem xét, lập tức chửi ầm lên. Bởi vì hắn nhìn thấy chính là một viên bạch hổ đồng dạng hạt giống bị người trồng xuống mồ bên trong, sau đó mọc rễ nảy mầm. Ta đi. Có trời mới biết cái này miếng thần dược niết bàn bao nhiêu lần. Có trời mới biết cái này miếng thần dược một thế dài bao nhiêu. Chu Thông trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, mình hay là quá yếu, toàn bộ lực lượng quán chú đi vào, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy cái này gốc thần dược ở kiếp trước không đến trăm năm lịch sử. Tận lực sàng chọn một cái, bạch hổ thần dược nhìn thấy tu luyện ký ức. Chu Thông đem mình mãnh liệt ý nguyện truyền đạt cho luân hồi kính, lập tức trên mặt kính hình tượng một trận mơ hồ. Tiếp xuống truyền về một cái hình tượng là một tôn đại thánh ngồi xếp bằng tu hành, nộ đạo hình tượng, bên người thiên hoa loạn rơi, ánh sáng vàng chói lọi, vô số kỳ dị dị tượng phóng lên tận trời. Chu Thông khỏe miệng giật một cái. Loại này tu luyện hình tượng, cái gì đều không nhìn thấy a. Ta muốn nhìn chính là, đại đạo đạo vận cùng một chút kinh văn. Chu Thông lại một lần nữa đem ý niệm của mình truyền vào luân hồi kính. Lập tức, hình tượng nhất chuyển, một thiên kinh văn xuất hiện tại trước mắt. Hay là trước đó vị kia tu hành đại thánh? Hắn đạt được một bộ cổ kinh tàn thiên, đang quan sát. Mà cái này một bộ phận làm ký ức, bị bạch hổ thần dược một đời trước nhìn thấy. Bản kinh văn này là Hy Hoàng Kinh. Chu Thông cảm thấy hứng thú, đây là truyền thừa đến Phục Hy Đại Đế cổ kinh, cường tuyệt bá đạo. Nhưng nhìn xem, Chu Thông liền thất vọng, bởi vì bản này Hy Hoàng Kinh chỉ có tiên đại quyển, đồng thời không có hắn muốn xem đến luân hải cảnh cổ kinh hoặc là bí cảnh duy nhất tu hành bí pháp. Được rồi, không chiếm được bí cảnh duy nhất phương pháp tu luyện cũng không quan trọng. Nghĩ đến Thương Thiên Bá Thể cũng có mình đặc hữu truyền thừa. Chu Thông nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng từ bỏ điểm này. Hoang cổ thánh thể có mình đặc hữu truyền thừa, cùng nó đồng cấp Thương Thiên Bá Thể khẳng định cũng có cùng loại truyền thừa. Mà lại cùng cơ hồ đoạn tuyệt truyền thừa hoang cổ thánh thể không giống, Thương Thiên Bá Thể truyền thừa bây giờ còn hoàn chỉnh vô cùng, toàn bộ bá thể tổ tinh khả năng đều có vô số tu sĩ tại tu luyện. Loại kia bí pháp khẳng định là thích hợp nhất Thương Thiên Bá Thể. Bất quá, nói không chừng ta luân hồi kính có thể chiếu rõ một vị kiếp trước là Thương Thiên Bá Thể người. Chu Thông trong lòng cuối cùng chỉ còn lại có điểm này tưởng niệm. Tiếp tục xem, ta cũng không tin cái này Bạch Hổ thần dược ở kiếp trước cũng chỉ nhớ kỹ như thế một thiên cổ kinh. Chu Thông rất nhanh tiếp tục xem xuống dưới. Chương 18, Tử Dương Đăng. Bạch Hổ thần dược ở kiếp trước khoảng chừng hết mấy chục ngàn năm, mà Chu Thông có thể nhìn thấy thời gian cũng chỉ có khoảng trăm năm, mà hắn tại lục soát ký ức thời điểm lãng phí thời gian dài. Cho nên cuối cùng, trừ một Thiên Hy Hoàng Kinh Tiên Đài quyển bên ngoài, hắn cũng liền vẹn vẹn chỉ là đạt được một quyển Đại Thánh Sáng Tạo Kinh Văn, mặc dù là hoàn chỉnh kinh văn, nhưng là so sánh với Đại Đế Cổ Kinh bên ngoài, hay là kém không ít. Một thiên này từ thần tộc Đế Lan Đại Thánh lập nên cổ kinh, cũng coi là một thiên thần tộc truyền thừa. Chu Thông cẩn thận đem bản này cổ kinh nội dung ghi tạc trong tâm, yên lặng cùng Vũ Hóa Kinh so sánh một phen, trong lòng cũng không khỏi lắc đầu. Đế Lan Đại Thánh mặc dù là ở gần nhất chuẩn Đế Đại Thánh cửu trọng thiên cường giả, nhưng là tại Luân Hải bí cảnh một thiên này bên trên, so với Vũ Hóa Đại Đế kém không chỉ một bậc. Mặc dù cũng có hắn đặc hữu đặc sắc cùng khiến mắt người trước sáng lên điểm sáng, nhưng chênh lệch vẫn còn lớn một điểm. Chu Thông trong lòng nói, bản thân hắn cũng chỉ là Luân Hải bí cảnh, cho nên đối với đạo cung bí cảnh một quyển này so sánh không có cái gì đánh giá, nhưng là đối với Luân Hải bí cảnh, hắn thế nhưng là có sung túc quyền lên tiếng. Rất hiển nhiên, Đế Lan Đại Thánh khai sáng cổ kinh, tại Luân Hải bí cảnh một quyển này lợi dụng đến tiềm lực chi môn không bằng Vũ Hóa Kinh nhiều, mà lại chênh lệch khá lớn. Vũ Hóa Kinh lợi dụng đến tiềm lực chi môn trọn vẹn so Đế Lan Kinh văn nhiều một thành, mà lại tiềm lực chi môn sắp xếp cũng càng thêm huyền diệu. Đừng nhìn cái này vẹn vẹn chỉ là một thành, nhưng lại đã là ngày đêm khác biệt. 90 điểm cùng chênh lệch, muốn so không điểm cùng 60 điểm chênh lệch còn lớn hơn. Ngược lại là cái này Đế Lan Đại Thánh khai sáng ra ba thức bí pháp, uy lực rất mạnh. Nhưng là đáng tiếc là, trong đó mạnh nhất bí pháp nhất định phải có được thần tộc huyết mạch mới có thể học tập. Chu Thông lại có chút bất đắc dĩ. Cái này ba thức bí pháp bên trong, mạnh nhất là một loại dị tượng. Không sai, chính là dị tượng. Tại Già Thiên Pháp bên trong, dị tượng có thể nói là hết sức quan trọng một loại đồ vật. Cái đồ chơi này tựa như là một cái lĩnh vực, áp chế đối thủ, tăng phúc tự thân lĩnh vực, đương nhiên còn có một chút cái khác diệu dụng. Nhưng mà đại đa số dị tượng, cũng có thể tu luyện được, nhưng là dị tượng bên trong cường đại nhất một nhóm kia lại thường thường đều là các loại huyết mạch tự mang. Tỷ như hoang cổ thánh thể tự mang mấy loại dị tượng, tỷ như thần thể các loại dị tượng. Mà bây giờ, Chu Thông biết rõ chính là một thức có thể khiến thần tộc huyết mạch tự mình tu luyện mà ra dị tượng, chư thần quốc độ. Mặc dù đây cũng là một cái hậu thiên tu luyện mà thành dị tượng, nhưng lại nhất định phải có thần tộc huyết mạch mới có thể tu luyện. Dị tượng liền mặc kệ, có lẽ ta cái này Thương Thiên Bá Thể về sau tự nhiên sẽ sinh ra. Chu Thông rất nhanh liền lướt qua mạnh nhất dị tượng, bắt đầu chậm rãi tìm hiểu mặt khác hai thức bí pháp. Bộ thứ nhất bí pháp, Tam Sinh Ức, đây là một loại khó có thể tưởng tượng độ hóa chi pháp. Lấy vô thượng pháp lực đem đối phương kéo vào một cái cùng loại với hảo cảnh địa phương, sau đó bắt đầu xuyên tạc đối thủ ký ức cùng nhận biết. Đây là từ trên căn bản cải biến một người pháp môn, cùng độ thần quyết của Ngoan Nhân Đại Đế có điểm giống, nhưng uy lực kém một đoạn. Thứ hai bộ bí pháp, Thiên Cương Chỉ. Tam Sinh Ức ngược lại là không có gì dùng, cũng cùng tính tình của ta không quá phù hợp, ngược lại là cái này Thiên Cương Chỉ có chút ý tứ. Chu Thông hơi lĩnh hội một phen, lập tức liền buông xuống. So sánh với những bí pháp này, trong tay mình thế nhưng là còn có cao cấp hơn Thập Hung Bảo Thuật, loại này bảo thuật coi như đến tiên vương cảnh giới, đều có thể có tác dụng lớn. Không cần thiết tốn hao quá nhiều thời gian đi lĩnh hội cái khác những bí pháp kia, cũng không phải đại đế khai sáng bí thuật, hơi lĩnh hội, tu luyện một phen, xem như mở mang tầm mắt là được. Bất quá, ta cái này mười động thiên biến thành bộ dáng này, có lẽ có thể khai sáng ra một thức bí pháp cấm kỵ. Chu Thông tâm niệm vừa động, lập tức bên người cái kia thần hoàn đống nhiên thu nhỏ, cuối cùng thậm chí cải biến vị trí, lẳng lặng tung bay ở Chu Thông lòng bàn tay. Hắn lòng bàn tay khép lại, cuối cùng vậy mà trực tiếp cầm cái này thần hoàn. Cái này đều có thể làm pháp bảo dùng. Chu Thông khỏe miệng giật một cái, lúc này muốn cơ cái này động thiên. Nhưng là, cái này thần hoàn vậy mà như là khai thiên tích địa mới bắt đầu một khối bàn thạch, không núp đích. Chỉ có thể bằng vào ta tư duy thần niệm thôi động, không thể lấy man lực dung chuyển. Chu Thông hơi kinh ngạc, nhưng hắn lập tức phủ định, không, có thể dùng man lực dung chuyển, chỉ bất quá thực lực của ta quá yếu. Động. Ý niệm tới đây, Chu Thông lúc này vận chuyển toàn thân thần lực. Ông. Cái này mười động thiên chỗ dung luyện thần hoàn tại không trung chấn động, lập tức một tiếng vù vù, hư không run lên. Ngay sau đó, Chu Thông bên cạnh cự thạch, vô thanh vô tức, lập tức hóa thành một mịn, trước mắt một mảnh khoáng đạt. Cái này. Thật mạnh thần uy. Chu Thông sắc mặt cuồng hỉ, có cái này thần hoàn, mình quả thực liền có thêm một đòn sát thủ a. Là, ta biết chuyện gì xảy ra. Cái này thần hoàn dù sao cũng là ta mười động thiên tạo thành, tương đương với mười cái thế giới lực lượng, ta tự nhiên khó mà dung chuyển. Chu Thông giờ phút này mới minh ngộ, mình ngoại ý muốn luyện thành cái này thần hoàn đến cùng có bao nhiêu người tiên. Được rồi, không đi nghĩ những vật này. Ngược lại là bạch hổ thần dược. Chu Thông trong lòng đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lập tức truyền âm cho bạch hổ thần dược. Nguyên bản tại mười động thiên thế giới bên trong chạy vội bạch hổ thần dược chấn động mạnh một cái, nguyên bản bất an nó, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Sau đó, nó cho Chu Thông truyền đến một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Chu Thông lập tức hai mắt tỏa sáng. Một lần nữa trở về Long Sơn. Hắn không có đi quá xa, mà là đi thẳng tới Long Sơn trên nửa đường gặp được vị thứ nhất đại thánh thi thể chỗ. Đây cũng là nhất tới gần đầu kia an toàn con đường một cỗ thi thể, khoảng cách an toàn con đường vẹn vẹn chỉ có khoảng 10 mét. Cỗ thi thể kia, mặc một thân cổ xưa đạo bào, tóc xám ở giữa cắm một chiếc chân gỗ, không nhúc ních, bị phía trước mang thai tiên địa chỗ tràn ra ẩn mờ mị sương mù chỗ vần quanh, khí tượng kinh người. Bạch hổ thần dược, liền xem ngươi. Chu Thông trong lòng có chút khẩn trương. Sau đó lập tức mở ra 10 động thiên, lập tức bạch hổ thần dược hóa thành một đạo bạch quang xông vào sát trận bên trong. Bạch hổ thần dược đạt được sát trận tán thành, cho nên đồng thời không có dẫn tới sát phạt lực lượng. Cuối cùng, bạch hổ thần dược dừng ở cỗ kia đại thánh thi thể phía sau, một mảnh mang theo nhàn nhạt lốc xoáy hình dáng đường vân cảnh lá đối cỗ thi thể này đống nhiên co lại. Ầm ầm. Cái này một cỗ thi thể đống nhiên chấn động, lập tức dẫn tới đầy trời sát phạt lực lượng, chỉ gặp cái kia một cỗ thi thể vậy mà tựa như tại hóa đạo. Hóa thành từng sợi ánh sáng, biến mất tại phía trên ngọn Long Sơn. Đồng thời, một ngọn thần đăng hiển hóa ra ngoài. Bạch hổ thần dược động tác cực nhanh, nó cái kia lít nha lít nhít sợi dễ đem cái này một ngọn đèn quấn quanh được cực kỳ chặt chẽ, sau đó trực tiếp kéo tới Chu Thông bên người. Sau đó, nó cấp tốc bung ra thần đăng, lại một lần nữa chui vào Chu Thông mười động thiên bên trong. Xong rồi. Đỉnh phong đại thánh chí bảo, truyền thế thánh binh, ta tiến về trước bắt đầu tinh vực hộ đạo chi bảo, cuối cùng là có. Nhìn xem chiếc đèn này, Chu Thông đôi mắt bên trong lộ ra một tia mừng như điên. Đây là một ngọn cùng loại với hoa sen đồng dạng đèn, toàn thân màu tím, chính là lấy Cửu Thiên Tử Ngọc Vương luyện chế mà thành, không có cái bệ, chỉ có một cái hình hoa sen bệ đèn phía dưới là một chuỗi thua cờ, lộ ra phiêu giật vô cùng. Nó tản ra thần quang, tựa như sáng mãi không tắt, cứ như vậy lẳng lặng phiêu phù ở Chu Thông bên người, phun ra nuốt vào lấy tiên quang. Chu Thông chậm rãi đưa bàn tay tới gần nơi này ngọn đèn. Lập tức đèn bên trong thần linh truyền đến một đạo thần niệm, Chu Thông lập tức sững sờ, vẻ mừng như điên lập tức biến mất, lông mày cũng nhíu lại. Mà chiếc đèn này thì mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào Chu Thông luân hải bên trong, trực tiếp dập tắt. Nguyên lai người gọi Tử Dương Đăng, vị này chết mất chính là Tử Dương Đại Thánh, một chân bước vào chuẩn đế cảnh giới tuyệt thế đại thánh Chu Thông nhẹ nói, để ta thay Tử Dương Đại Thánh truyền đạo, truyền xuống Tử Dương kinh sao? Xem ra đi bắt đầu nhiệm vụ lại nhiều một cái. Chương 19 Bá Chuông. Bất quá, mặc dù ta bây giờ luân hải bí cảnh đại viên mãn, nhưng là còn cần luyện chế một khí. Chu Thông nghĩ đến còn có một chút thời gian, lúc này bắt đầu nghiên cứu mình luân hải bên trong những cái kia đạo văn. Mỗi một đạo thần văn đều giống như một đạo tiên xích vàng, lượn lờ tại Chu Thông cái kia màu tím khổ hải trên không, đây là từ sinh mệnh tinh khí ngưng tụ mà thành nguyên thủy hình thái. Tu sĩ có thể đem thần văn tế thành các loại hình dạng, như phi đao, các loại chủy thủ, có thể thả ra bên ngoài cơ thể giết địch. So đơn thuần thần văn càng hữu hiệu. Cho nên, rất nhiều tu sĩ đều sẽ tốn hao không nhỏ tâm tư đem nguyên thủy nhất thần văn tế luyện thành các loại binh khí bộ dáng, dạng này đã dễ dàng khống chế, thời điểm đối địch, uy lực cũng biết lớn hơn nhiều. Đương nhiên, kiếm, đao, thuẫn loại hình binh khí đều tương đối đơn giản, có ít người thì không sợ phức tạp cùng huyền ảo, đem thần văn rèn luyện thành đỉnh cùng chung hoặc tháp loại hình hình dạng, có thể phát huy ra càng thêm sức mạnh đáng sợ. Bất quá, bất luận như thế nào, đối với tu sĩ mà nói, đem nguyên thủy thần văn rèn luyện thành khí, đều là cực kỳ trọng yếu, bởi vì đây là bọn họ về sau ngự vật chỗ căn bản. Ta khi đến cùng hẳn là cái gì đâu? Chu Thông nhìn mình luân hải bên trong cái kia mấy ngàn đạo đạo văn, trong lòng có chút chần chờ. Quả thật, trong tay hắn có một tôn thần ngân tử kim tháp, mà lại tôn này tháp hay là một cái bị chuẩn đế tỉ mỉ luyện chế ra đến hoàn mỹ khí phôi, nhưng là đối với Chu Thông mà nói, hắn lại luôn cảm thấy tháp dạng này khí, quá mức suy nhược một điểm. Không sai, chính là suy nhược. Tháp, xem ra khí thế hùng vĩ, nhưng hắn bản chất chính là một cái trống rỗng dài mảnh, một khi cùng những binh khí khác, tỉ như nói đỉnh, ấn, truy loại hình đụng nhau, cái kia hơn phân nửa là đụng không thắng. Chu Thông đã là luân hải bí cảnh viên mãn tu sĩ, hiện tại đem rèn luyện mình cái thứ nhất khí, hắn tại nghiêm túc suy tư đến cùng lựa chọn cái gì, bởi vì chuyện này quan trọng lớn, một khi đem khí tế luyện thành hình, tiếp xuống sẽ rất khó cải biến. Mà lại, cái này khí là sau này căn cơ sở tại. Ta là thật không thích tháp A. Chu Thông bất đắc dĩ nhìn một chút mình thần ngân tử kim tháp. Tôn này tháp mặc dù tới tay thời gian lâu như vậy, nhưng là Chu Thông vẫn luôn không có vận dụng nó, thậm chí đều không có ở phía trên là cấn mình đạo văn. Được rồi, thuận bản tâm của mình đi liền tốt. Chu Thông trong lòng không ngừng mà tự hỏi mình khí. Ta đã thân là thương thiên bá thể, một khi đại thành, nhục thân đều đủ để so sánh đế binh, bình thường đao, thương, kiếm, kích, côn, truy, búa, thương loại hình binh khí. Đối với ta mà nói ngược lại không có gì dùng, một đôi nắm đấm đủ để vỡ nát hết thảy. Ta cần chính là loại kia trấn áp hình khí. Bài trừ tháp cái này không quá ưa thích hình dạng về sau, Chu Thông ánh mắt lập tức tại chuông cùng đỉnh phía trên bồi hồi. Đỉnh trấn Sơn Hà, chuông trấn Tuyết Nguyệt, hai cái này đều rất không tệ, nhưng là muốn ta lựa chọn một cái. Chu Thông trầm mặc chỉ chốc lát, hắn tại chuông cùng đỉnh lựa chọn bên trên, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ánh mắt sáng ngời lên. Cuối cùng, hắn có minh xác lựa chọn, quyết định đem mình thần văn rèn luyện thành chuông. Cũng không phải là trùng động nhất thời, đây là Chu Thông đi qua nghị sâu tính kỹ, không chỉ có bởi vì hắn chủ quan bên trên rất thích bá khí chuông, càng là bởi vì thương thiên bá thể một mạch bản thân liền có cái này bá chuông truyền thừa. Đem thần văn rèn luyện thành chuông, rất thích hợp thương thiên bá thể một mạch, mà lại mấu chốt nhất chính là, so sánh với đỉnh, ta càng thích chuông. Chu Thông trong lòng đã có quyết đoán. Chuông cũng là truyền thừa xa xưa khí. Từ xưa đến nay, chuông cũng có được rất nghiêm cách quy định, thiên tử treo 4 chuông, chư hầu treo 3 chuông, khanh đại phu treo 2 chuông, sĩ treo 1 chuông. Tại vương triều trên đại điện cũng có chuông, kia là triều chuông. Chuông hình dạng. Liên đại khái áp dụng vĩnh lạc chuông lớn kiểu dáng đi. Chu Thông trong lòng đã có luận. Chuông mặc dù cùng đỉnh đồng dạng, đều là trọng khí, nhưng là chuông tại luyện chế thời điểm muốn so đỉnh càng thêm nhiều phức tạp. Đỉnh chỉ có một cái hình dạng là được, nhưng là chuông không giống, chuông còn cần cân nhắc đến độ dày. Thanh âm truyền lại, chấn động rất nhiều công năng, cho nên kết cấu cực kỳ tinh vi, so luyện chế đỉnh cần càng nhiều chi tiết. Tỷ như cái kia vĩnh lạc chuông lớn, nhẹ kích lúc, thanh âm mượt mà thâm trầm, trọng kích lúc, thanh âm hùng hậu to, sóng âm chập trùng, âm thanh chuyển trăm giảm, nặng nề du dương. Bất quá tính toán thời gian, cũng hẳn là rời đi Côn Lôn đi ngoại giới nhìn xem. Mà lại khoảng cách cái kia cửu long kéo quan tài thời gian cũng không dài. Chu Thông trong lòng hơi động, lúc này rời đi Côn Lôn. Hắn tốn mấy ngày thời gian xử lý một chút tục sự về sau, đầu tiên tiến về trước chuông lớn chùa, khoảng cách gần quan sát nơi đó tất cả chuông lớn. Cuối cùng căn cứ những cái kia chuông lớn, một chút xíu tại trong đầu của mình cấu tạo ra bản thân chuông hình dạng cùng kết cấu. Nhưng kết cấu rõ ràng về sau, Chu Thông lúc này liền bắt đầu ở trong đầu mô phỏng chuông lớn. Hắn dùng mình thần thức mô phỏng ra mấy ngàn đạo đạo văn, bắt đầu nhanh chóng cấu tạo, rèn luyện. Đi qua không ngừng cố gắng, mấy ngàn đạo thần thức mô phỏng thần văn cuối cùng nóng chảy. Cuối cùng ngưng tụ thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thân chuông màu tím, rực rỡ ngời ngời, phi thường hoàn mỹ. Không sai, đây chính là trong lòng ta thân chuông, đây chính là ta tương lai căn cứ chính xác đạo chi khí. Sau này, ngươi liền gọi là bá chuông. Chu Thông càng xem càng cảm giác hài lòng, lớn nhỏ cỡ nắm tay thân chuông màu tím, trong mắt hắn càng phát ra huyền ảo, thân chuông hơi rung, tiếng chuông du dương lập tức chiếm cứ đầy hắn tâm hải, làm hắn cảm nhận được hùng vĩ và cổ điển. Quyết định hình dạng về sau, Chu Thông lúc này bắt đầu rèn luyện lên mình luân hải bên trong những cái kia thần văn. Rèn luyện luân hải bên trong thần văn rõ ràng muốn khó khăn hơn nhiều. Nhưng là Chu Thông bản thân tu hành loạn cổ pháp đều đạt tới động thiên bí cảnh đỉnh cao nhất, chí ít tương đương với đạo cung bí cảnh đại viên mãn cấp độ. Lấy cảnh giới cao tới đối phó luân hải bí cảnh bên trong những thứ này thần văn, đương nhiên phải so cái khác luân hải bí cảnh tu sĩ đơn giản vô số lần, hiệu suất cao hơn gấp trăm lần không thôi. Mấy ngàn đạo thần văn dễ như trở bàn tay dung luyện cùng một chỗ. Giống như là một khối to bằng đầu nắm tay thần thiết vụn, rực rỡ ngời ngời, theo Chu Thông thiên truy bách luyện, cái này một khối thần thiết dần dần hướng về hình chuông biến hóa. Rốt cục tại liên tục 7-8 ngày cố gắng về sau, Chu Thông trong cơ thể cái kia thần thiết vụn rốt cục triệt để chuyển hóa thành một tôn ánh tím long lánh, lớn nhỏ cơ nắm tay hình chuông. Chu Thông trong lòng hơi động, lập tức tôn này từ thần văn tạo thành bá chuông phiêu phủ ở trước người hắn. Đưa tay, nhẹ nhàng tại cái này bá chuông trên thân chuông bắn ra. Đinh! Một tiếng sắt thép va chạm nháy mắt vang lên, có thể nhìn thấy nhất trọng màu tím tiếng chuông nháy mắt từ bá chuông phía trên khuyết tán ra. Lặng yên không một tiếng động, bên cạnh hắn mấy chục mét bên trong nham thạch, cỏ cây nháy mắt hồi phi yên diệt. Không hổ là ta thiên tân vạn khổ chỗ rèn luyện bá chuông, quả nhiên bá đạo vô song a. Chu Thông trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cái này chuông uy lực còn tại tưởng tượng của hắn bên ngoài. Hắn còn vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng gảy một cái thân chuông, nếu là triệt để kích phát bá chuông uy năng, chỉ sợ chính mình sở tại ngọn núi nhỏ này đều muốn bị chấn động đến nứt ra. Tiếp xuống chính là đem thần ngân tử kim tháp hòa tan, lấp nhập ta bá chuông bên trong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Thái Sơn. Thái Sơn, nguy nga trầm hồn, khí thế bằng bạc, tôn làm ngũ nhạc đứng đầu, danh xưng thiên hạ đệ nhất núi. Tốt nghiệp 3 năm về sau đồng học lại giải trí khâu chính là trèo lên Thái Sơn. Diệp Phàm mọi người tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2 bắt đầu leo lên Thái Sơn. Từ tế địa kinh qua đế vương hành cung đại miếu, đến phong thiên đỉnh Ngọc Hoàng, cấu thành dài đến 10 cây số địa phủ, nhân gian, thiên đường một đầu cuộn chỉ. Lúc chạm vào tối, đám người rốt cục leo lên đỉnh núi Thái Sơn, đỉnh Ngọc Hoàng. Nhìn xuống dưới chân vạn sơn, ngóng nhìn Hoàng Hà, lập tức để người khắc sâu sáng tỏ trèo lên Thái Sơn mà tiểu thiên hạ chân nghĩa. Giờ phút này, trời chiều tây chiếu, tầng mây phía trên đồng đều khảm nạm lấy một lớp viền vàng, lóe ra kỳ chân dị bảo ánh sáng chói lọi. Thắng cảnh như vậy, không khỏi làm người say mê. Ngay tại tất cả mọi người trầm mê tại Thái Sơn cảnh sắc thời điểm, đột nhiên một đạo sắt phong cảnh thanh âm truyền đến. Các ngươi bỏ thật chậm, lúc này mới đến. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức kinh ngạc. Chu Thông, ngươi chừng nào thì đến? Ha ha, tốt ngươi cái tiểu bá vương, sớm đi lên cũng không nói với chúng ta một tiếng. Trước đó nghe Diệp Phàm nói, ngươi biết cùng chúng ta cùng một chỗ trèo lên Thái Sơn, không nghĩ tới vậy mà là như thế cái trèo lên pháp. Không hổ là lớp chúng ta tố chất thân thể tốt nhất, đã sớm đi lên đi. A, vậy mà một điểm mồ hôi đều không có ra. Ngồi xe cắp đi lên đi. Trước đó nói chuyện chính là Chu Thông. Mà nói xong về sau, hắn lập tức liền bị những cái kia hiếu kỳ đồng học vây quanh, cả đám đều kinh ngạc đánh giá hắn. 3 năm qua không có tin tức gì truyền đến, tất cả mọi người đối với ban đầu ở trường học quát tháo phong vân Chu Thông rất hiếu kỳ. Chu Thông khẽ cười nói, cái này Thái Sơn cũng liền hơn 5.000 bậc thang, tính không được cái gì. Mà lúc này Diệp Phàm cũng đi đến Chu Thông bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ta còn tưởng rằng trước ngươi là đang đùa ta đây, không nghĩ tới ngươi vậy mà sớm đi lên. Tại bực này bao lâu rồi? Chờ một đoạn thời gian. Chu Thông mỉm cười. Lấy hắn bây giờ thần thông, trèo lên cái Thái Sơn còn không phải trong giây phút sự tình. Khi lấy được Tử Dương đăng về sau không bao lâu, Chu Thông rất nhanh liền nghĩ đến, khoảng cách Cửu Long kéo quan tài lên đường chênh lệch thời gian không nhiều, cho nên rất tự nhiên liền rời đi núi Côn Lôn. Rời đi núi Côn Lôn thời điểm, khoảng cách lần này họp lớp còn có thời gian nửa tháng. Nửa tháng này thời gian vừa vặn làm hắn xử lý một chút hậu sự. Tỉ như một thế này phụ mẫu vấn đề. Hắn đầu tiên là tùy tiện luyện chế một cái ngọc Phật, trực tiếp tại đấu giá hội bên trên đánh ra giá trên trời, sau đó lại thuận tiện đem bạch hổ thần dược một tia không có ý nghĩa chất lỏng hóa nhập hai người chén nước bên trong. Duyên thọ độ khó là theo tu vi tăng lên không ngừng đề cao. Bạch hổ thần dược một tia dược tính đối với hai cái phàm nhân mà nói, đủ để khiến bọn họ thoát thai hoàn cốt, kéo dài 50-60 năm thọ nguyên, thậm chí còn có thể lại sinh mấy cái tiểu hòa nhi. Có hai cái này bảo hộ, đủ để khiến cha mẹ của hắn đời này áo cơm không lo, thân cường thể kiện, sống lâu trăm tuổi. Đây cũng là chấm dứt mình nỗi lo về sau. Phụ mẫu có phụ mẫu sinh hoạt, mình cũng có mình truy cầu. Chấm dứt nỗi lo về sau, Chu Thông không có suy nghĩ nhiều cái gì, một bên luyện chế mình bá chuông, một bên trực tiếp ngay tại Thái Sơn đỉnh núi chờ đợi Cửu Long kéo quan tài đến. Hừ, Chu Thông, mấy năm này ngươi chẳng lẽ đi làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình đi? Lúc này, Lưu Vân Chí một mặt âm trầm đi tới, nhìn về phía Chu Thông. Chu Thông liếc mắt nhìn hắn, nói, ta có thể bỏ qua rơi tốt như vậy tiền đồ, tự nhiên là có càng lớn cơ duyên. Bất quá, ngay tại Lưu Vân Chí đang chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên toàn bộ đỉnh Ngọc Hoàng loạn cả lên, chỉ gặp trên bầu trời 9 đầu cực lớn màu đen long thi lôi kéo một cái cực lớn quan tài đồng từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, liền ngay cả Lưu Vân Chí đều không tâm tư tiếp tục nhằm vào Chu Thông. Và anh, 9 đầu quái vật khổng lồ giống như là 9 đạo sơn lĩnh nặng nề hạ xuống, đem đỉnh Ngọc Hoàng chấn nước toát ra từng đạo khe lớn, đất đá tung tóe, cắt bụi mịt mù. Ngụm kia quan tài đồng theo cổ cũng loảng xoảng một tiếng, nặng nề mà nện ở đỉnh núi Thái Sơn, ngọn núi rung động, như là phát sinh địa chấn. rất nhiều núi đá từ trên núi lăn xuống mà xuống, không ít người bị liên lụy, bị núi đá va chạm huyết nhục mơ hồ, ngã xuống dưới núi đi, sợ hai tiếng kêu khóc vang lên liên miên. Rung động ngừng lại, ngọn núi rất nhanh bình tĩnh lại, nhưng là Thái Sơn bên trên sớm đã đại loạn, không ít người trong lúc trốn tránh ngã sắp xuống, trang diện cực kỳ hỗn loạn, rất nhiều đầu người phá máu chảy, sợ hãi hướng dưới núi phóng đi. Đến, cuối cùng đã tới. Chu Thông trên mặt có chút kích động, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó vọt thẳng nhập cái kia trong quan tài. Tất cả mọi người vội vàng chạy trốn, ngược lại là không ai chú ý tới Chu Thông động tác, đương nhiên, coi như chú ý tới, cũng thấy không rõ động tác của hắn. Dù sao tốt xấu cũng coi như cái chiến lực có thể so với tứ cực bí cảnh tu sĩ. Tiến vào trong quan tài đồng, Chu Thông đầu tiên nhìn về phía chính là quan tài đồng phía trên hình chạm khắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại hoang cổ hung thú, như là Thao Thiết, Cùng Kỳ, Đào Ngột các loại, hình thể khổng lồ, mặt mũi dữ tợn, sinh động như thật, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Chu Thông dọc theo quan tài nội bộ đi một khoảng cách, rất nhanh liền phát hiện mấy nhân vật hình chạm khắc, giống như là thời kỳ thượng cổ tiên dân cùng thần linh, về sau còn có một chút tinh không đồ. Những vật này ngược lại là có chút ý tứ, bất quá đáng tiếc. Ta thần ngân tử kim không thể luyện thành bá trung, càng không có tu luyện tới thông linh thông tiên trạng thái, không thể vẽ dưới nơi này đã từng tồn tại đại đạo vết tích. Chu Thông trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Cái này trong quan tài đồng thế nhưng là tồn tại trí cao vô thượng đạo tắc. Đế Lạc thời đại, Thi Hải tiên đế từng tại trong này đạt được trong đó một cái nhỏ nhất quan tài. Tiên cổ tuế nguyệt bên trong, vô trung tiên vương bọn họ đã từng đem cửu thiên thập địa vô số chân tiên tinh khiết thần hồn chứa ở trong đó, để tránh cho một lần kia diệt thế đại kiếp. Loạn cổ tuế nguyệt bên trong, vô danh chuẩn tiên đế đế hỏa cũng còn sót lại tại cái này trong quan tài đồng. Thậm chí về sau, hoang thiên đế cũng ở nơi đây lưu lại một chút đồ vật. Những đại nhân vật này còn sót lại trí bảo, chỉ cần có thể đạt được một đinh nửa điểm, đều có thể khiến Chu Thông được ích lợi không nhỏ. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, đột nhiên trong quan tài buộc phát ra một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng, liền ngay cả Chu Thông đều cảm thấy toàn thân chấn động, như có ai ở sau lưng lôi kéo mình. Mà khi Chu Thông lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ gặp mình những cái kia đồng học toàn bộ đều bị quan tài kéo vào. Cửu Long kéo quan tài đã lên đường A. Chu Thông nhìn đến đây, trong lòng đã minh bạch. Bất quá, vừa rồi cỗ lực hút này, có lẽ chính là ngoan nhân đại đế ra tay đi. Chu Thông trong lòng cũng có chút hoài nghi. Không dám xác định đây rốt cuộc là trùng hợp vẫn là thật là ngoan nhân đại đế làm. Theo lý mà nói, bây giờ ngoan nhân đại đế hoàn toàn là ở vào thuế biến trạng thái vô cùng không ổn định, có khi bình thường, có đôi khi lại nổi điên, Chu Thông bản năng không tin nàng có thể bày ra dạng này cục. Nhưng nếu như nói là trùng hợp, cái kết nhưng lại quá xảo hợp một điểm, giống như cái này cựu lòng kéo quan tài chính là hướng về phía Diệp Phàm đến. Được rồi, loại chuyện này vẫn là không đi nghĩ. Chu Thông lập tức không suy nghĩ thêm nữa nhiều đồ như vậy, mà là đem lực chú ý chuyển rời đến trên người mình, trong lòng có chút bồn chồn. Nói đến, ta tu luyện Vũ Hóa Đại Đế Vũ Hóa Kinh, đợi chút nữa đến Hoang Cổ Cấm Địa, ngoan nhân đại đế sẽ không đem ta xem như Vũ Hóa Thần Triều Dương Nghiệt, sau đó một bàn tay chụp chết ta đi. Chu Thông trước đó tu hành thời điểm ngược lại là không có suy nghĩ vấn đề này. Nhưng là hiện tại tưởng tượng, hắn lập tức cảm giác lạnh cả người. Hẳn là sẽ không. Đi. Ân. Tại Hoang Cổ Cấm Địa ôm chặt Diệp Phàm đùi là được. Chỉ cần qua cửa này, về sau cũng không tiếp tục tiến Hoang Cổ Cấm Địa là được. Chu Thông trong lòng yên lặng nói một tiếng, Vũ Hóa Kinh truyền thừa không có khả năng triệt để đoạn tuyệt, cũng không thấy ngoan nhân đại đế từng cái truy sát Vũ Hóa Thần Triều Dương Nghiệt. Lớn không được đến lúc đó trực tiếp đem Vũ Hóa Kinh truyền cho Diệp Phàm tốt. Chương 21, Kim Ô Thái Tử. Giờ phút này, trong quan tài đồng, cũng là hỗn loạn tương mừng. Làm sao bây giờ, ai có thể cứu chúng ta? Chúng ta bây giờ thật tại bên trong quan tài đồng sao? Vì sao lại dạng này, có biện pháp nào có thể ra ngoài? Có người bởi vì sợ hãi mà nghẹn ngào, cũng có người không ngừng mà gọi điện thoại di động, nhưng là nơi này lại không có tín hiệu. Mọi người không cần kinh hoàng, mặc dù bây giờ không có tín hiệu, nhưng là phát sinh chuyện như vậy, khẳng định sẽ tại trước tiên đạt được cứu viện, đừng lo lắng. Chu Nghị rất bình tĩnh, hắn cũng xác thực đem một chút sợ hãi xua tan. Chu Nghị nói đúng, mọi người chấn định, nhất định sẽ bình an vô sự. Vương Tử Văn cũng mở miệng ổn định đám người. Bất quá, Chu Thông nhưng không có lên tiếng, từ khi Cửu Long kéo quan tài xuất phát về sau, hắn liền xếp bằng ở quan tài đồng một góc, hắn muốn lắng nghe cái này trong quan tài đồng thanh âm. Hắn biết, nơi này có Hoang Thiên Đế truyền âm, hắn chờ mong một thiên này truyền âm nội dung. Mà đổi thành một bên, Diệp Phàm cũng có chút bất an, hắn mượn điện thoại di động hào quang nhỏ yếu nhìn một vòng, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh khẩn trương cùng bất an. Nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Thông ngáy mắt, lập tức hơi kinh ngạc. Thật yên tĩnh, thật là bình tĩnh, hắn vậy mà không có chút nào bất an. Diệp Phàm chấn kinh. Diệp Phàm có thể nhìn ra được, trước mắt những thứ này đồng học, liền xem như trước hết nhất an ổn đám người Chu Nghị, kỳ thật trong lòng cũng là có chút bất an, nhưng là Chu Thông nhưng không có mảy may bất an, mà là một mảnh yên tĩnh, thậm chí còn có chút mừng rỡ cùng chờ mong. Diệp Phàm vô ý thức hướng Chu Thông đi tới, ngồi ở bên cạnh hắn, dùng tay kéo kéo hắn quần áo. Chu Thông mở to mắt, nhìn về phía Diệp Phàm, lộ ra một tia nghi hoặc. Diệp Phàm nhỏ giọng hỏi, "Chu Thông, ngươi biết đây là có chuyện gì sao?" "Chúng ta đang rời đi địa cầu." Chu Thông thanh âm trực tiếp tại Diệp Phàm vang lên bên tai, "Ngươi điều không phải hiếu kỳ ta 3 năm này đi làm cái gì sao?" "Ta đi tu tiên." Diệp Phàm thân thể chấn động, hắn ngay từ đầu xác thực hoài nghi tu tiên thật giả, nhưng là hắn nhìn thấy, Chu Thông miệng không hề động, nhưng là thanh âm lại tại mình vang lên bên tai. Truyền âm nhập mật hay là cái gì? Diệp Phàm vô cùng hiếu kỳ. Nhưng là Chu Thông cũng không để ý nhiều như vậy, hắn tiếp tục truyền âm, nói, Diệp Phàm, đồng học một trận, ngươi lại là phát hiện trước nhất ta không giống bình thường, ta truyền cho ngươi nhất pháp, dụng tâm ghi nhớ. Chu Thông cầu sinh dục vô cùng tràn đầy, hắn sợ tiến vào hoang cổ cấm địa về sau, bị ngoan nhân đại đế một bàn tay trục chết, cho nên hắn trực tiếp đem vũ hóa kinh luân hải quyển giao cho Diệp Phàm. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể đem Diệp Phàm kéo xuống nước, ngoan nhân đại đế hẳn là liền sẽ hạ thủ lưu tình. Diệp Phàm cũng là chấn động, đây là cái gì thao tác, trong truyền thuyết kỳ ngộ sao? Nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, bản này công pháp truyền cho ngươi. Diệp Phàm bị Chu Thông phen này thao tác làm cho có chút ngộng, nhưng là hắn hay là nhớ kỹ Chu Thông phân phó, bắt đầu dụng tâm ký ức một thiên này kinh văn. Một thiên này kinh văn số lượng từ rất nhiều, khoảng chừng hơn 10.000 chữ, căn bản không phải Diệp Phàm có thể nhớ kỹ xuống tới. Mà Chu Thông nhìn đến đây, dứt khoát xuất ra một cái ngọc phiến, thần lực thúc dục, lập tức ngọc phiến bên trên tràn ngập kinh văn. Hắn trực tiếp đem một thiên này kinh văn giao cho Diệp Phàm. Đây rốt cuộc là cái gì? Diệp Phàm không phải người ngu, cái này một mảnh ngọc vẹn vẹn chỉ là như lúc, là hắn biết đây tuyệt đối bảo vật. Vũ hóa đại đế truyền xuống tới kinh văn, Vũ hóa kinh, đây là vô thượng bí truyền, tranh thủ thời gian cất kỹ, cẩn thận đừng bị người phát hiện. Chu Thông cuối cùng truyền âm khuyên bảo một tiếng. Quản hắn có được hay không, chuẩn bị ở sau chuẩn bị làm càng nhiều càng tốt, chỉ cần nghĩ đến, liền làm. Dù sao kinh văn tại trên tay mình là không đáng giá tiền nhất đồ vật, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngay tại Diệp Phàm còn nghĩ lên tiếng hỏi thăm thời điểm, hắn chợt nghe một bên có người đang gọi mình, hay là âm thanh rất quen thuộc, hắn lập tức nhìn sang, sắc mặt vui mừng, bàng bác. Nguyên lai tại Chu Thông cùng Diệp Phàm giao lưu thời điểm, đám kia đồng học đã bắt đầu kiểm kê nhân số, tự nhiên là phát hiện thêm ra đến một người, bàng bác. Sau đó bàng bác tranh thủ thời gian tìm quan hệ tốt nhất Diệp Phàm đến làm chứng mình là thật. Chu Thông không có lên tiếng, tiếp tục xếp bằng ở tại chỗ, nhìn xem những cái kia đồng học đang sợ hãi phía dưới chỗ bại lộ trò hề. Nói đến, ta bọn này trong đám bạn học, Diệp Phàm kiếp trước là xác định, còn có mấy người cũng là có kiếp trước, cũng không biết bọn họ kiếp trước là ai. Chu Thông ánh mắt từ mấy cái đồng học trên thân đảo qua. Một cái là Vương Tử Văn, còn có một cái là Chu Nghị. Hai người kia là bọn này trong đám bạn học có kiếp trước, mà lại từ trước mắt tình huống đến xem. Bọn họ kiếp trước thời gian phải cùng Diệp Phàm kiếp trước cách xa nhau không xa. Có thể là cùng một đám huyết tế thành tiên đỉnh thiên tiêu. Chu Thông trong lòng có chút hoài nghi. Hắn lúc này ngưng tụ thần lực, quan chú đến luân hồi kính bên trong, đầu tiên đối Chu Nghị vừa chiếu, lập tức vô số hình ảnh hiện hóa tại hắn trước mặt. Quả nhiên Chu Nghị là cùng Diệp Phàm là đồng thời xuất hiện thiên tiêu, tu luyện cũng là vũ hóa kinh, ngược lại là có chút đáng tiếc. Chu Thông trong lòng cảm giác rất đáng tiếc, người này cùng Diệp Phàm kiếp trước trọng hợp. Vương Tử Văn ngược lại là muộn rất nhiều, nhìn nhìn lại. Chu Thông lập tức đem luân hồi kính thay đổi, chiếu hướng Vương Tử Văn. Trước đó quan sát Chu Nghị thời điểm, đồng thời không có hao phí bao nhiêu thần lực, cho nên hắn còn càng có thừa lực. Rất nhanh, luân hồi kính phía trên lại lần nữa hiển hóa ra một thân ảnh. Ừm. Vương Tử Văn kiếp trước vậy mà là tới từ hỏa tang tinh vực Kim Ô. Bị đại nghệ bắn chết 9 cái Kim Ô một trong. Thánh nhân tu vi Kim Ô. Chu Thông trong mắt tinh quang đại thịnh. Một vị thánh nhân ký ức thế nhưng là không thể coi thường. Nhưng là Chu Thông biết, hắn bây giờ thần lực có hạn, không có khả năng một mực xem tiếp đi, nhất định phải tìm tới thứ trọng yếu nhất, cũng chính là Kim Ô chuẩn đế truyền thừa xuống kinh văn. Kim Ô chuẩn đế, cũng chính là hậu thế Kim Ô đại đế, có thể chứng đạo đại đế, nói rõ hắn chuẩn đế giai đoạn khai sáng kinh văn đã phi thường hoàn thiện, có thể xưng tiếp cận nhất đại đế cổ kinh kinh văn. Mà lại, Kim Ô đại đế rất yếu sao? Không, tuyệt không yếu, nếu không phải tâm hắn quá lớn. Tại chứng đạo thời điểm xung kích đường thành tiên, dẫn đến hắn đạo quả không thể viên mãn, bằng không Diệp Phàm cũng khó có thể tại Kim Ô đại đế áp chế xuống chứng đạo. Chu Thông có lòng tìm kiếm cổ kinh, rất nhanh luân hồi kính bên trong liền hiển hóa ra kinh văn. Lần này thế nhưng là hoàn chỉnh kinh văn, trừ mỗi một cái bí cảnh tu luyện kinh văn bên ngoài, còn có bộ tộc Kim Ô các loại bí thuật. Kim Ô còn không có chứng đạo, cho nên hắn không có khai sáng ra bao nhiêu độc thuộc về tự thân bí thuật, truyền cho dòng dõi cũng trên cơ bản đều chỉ là bộ tộc Kim Ô truyền thừa xuống bí thuật. Bộ tộc Kim Ô truyền thừa bí thuật. Cái này thế nhưng là khó lường đồ vật à, bộ tộc Kim Ô lai lịch, có thể ngược dòng tìm hiểu đến tiên vực, ngược dòng tìm hiểu đến đế lạc thời đại, bộ tộc này thế nhưng là khó lường. Chu Thông càng xem, càng là cảm thấy bộ tộc Kim Ô truyền thừa căn bản không thể so những cái kia đại đế truyền thừa yếu nhược. Sau một hồi lâu, Chu Thông mới ghi nhớ bộ tộc Kim Ô truyền thừa. Quả nhiên, cái này một giới Kim Ô không thể truyền thừa đến tiên vực đâu thiên phần tiên công, ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy Kim Ô một cái, đế rơi tuế nguyệt cái này một sát chiêu đâu. Chu Thông trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Được rồi, có thể được đến một bộ cổ kinh tham khảo, còn có thể được bộ tộc Kim Ô bí thuật, đã đầy đủ. Chu Thông đã thỏa mãn, dù sao đây là một chủng tộc truyền thừa, bên trong đồ tốt còn nhiều, rất nhiều. Chương 22, Huỳnh Hoặc. Đúng vào lúc này, quan tài đồng đột nhiên một trận rung động kịch liệt, tất cả mọi người đứng không vững, không ít người trực tiếp té ngã trên đất. Làm sao vậy, chuyện gì xảy ra? Đám người kinh nghi bất định. Có chút nữ đồng học càng là có giọng nghẹn ngào, chăm chú bắt lấy người bên cạnh. Người cứu viện tới rồi sao, chẳng lẽ đang giải cứu chúng ta? Đang lo lắng cùng đang lúc sợ hãi. Đồng quan chấn động càng thêm mãnh liệt, không có người có thể đặt chân, cơ hồ toàn bộ ngã trên mặt đất, cùng băng lãnh quan tài đồng tiếp xúc thân mật. Và anh, cuối cùng một tiếng rung mạnh, rõ ràng có thể cảm giác quan tài lớn bằng đồng thau phát sinh va chạm mạnh. Cuối cùng đã tới trạm thứ nhất, Huỳnh Hoặc. Chu Thông trong lòng có chút kinh hỉ, ở đây thế nhưng là còn có một cái chí bảo. Hạt Bồ Đề. Diệp Phàm cùng Ngoan Nhân Đại Đế tương quan cái kia một bộ phận cơ duyên, không thể động, nhưng là không có quan hệ gì với Ngoan Nhân Đại Đế đồ vật. Vậy ta liền vui vẻ nhận. Chu Thông trong lòng yên lặng nói. Rất nhanh, quan tài đồng bình tĩnh lại. Ánh sáng, có ánh sáng A. Có thể ra ngoài, khẳng định là có người tới cứu chúng ta. Quan tài lớn bằng đồng theo ngã lật, nắp quan tài nghiêng, mở ra một cái khe, chúng ta rốt cục thoát hiểm. Vô số đồng học vui vẻ không thôi, cấp tốc hướng ra phía ngoài bỏ đi. Nhưng khi tất cả mọi người sau khi ra ngoài, lập tức bọn họ đều sửng sốt. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là một mảnh hoang vu. Mặt đất đỏ nâu băng lánh mà cô quạng, bầu trời u ám, âm u đầy tử khí. Nơi này tuyệt đối điều không phải Thái Sơn, thậm chí điều không phải bọn họ chỗ biết rõ bất kỳ chỗ nào. Đây là... nơi nào? Người nói chuyện, thanh âm đều đang run rẩy. Chẳng lẽ là cứu viện người đem chúng ta nhét vào một mảnh khu không người? Chẳng lẽ cho là chúng ta trên thân lây nhiễm thứ gì sao? Một người khác mở miệng, thanh âm đồng dạng tại rung động. Chúng ta đến cùng đi nơi nào rồi? Ta muốn về nhà. Lại có người mở miệng, còn mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Diệp Phàm lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, đột nhiên hắn nghĩ tới Chu Thông, vô ý thức hướng về Chu Thông vị trí nhìn thoáng qua, mà cái này xem xét hắn lập tức ngây ra như phỗng. Chỉ gặp Chu Thông không có bất kỳ cái gì chuẩn bị động tác, giống như chính là bản chân có chút dùng sức đạp mạnh, cả người tựa như một viên như đạn tháo, trực tiếp nhảy đến bên cạnh một khối khoảng chừng cao hơn 20 mét phía trên tảng đá. Gặp quỷ. Tiểu Ba Vương làm sao biến siêu nhân rồi? Đứng tại Diệp Phàm bên người Bàng Bắc kinh hô. Hắn vừa rồi cũng thuận Diệp Phàm ánh mắt, nhìn thấy Chu Thông một bước nhảy lên cự thạch biểu hiện kinh người. Theo Bàng Bắc kinh hô, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía trên tảng đá lớn này mặt, chỉ gặp Chu Thông không biết lúc nào đã đứng tại phía trên, bốn phía quan sát. Khối cự thạch này khoảng chừng cao 20 mét, bọn họ mới vừa vặn ra, liền xem như nghề nghiệp leo núi lội người, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy leo lên khối này cự thạch. Tiểu Ba Vương, ngươi làm sao đi lên? Chu Nghị lớn tiếng hỏi. Chu Thông, ngươi ở phía trên nhìn thấy cái gì? Đây là địa phương nào? Phu cận có người sao? Vương Tử Văn cũng lập tức đi theo hỏi thăm. Chu Thông lúc này mới xoay người, túi đầu nhìn về phía dưới rất nhiều đồng học, nói, nơi này đã không phải là địa cầu, rất nguy hiểm, toàn bộ các ngươi lưu tại nơi này chớ đi. Ghi nhớ, tuyệt đối đừng rời đi quan tài quá xa, bằng không gặp được nguy hiểm, ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Dù sao cũng là nhiều năm đồng học. Chu Thông căn cứ có thể cứu thì cứu ý nghĩ, khuyên bảo bọn họ một câu. Đương nhiên, nếu như bọn họ cứng rắn muốn chết, cái kia cũng không có cách nào. Chu Thông, ngươi thấy thứ gì rồi? Tiểu Ba Vương, đến cùng có cái gì? Nghe xong Chu Thông nói gặp nguy hiểm, lập tức tất cả mọi người sợ hãi, từng cái mở miệng hỏi thăm. Đối mặt đám người hỏi thăm, Chu Thông không nói thêm gì, vẹn vẹn chỉ là lắc đầu, sau đó trực tiếp một bước nhảy xuống cự thạch, hướng Đại Lôi Âm Tự phương hướng chạy tới. Hắn biết bọn này trong đám bạn học có mấy cái bạch nhãn lang, cho nên căn cứ có thể không bại lộ liền không bại lộ ý nghĩ, hắn không có bay, mà là dùng chạy. Hắn nhìn thấy Chu Thông động tác, những người khác há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại không mở miệng được. Trực tiếp từ cao hơn 20 mét địa phương nhảy xuống, còn có cái kia chạy tốc độ, rõ ràng không phải nhân loại hẳn là có tốc độ đi. Diệp Phàm, Chu Thông 3 năm này đến cùng làm sao rồi? Chúng ta tất cả trong đám bạn học, liền ngươi cùng hắn có liên hệ, ngươi hẳn phải biết thứ gì đi. Bị Chu Thông động tác hù đến, Vương Tử Văn lúc này đem ánh mắt nhìn về phía một bên Diệp Phàm, mở miệng hỏi. Ta biết cũng không nhiều. Diệp Phàm bình tĩnh nói, 3 năm này, cũng chỉ là hắn tìm tới ta cũng không tìm được hắn. Bất quá dựa theo lối nói của hắn 3 năm này đi. Tu tiên. Không thể nào, thật sự có tiên. Nói nhảm, ngay cả rồng đều xuất hiện, có thần tiên không phải cũng là bình thường sao. Tu tiên 2 chữ này mới ra, lập tức tại đám kia trong đám bạn học sôi trào. Tất cả mọi người tựa như quên mất người đang ở hiểm cảnh, ngược lại tràn đầy phấn khởi thảo luận. Hừ, Diệp Phàm, đã ngươi cùng Chu Thông quan hệ tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng tu luyện rồi? Một mực cũng Diệp Phàm không hợp nhau, Lưu Vân Chí đấu kỵ được con mắt đều đỏ, trực tiếp hướng Diệp Phàm nổi lên. Diệp Phàm liếc mắt Lưu Vân Chí, lạnh nhạt nói, ta tu không có tu tiên, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi nếu là muốn học, chờ Chu Thông trở về, chính ngươi tìm hắn đi bái sư học nghệ. Ha ha, tiểu bá vương thế nhưng là nói cho ta, bái sư nhất định phải đập 9 cái đầu, sau đó cho sư phụ dâng trà, chỉ có sư phụ uống xong trà, mới tính bái sư thành công, nhập môn về sau, còn muốn mỗi ngày gánh nước trẻ tuổi 1 năm, mới có thể chính thức truyền thụ công pháp. Lưu Vân Chí ngươi có thể nhịn được rồi. Bàng Bác cũng cười trêu đùa. Bàng Bác ngươi Lưu Vân Chí còn nghĩ nói chuyện, nhưng là lời nói mới lên tiếng một nửa, lập tức. Hùng vĩ Phật âm vang vọng bầu trời, chấn động bầu trời, thiên địa lục hợp đều đang rung động. Ông, Ma, Ni, Bá, Mễ, Hồng. Phật môn lục tự chân ngôn đồng thời vang lên, từ bi, trang nghiêm, tuyệt diệu, huyền ảo thiền âm vô cùng to lớn, gột sạch dơ bẩn, rửa sạch phàm trần, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sửng sốt. Bất quá rất nhanh, tại thiền âm biến mất thời điểm, liền có người phát hiện dị thường. Kia là một cái không tính ánh sáng sáng tỏ đoàn, tản ra mông lung Phật âm, đang cấp tốc chạy về đằng này. Đó là cái gì? Có người kinh hô. Nhưng là thanh âm hắn vừa dứt dưới, cái kia một đoàn Phật quang đã vọt tới tất cả mọi người bên người. Kia sáng tán đi, chính là Chu Thông. Nhưng là thời khắc này Chu Thông lại cùng lúc trước rời đi thời điểm hoàn toàn khác biệt. Hắn bên trái trên đai lưng cắm một nửa kim cương sử, bên phải trên đai lưng có một cái không trọn vẹn ngọc như ý, còn có không trọn vẹn thước, chống ra cá đồng dạng cắm ở sau thắt lưng, tay phải nắm một cái tản tạ chuông đồng, tay phải nắm lấy một cái lư hương, trong ngực còn có một cái mõ, trên lưng còn khiêng một khối bảng hiệu to tướng. Ta đi, tiểu bá vương, ngươi đi làm cái gì rồi? Bàng Bác trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chạy về đến Chu Thông. Chu Thông liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp đem trên lưng bảng hiệu ném tới, sau đó một tay lấy chuông đồng kín đáo đưa cho Diệp Phàm, lư hương kín đáo đưa cho Vương Tử Văn, mọ dao cho Chu Nghị. Hắn một bên phân phát đồ vật, vừa nói, nhanh, tranh thủ thời gian tiến vào đồng quan, nguy hiểm lập tức đánh đến nơi. Muốn chết người, không muốn chết, liền tranh thủ thời gian đi vào. Nói. Chu Thông cũng không để ý tới những người khác, phân phát xong những thứ này đổ vật về sau, trực tiếp một cái bước xa nhảy vào trong quan tài đồng. Chương 23, cạm bẫy. Những người khác nghe xong Chu Thông lời nói, lập tức một trận ngạc nhiên. Luôn luôn cùng Chu Thông không hợp nhau lắm Lý Trường Thành, Lưu Vân Chí bọn người đang muốn đổi trở về, nhưng là còn chưa mở miệng, Chu Thông đã tiến vào trong quan tài đồng, để bọn hắn lập tức không có mục tiêu, chỉ là miệng có chút mở ra. Mà Diệp Phàm cùng Bàng Bác liếc nhau một cái, không chút do dự. Trực tiếp theo sát sau lưng Chu Thông, cấp tốc bỏ vào trong quan tài đồng. Kiến thức Chu Thông bản sự, bọn họ đã quyết định, tại nguy hiểm giải trừ trước đó, hay là đi theo Chu Thông vi diệu. Người đều có mù quáng theo hiệu quả. Vừa nhìn thấy Chu Thông như vậy trịnh trọng tiến vào quan tài đồng, sau đó lại nhìn thấy Diệp Phàm cùng Bàng Bác 2 người theo sát phía sau, lập tức những người khác cũng cấp tốc hướng về trong quan tài chạy tới. Mà Lý Trường Thanh Lưu Vân Chí bọn người kịp phản ứng thời điểm, đều đã có một nửa người đều chui vào. Tranh thủ thời gian chạy. Mấy người kia cũng không lo được nói cái gì, tranh thủ thời gian đi theo đại bộ đội tiến vào trong quan tài đồng. Khi tất cả người đều tiến vào trong quan tài đồng về sau, lập tức có người bắt đầu xem xét Chu Thông mang về những vật kia. Chu Thông trong tay còn có một ngọn đèn, khiến cho một mảnh đèn kịt quan tài nội bộ lập tức sáng tỏ rất nhiều. Diệp tử, cái này bảng hiệu bên trên viết cái gì? Bàng Bác đem bài của mình biển đưa cho Diệp Phàm, hỏi. Lớn. Lôi. Âm. Chua. Diệp Phàm thuận ánh đèn, từng chữ nói ra. Đại lôi âm tự, không thể nào. Bàng Bác rất giật mình, sau đó nhìn về phía tận cùng bên trong nhất Chu Thông. Phật âm thuyết pháp, thanh như lôi chấn. Là vì đại lôi âm tự. Trong truyền thuyết đại lôi âm tự chính là Phật tổ ở nơi, thế nhưng là Chu Thông, thậm chí ngay cả Phật tổ bảng số phòng đều hủy đi rồi. Chu Thông, ngươi ngay cả Phật tổ quê quán cũng dám hủy đi. Bàng bác hỏi. Chu Thông lắc đầu, nói, đây chẳng qua là một cái vứt bỏ chùa miếu, hoàn toàn là dùng để trấn ma. Ta cầm những vật này liền tranh thủ thời gian chạy về đến, cũng là bởi vì những vật này bị ta lấy đi về sau, chùa miếu phía dưới trấn áp tà ma muốn chạy ra đến. Ngươi là gan quá lớn đi, thả ra dạng này tà ma làm gì? Bàng bác giật mình, lập tức hỏi. Chu Thông lập tức giải thích nói, không thả ra đến cũng không được à, cái này Cửu Long kéo quan tài muốn lên đường, nhất định phải có năng lượng, không thả ra những cái kia tà ma, ở đâu ra năng lượng? Không có năng lượng, Cửu Long kéo quan tài không cách nào lên đường, chúng ta chẳng phải là liền muốn một mực đợi tại trên sao hỏa chết đói. Trong lúc nhất thời Diệp Phàm cùng bàng bác cũng có chút im lặng. Rất nhanh, tất cả đồng học đều tiến vào trong quan tài đồng. Mà lúc này, bên ngoài lập tức truyền đến từng trận tiếng vang ầm ầm, giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, lại giống là có nộ hải cuồng đảo đang cuộn trào mãnh liệt, ngay cả cái này trên tế đàn quan tài đồng cũng hơi bắt đầu lay động. Phát sinh cái gì rồi? Tất cả mọi người đều có chút hoảng sợ. Không có gì, hỏa tinh báo cắt mà thôi. Chu Thông lạnh nhạt nói, lẳng lặng ở chỗ này chờ Cửu Long kéo quan tài lên đường, đừng đi ra, cũng đừng sinh thêm sự cố. Hắn nhìn một chút mình phân phát đi ra những cái kia Phật bảo. Giờ phút này đều đang phát tán ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, trong lòng cũng có chút nhất định. Chu Thông cũng không muốn đem những thứ này Phật bảo phân đi ra, nhưng là hắn sợ xuất hiện biến cố gì, cho nên không có cách, chỉ có thể đem những bảo vật này phân tán ra ngoài, làm cho cả trong quan tài đồng bộ tràn ngập Phật quang. A, ta chẳng hạn. Đúng vào lúc này, đột nhiên Trương Tử Lăng kinh hô một tiếng, trong tay hắn nguyên bản có Chu Thông vừa mới cho một viên chẳng hạn, nhưng là trong nháy mắt lại bị ai cho đoạt. Chu Thông rất nhanh liền đem ánh mắt khóa chặt tại một cái nam đồng học trên thân, hắn trực tiếp đi tới. Người nam kia đồng học nhìn thấy Chu Thông tới, vốn là muốn lui lại, nhưng là nơi này là quan tài nội bộ, hắn lại lui có thể thối lui đến đi đâu. Rất nhanh phía sau lưng của hắn liền dựa vào tại quan tài trên vách. Chu Thông một tay cầm đèn, một tay duỗi ra, lạnh nhạt nói, ta Chu Thông đưa ra ngoài đồ vật, cũng là ngươi có thể cướp. Cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, giao ra. Chu Thông thanh âm rất bình tĩnh. Nhưng là tất cả mọi người nghe ra được câu nói này phía sau bá đạo. Đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Vị này đồng học hiển nhiên lá gan rất nhỏ, hắn rụt rụt thân thể, trực tiếp đem vừa mới cướp đến tay chàng hạt nộp ra. Chu Thông tiếp nhận chàng hạt, đưa nó một lần nữa giao cho Trương Tử Lăng, lập tức hắn đưa bàn tay đặt tại vị này đồng học trên bờ vai, lạnh nhạt nói, ta biết ngươi lá gan từ trước đến nay rất nhỏ, không có can đảm làm ra chuyện như vậy, là ai sai xử ngươi. Nói ra đi. Đúng vào lúc này. Đứng tại Lưu Vân Trí trước người một người mở miệng nói ra, Chu Thông, ngươi không khỏi quá bá đạo đi. Lại có một người cũng mở miệng, chúng ta gặp rủi ro ở đây, lại là cùng lớp đồng học, phải cùng hòa thuận ở chung, không nên dạng này đối lập, sự tình vạch trần quá khứ thì thôi, không nên quá quyết tuyệt. Nhưng là Chu Thông lại nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một chút, vẫn như cũ nhìn mình bắt lấy vị kia đồng học, lạnh nhạt nói, ta vừa rồi hủy đi Phật tổ đại lôi âm tự, thả ra đại lôi âm tự phía dưới trấn áp tà ma. Bây giờ quan tài đồng bên ngoài đã là quần ma loạn vũ, chỉ có trong quan tài đồng bộ là an toàn. Ngươi thành thật đem sự tình nói rõ ràng, bằng không ta liền đem ngươi ném ra. Chu Thông thanh âm y nguyên bình thản, nhưng là tất cả mọi người nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một hơi khí lạnh. Hắn quả thực coi trời bằng vung. Ta nói. Người này cùng Chu Thông con mắt đối mặt một cái, lập tức minh bạch, Chu Thông điều không phải nói đùa, nếu như mình lại kiên trì, khẳng định sẽ đem mình ném ra. Là Lý Trường Thanh. Người này lập tức nói, Lý Trường Thanh nói, ngươi mang đến nhiều đồ như vậy, khẳng định là bảo bối gì, hắn giật dây ta đi đoạt Trường Tử Lăng chẳng hạn. Thật sao? Chu Thông nhìn về phía một bên Lý Trường Thanh, trực tiếp quay người hướng hắn đi tới. Ta không có giật dây hắn. Lý Trường Thanh miệng rất cứng, tuyệt đối không thừa nhận, là chính hắn tham niệm quấy phá, không liên quan gì đến ta thừa nhận ta nói lung tung, nói ngươi cầm lại vô số bảo bối, nhưng ta tuyệt đối không có để hắn đi đoạt. Chu Thông nhìn về phía Lý Trường Thanh, trầm mặc chỉ chốc lát, lập tức lắc đầu, nói, xem ở 4-5 đồng môn phân thượng, ta không giết ngươi. Nhưng đây là một lần cuối cùng. Ngao giống. Đúng vào lúc này, quan tài đồng bên ngoài truyền đến một tiếng để người dùng mình tiếng vang, kinh thiên động địa. Giống như là có một đầu viễn cổ hồng hoang cự thú băng liệt mặt đất, tránh thoát phong ấn mà ra, giống động núi sông, rung chuyển trăng sao, để người có một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy. Liền ngay cả Chu Thông cũng cảm giác mình thân thể tựa như cũng đang run sợ. Đây là phổ thông tu sĩ đứng trước thánh uy bản năng phản ứng. Ngạc Tổ sẽ phải thoát khốn. Hy vọng ta bày những cạm bẫy kia hữu dụng đi. Chu Thông trong lòng yên lặng nói, ở trong lòng không ngừng mà cầu nguyện. Trên thực tế, Chu Thông rất sớm đã tại vì Cửu Long kéo quan tài xuất phát mà chuẩn bị. Hắn biết chuyến này lớn nhất một cửa ải khó chính là Đại Lôi Âm Tự phía dưới Ngạc Tổ. Đây là thực sự một cái yêu thánh, chỉ cần hơi cùng nguyên tắc có chút không giống, khả năng mình liền muốn trả giá giá cả to lớn. Chỗ, còn tại núi Côn Lôn thời điểm, hắn liền thu thập rất nhiều ngọc thạch, luyện hóa thành vài trăm phiến ngọc phiến, lấy Tử Dương Kinh bên trong ghi lại thủ pháp ở phía trên khắc xuống một lần tính đạo văn, làm cho trở thành yếu nhất cấm khí. Vừa rồi từ Đại Lôi Âm Tự trên đường trở về, hắn cũng đã đem những thứ này ngọc phiến tản mát tại Đại Lôi Âm Tự phụ cận. Đương nhiên, những vật này đối phó cũng không phải ngạc tổ, mà là những cái kia cá sấu nhỏ. Chỉ cần có thể nổ chết một nhóm cá sấu nhỏ, để Cửu Long kéo quan tài năng lượng sớm tràn đầy, cái này lớn nhất nguy cơ tự nhiên là giải trừ. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, Chu Thông trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một tia ý mừng, bởi vì hắn biết, mình bày cả bẫy, xúc động. Sau một lát, loảng xoảng một tiếng, cái kia quan tài đồng lập tức khép lại, Chu Thông hoàn toàn yên tâm, hắn biết cửa ải khó khăn nhất đã vượt qua, tiếp xuống chính là bắt đầu tu hành giới sự tình. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, trong quan tài. Trong quan tài đồng, chỉ có một ngọn thanh đang chập chờn ánh đèn nhàn nhạt, chiếu rọi tất cả mọi người buồn bã biểu lộ. Có nữ đồng học tại nước nở, cũng có nam đồng học đang thở dài, con đường phía trước mênh mông, khó mà đoán trước. Thời gian không còn sớm, đám người mệt mỏi không chịu nổi, tinh thần uể oải, tất cả đều mơ màng chìm vào giấc ngủ. Chu Thông cũng lặng lặng ngồi xếp bằng tại trong quan tài, lặng lặng khôi phục thần lực. Hắn mười động thiên biến thành thần hoàn bên trong, có thật nhiều ngắt lấy đến núi Côn Lôn bảo dược, chỉ cần tùy tiện một mảnh lá dược liền có thể dễ dàng khôi phục thần lực. Sau một lát, thần lực khôi phục. Chu Thông bỗng nhiên trong lòng hơi động, đem thần lực của mình quán chú đến Luân Hải bí cảnh Tử Dương đang bên trong, lập tức một vòng u quang từ trên đèn hiện hiện, sau đó khắc sâu vào Chu Thông hai con người phía trên. Trong lúc nhất thời, Chu Thông trong hai con ngươi cũng hiện ra một tia tự ý. Đầu hắn có chút nhất chuyển nhìn về phía toàn bộ quan tài đồng. Quan tài nội bộ một mảnh yên tĩnh, không có cái gì ngoại lệ. Xem ra đại thành thánh thể thần chi niệm. Không đúng. Chu Thông con ngươi co rụt lại, đôi mắt bên trong tử ý càng sâu, hắn đột nhiên nhìn về phía trong quan tài đồng một cái góc, nơi đó có một cái nửa che tại người sau bóng đen. Ngay từ đầu thời điểm, Chu Thông còn tưởng rằng là một vị nào đó đồng học, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nhân số không đúng, người này là thêm ra đến. Mà đúng lúc này đợi, đạo hắc ảnh kia cũng giống như phát hiện Chu Thông ánh mắt, xoay đầu lại. Cười gằn. Cơ hồ một nháy mắt, Chu Thông trái tim đều muốn đình chỉ, đạo nhân ảnh kia, dữ tợn mà khủng bố, răng trắng như tuyết, cá chết đồng dạng con mắt, đen nhánh cơ thể, không có một chút sinh cơ, khí tức tử vong tràn ngập. Đại thành thánh thể thần chi niệm, thật đến rồi. Chu Thông trái tim đập bịch bịch, cái này thế nhưng là một cái chân chính lệ quỷ, thế gian vật đáng sợ nhất. Cái này thần chi niệm tu vi khẳng định không cao, hắn bị Thích Ca Mâu Ni gọt sạch chín thành tu vi, còn rút ra đạo can, trấn áp vô số năm. Bây giờ lệ quỷ, chỉ sợ chưa chắc có tiên đài thực lực. Chu Thông cho mình động viên, ta còn có đại thánh khí nơi tay, cái này lệ quỷ tuyệt đối không dám trêu chọc ta. Bất quá tại tỉnh táo lại về sau, Chu Thông con mắt đống nhiên phát sáng lên, luân hồi kính. Cho ta chiếu. Theo thần lực quan chú, lập tức cái này thần chi niệm kiếp trước bị tỉnh lại, chiếu rọi tại luân hồi kính bên trong. Đại thành thánh thể thần chi niệm, kiếp trước của hắn không thể nghi ngờ, tự nhiên là đại thành thánh thể, khác loại thành đạo đại thành thánh thể. Năm đó vô địch thiên hạ chín đại thánh thể một trong. Bất quá thời gian có hạn, Chu Thông không tâm tư đi xem đại thành thánh thể những kinh nghiệm kia, vẹn vẹn chỉ là đang nhanh chóng tìm kiếm đại thành thánh thể bí pháp. Chu Thông quán chú thần lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn thời điểm, hắn rốt cuộc tìm được Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Lục Đạo Luân Hồi Quyền, trên đường thành tiên pháp, tuyệt đối là Hoang Thiên Đế lưu lại pháp. Chu Thông trong lòng yên lặng cảm ngộ một phen loại này đạo và pháp, ghi tạc trong lòng, lập tức lại một lần nữa vận dụng bảo dược khôi phục lực lượng. Sau một lát, khi hắn thần lực khôi phục về sau, hắn lại một lần nữa lấy luân hồi kính nhìn về phía đại thành thánh thể thần chi niệm, lập tức lại nhìn thấy một chút đồ vật. Chu Thông một bên khôi phục thần lực, một bên dùng luân hồi kính chiếu thần linh niệm, hắn dòng dã hoa thời gian 5, 6 tiếng, khôi phục hơn 10 lần, cuối cùng mới ngừng lại được. Lục đạo luân hồi quyền, còn có vị này đại thành thánh thể tự sáng tạo viên mãn kinh văn, còn có đại thành thánh thể trên con đường tu hành thu hoạch được một chút cổ kinh. Thật sự là đại phát a. Chu Thông trong lòng kích động không thôi. Chỉ là đế kinh, hắn liền không ngừng nhìn thấy qua một hai thiên, mặc dù đều là tàng kinh, nhưng đã vô cùng ghê gớm. Bất Diệt Thiên Công tứ cực cùng Hóa Long hai quyển, Đế Tôn Kinh Luân Hải, Đạo Cung, tứ cực ba quyển, Thái Dương Chân Kinh Hóa Long cùng Tiên Đài Quyển, Tiêu Giao Tiên Kinh Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long, Tiên Đài Bốn Quyển, Yêu Hoàng Kinh Tiên Đài Quyển. Còn có cái kia vô số bí pháp, tỉ như thánh thể một mạch bí cảnh duy nhất phương pháp tu luyện, vẫn còn so sánh như một chút cổ kinh bên trong tự mang một chút bí pháp, bí thuật, còn có vị kia đại thành thánh thể tự sáng tạo bí thuật, trận văn. Trọng yếu nhất chính là, Chu Thông nhìn thấy cửu bí, vị này đại thành thánh thể kiếp trước học qua hai thức cửu bí. Cửu bí chi bí chữ tiền, cửu bí chi bí chữ tổ. Cái này đại thành thánh thể thần chi niệm thật đúng là một cái trí bảo, trí nhớ của kiếp trước không thể tưởng tượng. Ta đoán chừng vẫn chỉ là thăm dò 1/10, hiện tại tu vi hay là quá yếu, không đủ để chèo chống ta thăm dò nhiều lần như vậy. Chu Thông trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Tiếc nuối nhất chính là, hắn không nhìn thấy cái này đại thành thánh thể cùng bá thể quyết đấu, bằng không có lẽ có thể nhìn thấy mấy cái bá thể một mạch bí thuật. Được rồi, hiện tại nhiều như vậy bí thuật cổ kinh, đã đầy đủ ta lĩnh hội. Trước không quan tâm đến nó, kế tiếp còn là đi tìm hiểu một chút cái này trong quan tài đồng cái kia 100 chữ cổ kinh đi. Chu Thông không còn đi để ý tới cái kia đại thành thánh thể thần chi niệm, lúc này ngồi xếp bằng xuống. Bồ đề thụ hạt giống lẳng lặng lưu tại hắn 10 động thiên thần hoàn bên trong, tản ra từng trận thanh khí, làm hắn trong đầu một mảnh thanh minh, thời gian dần qua một loại kỳ dị thanh âm bắt đầu ở tâm hắn ở giữa vang lên. Mà lại thanh âm này càng ngày càng hùng vĩ, giống như là đại đạo thiên âm, lại giống là huyền diệu chí lý. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Cái này thần bí khó lường thanh âm, câu đầu tiên chính là đến từ Đạo Đức Kinh, nhưng mà tiếp xuống chính là một thiên chưa từng nghe thấy huyền ảo kinh văn, Chu Thông cũng khó có thể minh bạch trong đó ý nghĩa. Những cái kia to lớn mà thần bí, huyền ảo thanh âm, tựa như từ viễn cổ hồng hoang bên trong xé rách bầu trời truyền đạt tiến đến, đồng thời như là tiếng chuông vàng kèn lớn, tại Chu Thông bên thai chấn động, truyền vào trái tim của hắn. Đại đạo thiên âm, như vực sâu biển lớn, thâm ảo mênh mông, mỗi một chữ vang lên, đều như thiên băng địa liệt, vang vọng vũ trụ. Để tâm hắn chấn động dưới biển động, tâm tư chập trùng, không biết người ở phương nào. Đúng vào lúc này, một mực nhìn chăm chú lên Chu Thông Diệp Phàm cũng phát giác được Chu Thông trạng thái có chút dị thường. Hắn vô ý thức đi vào Chu Thông bên người, ngay tại lúc hắn đi vào Chu Thông bên người nháy mắt, một cỗ huyền diệu khó lường đại đạo thiên âm nháy mắt rung động Diệp Phàm. Hắn khiếp sợ nhìn một chút Chu Thông, lại nhìn một chút cách đó không xa một cái quan tài nhỏ tài, nguyên lai nơi này lại còn có một thiên truyền thừa. Không có suy nghĩ nhiều cái gì, Diệp Phàm cũng lâm vào bản kinh văn này trong truyền thừa. Bản kinh văn này số lượng từ không nhiều, vẹn vẹn chỉ có mấy trăm chữ mà thôi, nhưng lại nhiều lần tại hai người trong tâm quanh quẩn, cuối cùng hai người đều triệt để đem bản kinh văn này đi xuống. Mà lúc này, hai người cũng một lần nữa mở mắt. Diệp Phàm ngươi Chu Thông vừa nhìn thấy Diệp Phàm, trong lòng lập tức hơi kinh ngạc. Rõ ràng hạt bồ đề đã tại trong tay mình, Diệp Phàm lại như thế nào nghe được loại thanh âm này? Hay là nói ngoan nhân đại đế đã sớm ở đây dở trò gì? Có thể bảo đảm Diệp Phàm nhất định có thể nghe được thanh âm như vậy. Chẳng lẽ Cửu Long kéo quan tài đi vào địa cầu, thật là ngoan nhân đại đế ra tay. Chính là vì tiếp Diệp Phàm tới. Chu Thông trong lúc nhất thời có chút khó có thể lý giải được, ngoan nhân đại đế hiện tại hẳn là ở vào nửa điên nửa tỉnh trạng thái mới đúng, hẳn là không năng lực đối với Cửu Long kéo quan tài tiến hành bố cục. Hay là nói, ngoan nhân đại đế sớm tại năm đó coi như cho tới bây giờ đây hết thảy, cho nên lưu lại một chút tay chân. Chu Thông lập tức nghĩ đến. Ngoan nhân đại đế vì đối kháng 9 thiên tôn, khai sáng 9 loại bí thuật, trong đó có đối phó bí chữ tiền bí thuật. Thật chẳng lẽ chính là loại kia đối kháng bí chữ tiền bí thuật, khiến cho nàng tại mười mấy vạn năm trước liền dự liệu được rồi. Chu Thông đều có chút không dám nghĩ tới, cái này huynh khống, thực tế là có chút đáng sợ. Chương 2, Hoang Cổ Cấm Địa. Trong quan tài đồng tinh không đồ bắt đầu một chút xíu mà lộ ra lên, trong đó một đường đường biểu hiện chính là cửu long kéo quan tài tiến lên lộ tuyến, cùng sau cùng điểm cuối cùng, bắt đầu tinh vực. Đúng vào lúc này, tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác quan tài đồng chấn động mãnh liệt, đất trời rung chuyển. Trước đó còn tại ngủ say đám người, cả đám đều từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Chẳng lẽ muốn đến điểm cuối cùng rồi? Đến cùng sẽ ở nơi nào? Thần minh quốc gia hay là cái gọi là tiên giới? Có thể nhìn thấy trong truyền thuyết tiên Phật sao? Tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng gấp gáp, đồng thời lại tràn ngập chờ mong. Chu Thông cũng đứng lên, hắn liếc mắt đại thành thánh thể thần chi niệm phương hướng, trong lòng im lặng nói. Cái này lệ quỷ vậy mà không có thừa cơ nổi lên. Bất quá hắn quay đầu nhìn một chút trong quan tài đồng tản ra từng trận Phật quang Phật khí, lập tức cũng minh bạch. Trong nguyên tắc những thứ này Phật khí bên trong lực lượng thế nhưng là tại đánh giết cá sấu nhỏ thời điểm cơ hồ hao hết rồi, nhưng là hiện tại cũng không đồng dạng, những cái kia cá sấu nhỏ toàn bộ đều là bị Chu Thông cạm bẫy tạo chết, những thứ này Phật khí ẩn chứa lực lượng y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Cho nên cái này trong quan tài đồng, cơ hồ không có cái gì khí tức âm sâm. tựa như một mảnh chùa miếu điện đường. Tự nhiên mà vậy cái này lệ quỷ cũng không có lá gan chạy đến. Theo quan tài đồng tiếp cận mục đích, toàn bộ quan tài đồng cũng đang không ngừng chấn động kịch liệt, lập tức tất cả mọi người cảm giác một trận trời đất quay cuồng, đồng thời vách quan tài bên trên tán phát ra hoàn toàn mông lung màn sáng, triệt tiêu cỗ này lực trùng kích. Tại sau cùng trong một tiếng nổ vang, quan tài đồng nắp quan tài bị chấn khai vị trí cũ, thông quan ngã ngửa trên mặt đất. Quang Minh. Ta nhìn thấy Quang Minh. Là quen thuộc Quang Minh thế giới. Quan tài đồng vừa mở, lập tức tất cả mọi người nhịn không được kêu lớn lên. Cỗ này không khí thanh tân, thậm chí còn mang theo hoa cỏ khí tức, rõ ràng là một mảnh sinh cơ bừng bừng quang minh thế giới. Tất cả mọi người nhịn không được, cùng một chỗ phóng ra ngoài. Giờ phút này, bọn họ đang đứng tại một ngọn núi trên đỉnh, có thể nhìn ra xa xa cảnh sắc. Lọt vào trong tầm mắt, đều là một mảnh liên miên chập trùng đỉnh núi. Đỉnh núi là cổ quái nham thạch cùng cứng cắp cổ mục, càng giống như hơn cầu long lão đẳng quay quanh trong núi, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Tất cả mọi người nhìn đến đây, lập tức trước đó bi thương, khó chịu, quét sạch sành sanh. Tú Mỹ hoàn cảnh đúng là chữa trị tâm lý vấn đề tuyệt hảo hoàn cảnh, trước đó khóc đến thương tâm đám người kia bên trong, đôi mắt bên trong đều sinh ra một tia sinh mệnh nhiệt tình. Bất quá so sánh với những người khác lạc quan, Chu Thông lông mày lại khóa chặt, bởi vì hắn phát giác được, nơi này có một cỗ sức mạnh kỳ diệu, đang không ngừng rút ra mình tinh khí cùng sinh mệnh lực, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Không chỉ có như thế, cỗ này rút ra sinh mệnh lực lượng hay là nhằm vào tu vi đến. Tu vi càng cao, sinh mệnh lực trôi qua liền càng nhanh. Chu Thông mặc dù đạp lên con đường tu luyện, nhưng là cùng Diệp Phàm bọn họ so sánh, cũng không có ưu thế. Không hổ là hoang cổ cấm địa, nhất định muốn mau chóng tìm tới thần quả cùng thần tuyển, bằng không coi như ta đã đạp lên con đường tu luyện, chỉ sợ đều chống đỡ không được bao lâu. Chu Thông trong lòng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này tựa như là mình bị cột vào tại chỗ, nhìn xem người khác cho mình lấy máu, vô cùng khủng bố cùng đáng sợ. Nếu như là tâm lý tố chất kém một chút người, chỉ sợ đều muốn bị dọa điên mất. Đứng tại Chu Thông bên người cách đó không xa Diệp Phàm cũng phát hiện Chu Thông cái kia khóa chặt lông mày, lúc này hỏi, Chu Thông, làm sao rồi? Ngươi phát hiện cái gì? Nơi này cũng có cái gì nguy hiểm không? Nghe được Diệp Phàm thanh âm, lập tức cũng có mấy cái lưu ý Chu Thông đồng học nhìn lại. Chu Thông nói, cùng các ngươi không giống, ta tại trên địa cầu thời điểm liền đã đạp lên con đường tu luyện, mặc dù vẹn vẹn chỉ là nhập môn, nhưng là cảm giác lại cùng các ngươi hoàn toàn khác biệt. Các ngươi không phát hiện được đồ vật, ta có thể phát giác được. Nơi này rất nguy hiểm, so với hỏa tinh còn nguy hiểm hơn, nơi này tại liên tục không ngừng rút ra sinh mệnh lực của chúng ta. Tiếp tục ở chỗ này, không bao lâu, chúng ta liền muốn toàn bộ xong đời. Vậy làm sao bây giờ? Nghe xong cái này, lập tức tất cả mọi người gấp. Ầm ầm. Không đợi Chu Thông trả lời, cái kia mang theo tất cả mọi người tới Cửu Long cùng quan tài đồng lập tức bắt đầu chấn động, ngay sau đó trực tiếp từ trên vách đá trượt xuống dưới. Tất cả mọi người không khỏi toàn thân mồ hôi lạnh, nếu như mình chậm một bước, không có chạy đến, hậu quả khó mà lường được. Cái kia long thi cùng quan tài đồng rơi xuống vách núi về sau, một điểm thanh âm đều không có phát ra tới, cái này nhất thời làm những người khác càng thêm rung động, có trời mới biết cái này vách núi sâu bao nhiêu. Mà lại giờ phút này, không có quan tài đồng cùng long thi ngăn trở ánh mắt, tất cả mọi người nhìn thấy nơi này chân chính cảnh sắc. Đây là 9 tòa núi lớn vây hợp thành một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Xem ra tựa như là miệng núi lửa đồng dạng, một cái sâu không thấy đáy miệng núi lửa. Chẳng lẽ chúng ta đứng tại miệng núi lửa phía trên? Có người phát ra nghi hoặc. Tiểu Ba Vương, ngươi đã tu hành, có thể nhìn thấy bên dưới vách núi mặt là cái gì sao? Chu Nghị đột nhiên hỏi. Chu Thông lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi thật đúng là cho là ta có bao nhiêu lợi hại. Ta cũng chỉ là vừa mới đạp lên tu hành đường mà thôi, bây giờ vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu tu hành. Địa cầu chỗ kia thuần túy là mạt pháp thời đại, ta ở đó tu luyện 3 năm đều không có cái gì thành quả. Nếu như các ngươi ở cái tinh cầu này tu hành, chỉ sợ mấy tháng là có thể đuổi kịp ta. Lúc này, Vương Tử Văn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, ngươi một mực nói tu hành, đến cùng là cái gì tu hành? Là giống những cái kia trong tiểu thuyết nói, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh cái gì? Chu Thông nói, tu hành hết thể có 5 cái bí cảnh, luân hải bí cảnh, đạo cung bí cảnh, tứ cực bí cảnh, Hóa Long bí cảnh, Tiên Đài bí cảnh. Ta vẫn chỉ là cấp thấp nhất Luân Hải bí cảnh, hơn nữa còn là Luân Hải bí cảnh bên trong cấp thấp nhất trạng thái, hỏi ta nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chu Thông những lời này nói không có một chút áp lực. Thật đúng là không có lừa bọn họ, so sánh với Đại Đế Luân Hải, hắn Luân Hải xác thực vẫn còn cấp thấp nhất trạng thái. Dạng này a nghe được Chu Thông nói như vậy, những người khác cũng trầm mặc lại, nhưng cùng lúc trong lòng cũng có chút hưng phấn. Chu Thông vẫn chỉ là vừa mới đạp lên con đường tu hành, liền có lợi hại như vậy. Qua mấy tháng, mình chẳng phải là cũng có thể có loại này bản sự. A, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đúng vào lúc này, những người khác nhìn thấy trên bầu trời một cái màu vàng đại điêu, móng vuốt phía dưới nắm lấy một đầu voi. Cho đến lúc này, bọn họ mới chính thức tỉnh ngộ lại, thế giới này đã không phải là trước đó thế giới, mà lại như thần thoại một thanh đáng sợ thế giới. Một đám người mồm năm miệng mười thảo luận, lộ ra rất hưng phấn, đều đem Chu Thông trước đó khuyên bảo sinh mệnh lực trôi qua chủ đề bỏ qua một bên. Bởi vì bọn hắn không cách nào cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh lực của mình trôi qua, tự nhiên cũng không có sợ hãi như vậy, chỉ nói Chu Thông trước đó nói tới đều chỉ là tại doa người. Mà lại nhất trực quan, bọn họ nhìn thấy Chu Thông tựa như cũng không có cảm giác khẩn trương gì, cho nên tự nhiên mình cũng liền không có. Chương 3, Tiểu Hồng Quả. Những thứ này đồng học hưng phấn kình rất nhanh liền đi qua. Ùng ục. Không biết hai bụng đống nhiên vang lên, lập tức có người cười xấu hổ cười. Nhưng không có người dễ cợt bọn họ, ăn uống ngủ nghỉ ngủ vốn là nhân sinh hao phí thời gian dài nhất sự tình. Lúc này cũng có chút người đi xa một điểm, đi vào cách đó không xa thuận tiện. Tiểu Ba Vương, làm sao bây giờ? Lúc này Chu Nghị nhìn về phía Chu Thông, coi như ngươi nói nơi này sẽ trôi qua sinh mệnh lực cũng vô dụng, tất cả mọi người không có tí sức lực nào, đi đều đi không được. Từ họp lớp bắt đầu, sáng sớm liền bắt đầu bò Thái Sơn, bò một cả ngày, sau đó lại kinh lịch Cửu Long kéo quan tài sự tình, nửa đường tại trên tinh không cổ lộ đã đi 8, 9 tiếng. Tất cả mọi người vừa mệt vừa đói. Có đồ ăn đều lấy ra đi, ta đi phụ cận tìm một chút nước cùng quả. Chu Thông trầm mặc một hồi, trực tiếp mở miệng nói ra. Ta cùng đi với ngươi. Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người lúc này xung phong nhận việc mở miệng. Chu Thông nhẹ gật đầu, hắn đang chờ Diệp Phàm mở miệng, nếu như Diệp Phàm không mở miệng, hắn cũng biết chủ động mở miệng. Tại Ngoan Nhân Đại Đế địa bàn bên trên, chỉ cần lôi kéo Diệp Phàm cùng một chỗ, hơn phân nửa liền không có quá lớn nguy hiểm. Đi mấy chục mét, bỗng nhiên Chu Thông một ngón tay nơi xa, mở miệng nói, các ngươi nhìn, nơi đó có một cái hồ suối. Chỉ gặp tại mấy cái thô to như thùng nước dây leo vờn quanh giữa đất trống, có một cái nhất bình mét khoảng chừng hồ suối, nước suối chảy cuồn cuộn, giống như là cam tuyền thần lộ. Mà tại cái kia hồ suối bên cạnh, còn có 13 cây cao nửa thước cây nhỏ. Cây nhỏ phiến lá rộng lớn, xanh tươi ướt át, giống như là bàn tay người, xem ra tựa như là 13 cái nhiều tay nhỏ người đứng ở nơi đó. Mỗi một cây nhỏ đỉnh đều có một viên xích hồng sắc quả nhỏ, xem ra giống anh đào, nhưng lại so anh đào lớn rất nhiều, cùng trứng gà không chênh lệch nhiều. Ba người đi qua, khoảng cách rất xa thời điểm đã nghe đến nồng đậm đến cực điểm mùi trái cây. Đây là quả gì, thật là thơm a, không có độc chứ. Đi đến phụ cận, Bàng Bác nhìn xem trong đó một viên quả, nước bọt đều muốn nhỏ xuống đến. Diệp Phàm cũng vô ý thức nhìn về phía Chu Thông, tựa như đang chờ Chu Thông trả lời. Chu Thông tiện tay liền lấy xuống một viên quả, nói, đây là chí bảo, tranh thủ thời gian ăn, có thể thoát thai hoàn cốt. Nói, hắn trực tiếp lấy xuống một viên quả, ra hiệu Diệp Phàm cũng lấy xuống, sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng. Lập tức Chu Thông cảm thấy một cỗ ngào ngạt ngát hương hương khí bay thẳng ngũ tạng lục phủ, tràn ngập tại toàn thân. Đây là sinh mệnh chi luân bên trên vết cắt biến mất mấy đầu. Chu Thông vừa mới ăn quả, lập tức cảm thấy trái cây này mãnh liệt dược hiệu. Bởi vì hắn cảm giác được mình sinh mệnh chi luân phía trên vết cắt lập tức thiếu 5 đạo. Nguyên bản 25 đạo vết cắt, lập tức biến mất 5 đạo, chỉ còn lại có 20 đạo. Không hổ là bất tử thần dược một bộ phận, khó lường dược hiệu a. Chu Thông trong lòng rất kích động, sinh mệnh chi luân phía trên vết cắt càng ít, cũng liền đại biểu cho tiềm lực của mình càng mạnh. Tiếp tục ăn. Chu Thông tiếp tục lấy xuống viên thứ hai quả, tiếp tục ăn xuống dưới. Một bên khác, Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng cấp tốc bắt đầu ăn. Cái quả này thực tế là quá thơm, hai người càng ăn càng nghĩ ăn, mà lại càng ăn, càng là tinh lực dồi dào. Chỉ một lát sau thời gian, cái này mấy gốc cây bên trên quả liền toàn bộ tiến vào ba người trong bụng. Diệp Phàm cùng Bàng Bác mỗi người ăn 4 quả, Chu Thông so với bọn hắn ăn nhiều một viên, trọn vẹn ăn 5 quả. Nuốt vào cái này 5 quả quả về sau, Chu Thông chỉ cảm thấy mình toàn thân thông thấu, tựa như muốn vũ hóa phi thăng. Nội thị luân hải sinh mệnh chi luân, bóng ánh hoàn mỹ, không có một tia vết cắt. Giờ khắc này hắn tựa như là một cái tân sinh hài nhi, tinh khiết, bóng ánh. À, kém chút quên, hẳn là cho y y còn có Trương Tử Lăng bọn họ mang mấy cái trở về. Sau khi ăn xong, Diệp Phàm mới đột nhiên phản ứng lại. Bọn họ khẳng định đã sớm đói gần chết. Bàng Bắc cũng vô vô đầu, lắc đầu, không có cách, cái quả này thực tế là ăn quá ngon. Ăn ăn liền quên. Ăn xong liền ăn xong, nơi này còn có nước đâu. Chu Thông giờ phút này đã ngồi xổm ở trên mặt đất, tay phải duỗi thần tuyền bên trong, một đạo hóng ánh thần hoàn nháy mắt hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Tại Diệp Phàm cùng Bàng Bắc không có phát giác được thời điểm, Chu Thông bắt đầu lợi dụng mình cái này mười động thiên thần hoàn lực lượng bắt đầu hấp thu những thứ này thần tuyền. 10 động thiên thần hoàn nội bộ, thần tuyền chạy cuồn cuộn, rất nhanh 10 động thiên thần hoàn nội bộ liền xuất hiện một cái nửa mét phạm vi, nửa mét sâu ao nhỏ. Mênh mông sinh mệnh tinh khí bắt đầu tràn ngập toàn bộ 10 động thiên thần hoàn nội bộ. Chỉ gặp cái kia bạch hổ thần dược đống nhiên hóa thành một cái tiểu bạch hổ, khỏe mạnh kháo khỉnh địa, phấn nộn cái mũi nhỏ trong hư không không ngừng mà ngửi ngửi. Tiếp lấy hắn tựa như phát hiện cái gì, lập tức hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp xuất hiện tại thần tuyền bên cạnh, cắm rễ tại phụ cận. Bạch hổ thần dược cành lá giãn ra, mỗi một cái lá cây đều sáng long lanh rực rỡ, nương theo lấy xoáy lốc đường vân, giống như tiểu bạch hổ. Đồng thời, có một loại trí cường sinh mệnh tinh hoa từ trên phiến lá tràn ra, để Chu Thông cảm giác mình phảng phất muốn phi thăng, toàn bộ 10 động thiên thần hoàn đều trở nên sáng tỏ rất nhiều. Khó lường, không hổ là bất tử thần dược a, chỉ là cô ba động này thì ngon. Chu Thông chậm rãi thu hồi bàn tay của mình, cái này một cái thần tuyển đã có kém không nhiều 1/5 bị mình mang đi, tiếp tục cầm, chỉ sợ ngoan nhân đại đế đều muốn đến tìm phiền toái với mình. Về sau, Chu Thông lại nhìn một chút mình 10 động thiên thần hoàn, âm thầm tính toán một phen, những thứ này thần tuyển đầy đủ khiến bạch hổ thần dược 2.000 năm hấp thu. Trong thời gian ngắn, không cần lại đi lo lắng bạch hổ thần dược chất dinh dưỡng. Đúng vào lúc này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người uống no bụng về sau, lúc này nhìn về phía Chu Thông, hỏi: Chu Thông, cái này nước suối có cái gì giảng cứu? Giống như không có cảm giác gì. Chu Thông trợn nhìn hai người một chút, lạnh nhạt nói: Nói nhảm, các ngươi còn không có đạp lên tu hành, tự nhiên cảm giác không xuất ra loại này thần tuyền nước huyền diệu. Cái này thần tuyền trong nước gần chứa lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ, trước đó ta điều không phải nói ở đây sẽ trôi qua sinh mệnh lực sao? Uống một ngụm loại này thần tuyền nước, đủ để khiến các ngươi nhiều kiên trì một ngày. Thật. Bàng Bác trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức trực tiếp đem bên cạnh mình bình nước suối khoáng toàn bộ rửa qua, sau đó bắt đầu chứa trong này thần tuyển. Trang trí thần tuyển nước, mang về cho bọn hắn cũng uống điểm đi, chí ít có thể bổ sung một điểm trôi qua sinh mệnh lực. Chu Thông nói, cũng túi người xuống, uống. Trước đó hắn chỉ là đem thần tuyển nước tồn nhập mình 10 động thiên thần hoàn bên trong, hiện tại mới là mình cần. Chu Thông đại khái uống một lít trái phải thần tuyển nước, lập tức vận chuyển kinh văn, bắt đầu luyện hóa những thứ này thần tuyển. Lập tức lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ bắt đầu cấp tốc hóa thành Chu Thông thần lực. Những thần lực này cực mạnh, nhưng là Chu Thông đồng thời không dùng đến đột phá đạo cung bí cảnh, mà là đem những thần lực này toàn bộ quán chú đến luân hồi kính bên trong. Sau đó hắn trực tiếp đem luân hồi kính lại một lần nữa chiếu hướng Bạch Hổ thần dược. Trước kiếp trước, trước trước kiếp trước. Truy căn tố nguyên, Bạch Hổ tiên vương, hiện. Chu Thông trong lòng mặc niệm. Luân hồi kính phía trên hình tượng cũng đang không ngừng lấp lánh, vô số hình tượng hiện hiện trong đó. Tựa như dòng sông thời gian, hết thảy đều tại quay lại, đảo mắt chục triệu năm. Rốt cục, một cái cao lớn vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện tại luân hồi kính phía trên. Chương 4, Bạch Hổ Tiên Vương. Đây là một vị cao lớn vĩ ngạn thân ảnh, như thái cổ thần sơn đứng vững vàng, cho người ta vô cùng vô tận uy nghiêm. Mái tóc dài màu trắng bạc theo gió bay múa, cường tráng cơ bắp, như kiếm một đôi bạch mi, con mắt màu xanh lam tràn ngập cuồng bạo cùng hung lệ, sát khí tràn ngập. Hắn trong lúc phất tay, còn có một loại vô cùng bàng bạc đại khí, có thể đủ chấn kinh vạn cổ, phá diệt bầu trời, đánh giết hết thể vĩ ngạn khí thế. Trên người hắn tràn ra từng tia từng sợi ánh sáng trắng, sắc bén vô song, giữa mũi miệng phun ra một sợi lại một sợi bạch khí, kia là cành kim chi khí. Ánh mắt lưu chuyển, chớp mắt vào năm, tuế nguyệt biến thiên, tựa như mặt trời mặt trăng và ngôi sao tất cả đều chìm nổi. Chư thiên đại đạo xen lẫn ở bên cạnh hắn, hắn chính là chư thiên thần linh, trưởng quản vạn vật sinh chết vô thượng chí tôn. Cái kia duy ngã độc tôn khí tức quét ngang đại thiên, che đậy 3.000 giới. Nhất khiến Chu Thông cảm thấy rung động là, trên người người này lại có loại ý chí, một loại có thể khai thiên tích địa, xoay tròn vũ trụ, diệt tận thương sinh đáng sợ ý chí. Đây chính là Bạch Hổ Tiên Vương, đây chính là Tiên Vương ý chí. Bạch Hổ chủ sát phạt, tộc này tại tiên vực từng là tiếng tăm lừng lây bá chủ, không ngừng đi ra một vị tiên vương. Chu Thông giờ phút này thấy chính là Bạch Hổ nhất tộc đã từng tiên vương. Theo Bạch Hổ Tiên Vương hiển hóa, lập tức Chu Thông thần lực trên người tiêu hao lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ tại tăng vọt. Cái này một ngụm thần tuyền luyện hóa mà thành thần lực, nhiều nhất chỉ có thể chèo chống nửa phút. Cái này nửa phút nhất định muốn tìm tới Bạch Hổ nhất tộc truyền thừa. Tiên Vương truyền thừa. Chu Thông trong lòng rất gấp, hắn muốn mau chóng tìm tới Bạch Hổ Tiên Vương khi còn sống huyền pháp. Nhưng là Bạch Hổ Tiên Vương cả đời chỗ kinh lịch tuế nguyệt đâu chỉ trăm vạn năm lâu, muốn toàn bộ tìm kiếm một lần, Chu Thông chí ít cũng cần bỏ ra tới ngàn năm thời gian mới được. Cái này nửa phút thực tế là không đủ. Rốt cuộc tìm được một thiên pháp môn. Chu Thông không có suy nghĩ nhiều cái gì, cũng mặc kệ đây rốt cuộc là cái gì pháp, trực tiếp đem sau cùng một điểm thần lực quán chú đến luân hồi kính bên trong, đem một thiên này pháp môn hóa thành một dấu ấn, khắc ở nguyên thần của mình chỗ sâu, về sau có thời gian lại đến lĩnh hội. Dù sao đây tuyệt đối là tiên cổ thời kỳ pháp, hơn nữa còn là tiên vương nhìn chúng pháp, tuyệt đối kinh người, ở xa bây giờ những thứ này đại đế cổ kinh phía trên. Vù vù. Đến lúc cuối cùng một điểm thần lực tiêu tán về sau, luân hồi kính lại một lần nữa trở nên yên lặng. Mà lúc này, Chu Thông mới bắt đầu nhìn kỹ mình nguyên thần bên trong cái kia nhất pháp. Rất huyền diệu pháp, phù văn ngàn vạn, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền khác Chu Thông cảm giác có chút đầu váng mắt hoa. Mà lúc này, hắn mười động thiên thần hoàn bên trong, hạt bồ đề tản mát ra một tia thanh khí, nhất thời làm Chu Thông nguyên thần một trận thanh minh, cái kia vô cùng phức tạp phù văn cũng một chút xíu hiển hóa tại trước mắt. Thì ra là thế. Không nghĩ tới cái này Bạch Hổ Tiên Vương trước người lại còn tinh thông thập hung bảo thuật. Triệt để thấy rõ ràng cái này bảo thuật diễn hóa về sau, Chu Thông đôi mắt bên trong lập tức lộ ra vẻ vui mừng, thập hung, cựu diệp kiếm thảo. Kế lôi đế bảo thuật về sau, ta học được cái thứ hai thập hung bảo thuật, thảo tự kiếm quyết. Chu Thông trong lòng cuồng hỉ, ta làm thương thiên bá thể, hết thể có thể tu luyện ra chín đại thần hình, về sau ta liền lấy thập hung làm ta cái này chín đại thần hình căn cơ đi. Dựa theo nguyên tắc miêu tả, thương thiên bá thể một mạch truyền thừa xuống có chín đại thần hình, theo thứ tự là chân long, bạch hổ, huyền vũ, phượng hoàng, kỳ lân, hoa xà, bá trung, côn bằng, còn có một loại không biết. Nhưng là rất hiển nhiên, so sánh với chân long, phượng hoàng, kỳ lân, côn bằng cái này bốn cái thập hung, cái khác mấy cái thần hình mặc dù đều cường đại đến cực hạn, nhưng vẫn là kém một kia. Bá thể chín đại thần hình dung hợp được có thể hóa chiến tiên. Nhưng là thế giới này bá thể làm không được. Có phải là cũng là bởi vì bọn họ thần hình hơi yếu một chút điểm? Chu Thông trong lòng không khỏi nghĩ tới chỗ này, nếu như ta lấy thập hung bên trong 9 vị tạo thành một cái hoàn toàn mới 9 đại thần hình, có phải là có thể mạnh hơn một chút? Có lẽ, đây chính là ta thành tiên pháp. Chiến tiên đến cùng là cái gì đây? Có lẽ tập hợp chân long sừng, thiên giác nghị chi giác, hoàng dực, côn bằng cánh, lôi đế cánh, kỳ lân giáp, cửu u chi đôi, cửu diệp kiếm thảo chi dâu tóc, cô chi chảo. Có thể hay không thành tựu chiến tiên. Cuối cùng lắc lắc đầu, Chu Thông không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Chiến tiên khoảng cách bây giờ mình còn quá xa xôi một điểm, hiện tại chính yếu nhất chính là rời đi trước hoang cổ cấm địa, sau đó tìm một chỗ tu hành. Mà lúc này, một bên Diệp Phàm cùng Bàng Bắc cũng chứa đầy nước bình, bắt đầu thúc giục Chu Thông cùng một chỗ trở về. Chu Thông nhẹ gật đầu, lập tức trực tiếp cùng hai người cùng nhau trở về đám kia đồng học địa phương. Vừa nhìn thấy ba người trở về, Chu Nghị lúc này chào đón, nói: Thế nào, các ngươi phát hiện thứ gì không có? Chu Thông ra hiệu một phen, lập tức Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người cầm trong tay mấy cái bình nước suối khoáng con đem ra. Mà Chu Thông thì ở một bên nói, đây là chúng ta tìm tới thần tuyển, ta trước đó nói, một mực ở chỗ này lại không ngừng tiêu hao sinh mệnh lực, những thứ này thần tuyển, mỗi người các ngươi uống một ngụm, hẳn là có thể triệt tiêu một điểm sinh mệnh lực tiêu hao, có lẽ có thể để cho chúng ta an toàn đi ra nơi này. Thần tuyển, thứ này thật thần kỳ như vậy sao? Ta tới trước thử một chút. Cái kia Lý Trường Thanh cũng không thấy bên ngoài, trực tiếp liền đi tới, đưa tay hướng Bàng Bác trong tay bình nước suối khoáng con trộm tới. Phi. Bàng Bác mắt nhìn Lý Trường Thanh, cười lạnh nói, ngươi thật đúng là ngựa không biết mặt dài, trâu không biết sừng cong, chưa thấy qua ngươi người mặt dày như vậy. Xem xét Lý Trường Thanh cái này thần thái, Bàng Bác làm sao không biết, Lý Trường Thanh khẳng định là chuẩn bị độc chiếm một bình thần tuyển, loại người này nhất là vì tư lợi. Ngươi sao có thể nói như vậy? Lý Trường Thanh mặt mũi có chút không nhịn được, giận tái mặt nói, chúng ta là đồng học, cùng nhau tới một cái thế giới xa lạ, hẳn là trợ giúp lẫn nhau mới đúng. Hiện tại mọi người vừa đói vừa khát, còn có sinh mệnh lực trôi qua nguy cơ, các ngươi tìm được làm dịu đồ vật, lẽ ra mọi người cùng nhau chia sẻ mới đúng. Chu Thông lạnh nhạt nói, không sai, chúng ta những thứ này thần tuyển chính là mang cho mọi người chia sẻ. Cho nên những thứ này thần tuyển cũng không phải đưa cho ngươi. Nói, Chu Thông trực tiếp từ Lý Trường Thanh nơi đó cầm qua một cái bình. Kia là hắn tại trong quan tài đồng vụng trộn uống hết một bình nước. Cầm cái bình, Chu Thông tiện tay từ trong túi xuất ra một cái tiểu đao, thuận tay một chạm, lập tức đem cái bình này nửa bộ phận trên gọt sạch, hình thành một cái chén.